Dãy Nôn lòng trầm xuống. Nhìn xem Dãy Nôn biểu lộ, Cơ Lạ Dịch dần dần đã minh bạch cái gì. Bọn họ không phải nhằm vào một mình ngươi, đúng không? Đối mặt Cơ Lạ Dịch vấn đề, Dãy Nôn lắc đầu. Hắn không biết. Hắn không biết là ai muốn đối phó bọn họ, cũng không biết bọn họ muốn đối phó người nào. Bất quá có một biện pháp có thể chứng minh là đúng, cái kia chính là liên hệ càng nhiều nữa người. Nghĩ nghĩ, Dãy Nôn cầm lấy Cơ Lạ Dịch cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, bấm một cái mã số. Lần này có người tiếp. Ai vậy? Đầu bên kia truyền tới một ngọt ngào thanh âm. Cơ Giờ, ngươi không sao chứ? Dãy Nôn trầm giọng hỏi. Ta rất khỏe, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Dãy Nôn nghĩ nghĩ trả lời, ta chẳng qua là muốn biết một chút ngươi gần nhất thế nào. Ta là nói, ngươi bên kia đều còn tốt đó chứ? Ví dụ như an toàn phương diện có vấn đề gì, có thấy hay không cái gì người kỳ quái? Nhờ vậy, ta thế nhưng là ở tại binh doanh. Nơi đây an toàn một con rồi muốn bay vào đều được báo cáo. Cơ Giờ có chút ít ẩn giấu trả lời, tin tưởng ta, nơi đây không có bất kỳ người kỳ quái. Nghe nói như thế, Dãy Nôn nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn vẫn là dặn dò, vậy là tốt rồi, cẩn thận bảo vệ mình. Nếu như ngươi thật sự có như vậy lo lắng lời mà nói, vì cái gì không tự mình sang đây xem ta đâu này? Cơ Giờ nói. Dãy Nôn ngẩn người. Cơ Giờ nói, Dãy Nôn, ta nhớ ngươi lắm. Dãy Nôn cứng đờ bất động. Máy truyền tin đầu kia, Cơ Giờ thanh âm vẫn còn truyền đến, Dãy Nôn, ngươi ở đâu? Hít vào một hơi thật dài. Dãy Nôn trả lời, đúng vậy ta tại. Cơ Giờ ngươi nói không sai, vì cái gì chúng ta không gặp nhau đây? Bất quá ta hiện tại đi không được, ta cũng cần ngươi đến một chuyến lưu đạo y bình. Tốt. Nói cho ta biết ngươi ở chỗ. Ta đi tìm ngươi. Cơ Giờ rất dứt khoát trả lời. 3. Điện thoại cắt đứt. Cơ Lạ Dịch giật mình mà nhìn Dãy Nôn, làm sao vậy? Dãy Nôn mặt sắc mặt xanh mét, Cơ Giờ sẽ không nói với ta muốn tới chỗ ta, càng sẽ không một mình tới gặp ta. Đây không phải là Cơ Giờ. Nam. Bên kia. Một gã đeo mũ giả áo khoác nam tử chậm rãi bung mịt rô. Hắn ngẩng đầu, dưới màu đen kính râm, hai mắt lóe ra hồng sắc quang mang. Khan khan phụ âm điện báo vang lên, hắn phát hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 20, chạy trốn. Kế tiếp Dãy Nôn lại liên hệ với vài tên binh sĩ trên ạ phờ ổ đại hảo. Nhưng mà đều không ngoại lệ, bọn họ đều đã mất đi liên hệ. Mỗi một người mất liên hệ, đều làm cho tâm tình của Dãy Nôn trầm trọng thêm, nôn nóng cùng bất an thêm. Hắn rất nhanh mà liên tục liên lạc với binh sĩ của mình. Bị thương, không có bị thương, nhưng mà hết thảy không có hồi âm. Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Đương lúc lại một lần liên hệ thất bại lúc, Dãy Nôn lại khắc chế không được mà giống kêu lên, có người ở nhằm vào những người sống sót trên ạ phờ ổ đại hảo. Hắn phẫn nộ đánh mạnh lên tường, đám hôn đàn này, bọn họ bắt đi tất cả đồng đội của ta, trong đó còn có ít người còn đang bị thương nữa. Cơ Lạ Dịch bị bộ dạng nổi giận của Dãy Nôn làm cho càng hoảng sợ. Hắn giờ phút này thoạt nhìn liền giống một cỗ sắp sửa nổ lên khủng long, hai mắt lúc giữa ngưng tụ sát ý. Rất làm cho người kinh hãi chính là, không biết có phải hay không ảo giác, Cơ Lạ Dịch lại cảm giác bên cạnh hắn giống như có đồ vật gì đó tại lưu động, liền giống nào đó vô hình lực trường, dẫn dắt chính mình, cũng bị hắn nhấc đi. Trong phòng nổi lên gió, gào thét gió, từ bốn phương tám hướng thổi tới, hướng về Dãy Nôn tụ tập, hình thành một cái vô hình vòng xoáy. Cơ Lạ Dịch lại khống chế không nổi thân thể của mình, nàng hoảng sợ hô to, Dãy Nôn. Tiếng la lại để cho Dãy Nôn tâm linh chấn động. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Vốn là hướng hắn tụ lại lực lượng trong lúc đó hướng về bốn phương tám hướng bạo khai mở, thật giống như có một cỗ lực lượng từ trong thân thể của hắn đột nhiên tuôn ra, vang một phát. A! Cơ Lạ Dịch phát ra lớn tiếng thét lên, thoáng một phát va vào trên tường. A Tân! Dãy Nôn vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng. Cơ Lạ Dịch hướng giống như nhìn quỷ mà nhìn Dãy Nôn, chuyện gì xảy ra? Dãy Nôn nhìn xem chính mình, lắc đầu, ta không biết. Bọn họ giúp nhau nhìn nhau, trong nội tâm cùng một chỗ nổi lên cảm giác giống như đã gặp quỷ. Đúng lúc này, Dãy Nôn trong nội tâm đột nhiên nổi lên một tia cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn vội vàng đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ Hắc Y Nhân vẫn còn nhàm chán chờ đợi, đột nhiên hắn giống như nhận được chỉ lệnh mà mở ra chính mình đầu cối, bộ phận kết nối, ở bên kia đang nói gì đó, vừa nói còn một bên không ngừng hướng Dãy Nôn vị trí ngắm đến. Hắn hướng bên này đi tới. Dãy Nôn lùi về sau, giữ chặt Cơ Lạ Dịch liền đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Cơ Lạ Dịch kêu to. Dãy Nôn lôi kéo nàng rất nhanh ra khỏi phòng, bọn họ nghe lén đám người cẩn giờ đầu cối. Bộ phận kết nối, thông qua vừa rồi liên hệ đã tìm được ta, chúng ta phải trước khi bọn hắn chạy tới ly khai nơi đây. Nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Cơ Lạ Dịch thét lên, bọn họ tìm chính là ngươi không phải ta. Dãy Nôn trả lời, bởi vì ta dùng chính là ngươi đầu cuối, bộ phận kết nối, bọn họ rất có thể đem ngươi trở thành là ta một phe. Cơ Lạ Dịch sắc mặt tái nhợt, cái kia sẽ như thế nào? Dãy Nôn lắc đầu, ta không biết, ta bây giờ còn không xác định bọn họ là người nào, tại sao phải làm như vậy, nhưng ta duy nhất có thể xác định chính là lai giả bất tiện. Chúng ta tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn về đạo đức đối với những người này. Có lẽ có thể giải thích rõ ràng. Ta là nói, ta cùng việc này không có liên quan. Dãy Nôn dừng bước lại. hắn quay đầu lại nhìn xem Cờ Lạ Dịt, trên thực tế từ ngươi đem cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, cho ta mượn bắt đầu, cũng đã sinh ra quan hệ.
A, không.
Cờ Lạ Dịt tuyệt vọng rên rỉ lên. Thật xin lỗi đem ngươi lôi vào trong vòng nước xoáy này, nhưng hiện tại ngươi chỉ sợ phải đối mặt thực tế. Giấy nồn nói qua đã đẩy cửa phòng ra, nhìn xuống dưới, chỉ thấy phía dưới thang lầu đã xuất hiện vài tên hắc ý nhân thân ảnh. Bọn họ đã đến. Giấy nồn khẽ quát một tiếng, dắt lấy Cờ Lạ Dịt liền hướng bên kia đi đến. Đúng lúc này Cờ Lạ Dịt đột nhiên tay hất lên, tránh thoát giấy nồn hướng trong phòng chạy tới. Gặp quỷ rồi, ngươi làm gì? Giấy nồn vội vàng xông vào trong phòng, chứng kiến Cờ Lạ Dịt đang cầm lấy một cái bao, sau đó lại cầm lấy mấy bộ y phục vội vàng chạy tới. Nàng nói, ta cuối cùng phải cầm vài bộ quần áo để thay, ta còn ăn mặc áo tắm đấy. Nàng chỉa chỉa trên người của mình nói. Giấy nồn bất đắc dĩ liếc mắt. Nữ nhân. Không có thời gian chậm trễ, giấy nồn lôi kéo Cờ Lạ Dịt chạy ra phòng. Đi ra phần cuối có một cái cửa sắt. Giấy nồn đi vào trước cửa sắt đẩy một phát, không có thúc đẩy. Cờ Lạ Dịt rất nhanh nói, đây là trại an dưỡng bên trong thông đạo, chỉ có nội bộ nhân viên mới có thể sử dụng. Cửa bị khóa cứng, không có mật mã ngươi mở không ra. Có lẽ ta có thể thử xem. Giấy nồn nhìn xem trên cửa khóa bàn, như Cờ Lạ Dịt nói, đây là mật mã khóa bàn. Hắn bắt đầu chuyển động khóa bàn, tâm linh dọc theo khóa bàn hướng vào phía trong bộ phận kéo dài đưa tới. Chứng kiến giấy nồn hành vi, Cờ Lạ Dịt bất đắc dĩ nói, ngươi không biết mật mã, không có khả năng mở ra đấy. Lạch cạch một tiếng, cửa mở. Cờ Lạ Dịt trì trệ, giấy nồn đã đẩy cửa ra, dùng tay làm dấu mời. Cờ Lạ Dịt hoảng sợ đi vào, ngươi làm như thế nào? Vận khí. Giấy nồn trả lời. Đem vừa đóng cửa, giấy nồn lôi kéo Cờ Lạ Dịt tiếp tục đi về phía trước. Cùng lúc đó, vài tên hắc ý nhân cũng đã đi tới Cờ Lạ Dịt cửa gian phòng. Một gã hắc y nhân trong tay cầm kỳ quái dụng cụ, giống như cái dây ẹn bèn không ngừng chuyển động, kim đồng hồ nhắm ngay Cờ Lạ Dịt cửa phòng sau lại không tiếp tục chuyển động. Là nơi đây. Hắc y nhân gật gật đầu. Lời này liền giống như chỉ lệnh, tất cả hắc y nhân đồng thời móc súng nhắm ngay cửa ra vào, một tên trong đó hắc y nhân tức thì đem một cái vòng tròn dán vào trên cửa, ở phía trên xoa bóp mấy cái con số lui về phía sau. Chỉ thấy viên kia lập lòe rồi vài cái về sau, đột nhiên phịch một tiếng nổ tung, cả tấm hợp kim đại môn đều bị nổ rớt, lại không ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Vài tên hắc y nhân đã đồng thời hướng vào gian phòng. Đáng chết, hắn không ở chỗ này. Cầm đầu hắc y nhân tiến đến, chứng kiến trong phòng không có một bóng người, phẫn nộ mắng một câu, bọn họ vừa rồi còn ở nơi này, nhất định còn chưa đi xa. Phóng thích con kiến. Một gã hắc y nhân từ trong túi móc ra một ít màu bạc kim loại viên cầu. Những thứ này thủy ngân giống như kim loại viên cầu vừa rơi xuống đất liền sinh ra 8 cái chân nhỏ, lộ ra hình cầu đầu cùng 2 cây râu dài, mới vừa xuất hiện liền huy động đỉnh đầu râu. Tại xác minh trong không khí lưu lại mùi về sau, những thứ này thủy ngân con kiến đồng thời hướng ra phía ngoài bò đi, dọc theo dãy nổn đi qua con đường đến phần cuối. Bọn họ từ nơi này mà chạy. Cầm đầu hắc y nhân kêu lên, đem cửa nổ tung. Không được, đây là dùng chuỗi titanium kim loại chế thành, bình thường hỏa lực nổ không được nó. Đáng chết. Cầm đầu hắc y nhân mắng lên, vì cái gì một nhà trại an dưỡng sẽ có như vậy cửa? Bởi vì đây là quân đội trại an dưỡng, bọn họ thói quen ra cố hết thảy, liền nắp buồn cầu đều là hợp kim đấy. Một gã hắc y nhân trả lời một cách hài hước. Nên đón hắn chính là thủ lĩnh phẫn nộ một quyền. Hy vọng bọn họ cũng có ra cố hàm răng của ngươi, ngu xuẩn. Thu hồi nắm đấm, thủ lĩnh hô to, mở ra cánh cửa này. Một gã hắc y nhân đã đi lên trước, đem thủy ngân con kiến phóng tới chân bàn khóa, cái kia thủy ngân con kiến liền hóa thành một mảnh màu bạc giọt nước hướng khóa trong bàn thấm vào. Cùng lúc đó, hắc y nhân kia tức thì điều khiển một cái máy bọc thẻ, khống chế được thủy ngân tiến hành phá giải mật mã. Đây là mật mã khóa nhiều tầng, phá giải ít nhất cần 35 giây. Một bên làm, hắc y nhân một bên trả lời. Cầm đầu hắc y nhân quay đầu lại nhìn thang lầu, nhìn lại một chút cái này, mặt âm trầm nói, hắn không có con kiến, cũng không có khả năng có cái này mật mã, vậy hắn là thế nào mở ra cái này vậy? Ta không biết. Xem ra mục tiêu của chúng ta so với tưởng tượng càng thêm phiền toái. Cầm đầu hắc y nhân nghĩ nghĩ nói, đường này đi thông nơi nào? Một gã hắc y nhân nói, trại an dưỡng bản đồ bố cục đao loạn hoàn thành, sau cánh cửa này đi thông chính là bãi đỗ xe. Cầm đầu hắc y nhân biến sắc, đi bãi đỗ xe. Vừa vọt tới đầu bậc thang, liền chứng kiến phía bên ngoài cửa sổ, một cỗ xe phi hành bay lên trời, phun khói trắng thổi tung bụi mà đi. Hỗn đản. 9. Nhìn thoáng qua sau lưng, xác nhận những hắc y nhân kia không có đuổi theo, Cờ Lạ Dịt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Cờ Lạ Dịt đối với dãy nổn không đầu không đuôi đánh tới, đều là ngươi mang đến phiền toái. Dãy nổn cũng không né tránh, cứ như vậy cho dù Cờ Lạ Dịt đánh, vững vàng điều khiển lấy xe phi hành. Đánh trong chốc lát, Cờ Lạ Dịt lại khái mình cũng cảm thấy không có ý nghĩa rồi. Ngồi ở một bên bất đắc dĩ tuyệt vọng che mặt. Một hồi lâu, nàng mới nói, bọn họ không phải hắc bang, đúng không? Dây nổn không nói gì gật đầu. Vậy bọn họ là người nào? Nghĩ nghĩ, dây nổn trả lời, không nhìn ra lai lịch, bất quá bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện. Tổ chức nghiêm mật, nên thuộc về một cái tổ chức bí mật. Nói cách khác, bọn họ rất có thể là đặc công hoặc cái gì khác.
Đúng vậy.
A, thượng đế. Cơ lạ gì vỗ một cái chán của mình. Nhìn xem bộ dáng của nàng, dây nổn thở dài, đừng lo lắng, ta sẽ đem ngươi đưa đến nội thành. Sau khi tiến vào thành, ngươi tìm được phụ cận cục cảnh sát, đem chuyện đã trải qua nói cho cảnh sát địa phương, sau đó xin tư pháp bảo hộ, tin tưởng rất nhanh sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi không phải nói giải thích không rõ sao. Ta chỉ nói là những hắc y nhân kia không thể tín nhiệm, không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Nhưng mà đối với cảnh sát, ngươi vẫn có cơ hội đem sự tình nói rõ rõ ràng. Nghe được mình còn có thoát thân khả năng, cỡ lạ gì ngữ điệu cũng nhẹ nhõm rất nhiều, nàng xem nhìn dậy đồn, nói, ngươi không có ý định tìm cảnh sát hỗ trợ sao? Bọn họ không giải quyết được phiền phức của ta. Vậy ngươi kế tiếp định làm gì? Dây nôn cười cười, lại không trả lời. Cơ lạ gì lập tức tỉnh ngộ lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh sát nhất định sẽ hỏi về vấn đề của mình, cho nên hắn hiện tại tốt nhất bảo trì cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Không nói gì thêm, cơ lạ gì lẳng lặng dựa vào tại chỗ ngồi lên, mặc cho dây nôn mang theo chính mình phi hành. Nàng lấy tay bám lấy đầu nhìn ngoài cửa sổ, dây nôn cũng lặng yên nhìn xem xe không nói lời nào. Bầu không khí khó được yên tĩnh trở lại. Qua rồi một hồi lâu, cỡ lạ gì nói, vừa rồi. Tại trong phòng của ta, ngươi biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng hỏi chính là lúc trước cổ lực chiều đem nàng nhấc lên va vào trên tường sự tình. Dây nổn trả lời, ngươi biết hạm trưởng trên người bình thường đều có chút thật tốt thiết bị, nhưng có khi những thiết bị này cũng chẳng phải linh hoạt, dẫn đến hội sẽ sinh ra một ít vấn đề nho nhỏ. Nói dối thật tốt, ngươi nếu như nói sớm hơn, có lẽ có thể đem ta lừa gạt được. Cỡ lạ gì nhìn ngoài cửa sổ cũng không quay đầu lại mà nói. Dây nôn cười cười, lần sau ta sẽ phản ứng mau nữa chút ít đấy. Cơ lạ gì khoe miệng ngưng tụ lại mỉm cười. Nàng lại hỏi, cái kia gọi cần giờ cô nương là bạn gái của ngươi. Dây nôn nghĩ nghĩ trả lời, xem như thế đi. Vậy tại sao nàng sẽ không nói nhớ ngươi, cũng sẽ không một mình tới gặp ngươi. Dây nôn trầm mặc. Cơ lạ gì đã minh bạch, phất phất tay, nếu như vẫn tiếp tục nói dối thì không cần trả lời. Ta thật xin lỗi. Dây nôn không có ý tứ nói. Ngươi hôm nay đã xin lỗi quá nhiều rồi. Cơ lạ gì tức giận nói. Dây nổn chỉ có thể cười khổ. Lúc này thời điểm cỡ lạ gì đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng leo ra sau xe. Ngươi làm gì? Dây nổn hỏi. Ta phải thay quần áo. Cỡ lạ gì chỉa chỉa trên người mình áo tắm trả lời. Từ dây nổn góc độ, đang dễ dàng chứng kiến áo tắm hạ mơ hồ lộ ra phong quang, trong lòng của hắn nhảy dựng, không có nói cái gì nữa, chẳng qua là tại cỡ lạ gì leo đến đằng sau về sau, yên lặng mở ra kinh có công năng đổi màu, khiến cho ngoài cửa sổ người nhìn không thấy bên trong. Bất quá xe phi hành bên trong không có kính. Dây nổn nhún nhún vai nói, ta cam đoan ta sẽ không quay đầu lại. Cỡ lạ gì nhìn lên kính chiếu hậu của xe, nói, ngươi không có cam đoan cái này. Dây nổn hặc hặc nở nụ cười. Cỡ lạ gì lúc này mới lùi về chỗ ngồi phía sau, bắt đầu thay quần áo. Cho dù dây nổn chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy thân thể của nàng, nhưng mà không biết vì cái gì, cỡ lạ gì liền nguyện ý tin tưởng dây nổn hứa hẹn. Xô xô xoạt xoạt mặc quần áo âm thanh rơi vào dây nổn trong tai, mang đến vô hạn mơ màng. Dây nổn cảm giác được tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Kinh nghiệm dưới đáy lòng sôi trào, lan tràn, hồng nhạt ảo tưởng như tại biển bờ vô tận mở ra. Tay lái xe nhất thời có chút bất ổn, suýt nữa ngã bên cạnh cỗ xe, cũng may dây nổn kịp thời ngừng, xe lại bởi vì quán tính tung về phía trước một thoáng. Cỡ lạ gì phát ra a một tiếng kêu sợ hãi mà té về phía trước, đang ghé vào dây nổn bên cạnh, tuyết trắng núm vu tại dây nổn trước mặt nhún nhảy, dây nổn nhìn thấy cũng là ngẩn ngơ. Cỡ lạ gì phát ra tiếng thứ hai á kêu thảm thiết, vội vàng rụt trở về. Cỡ lạ gì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đám nam nhân luôn có thể nghĩ đến các loại biện pháp đúng không? Ta không nghĩ tới còn loại cái này. Gặp quỷ rồi, ta cam đoan với ngươi ta tuyệt đối không phải cố ý đấy. Dây nôn bất đắc dĩ trả lời. Đừng hy vọng ta lại tin tưởng ngươi. Cỡ lạ gì hung dữ mặc xong quần áo trả lời. Dây nôn chỉ có thể thở dài, trong tâm hải lại hiện ra cái kia tươi đẹp động lòng người một màn. Xe tiếp tục phi hành, hai người đều không nói gì thêm. Rốt cục, xe phi hành đã đến thành Lưu Đạo Y Huyền cục cảnh sát trên không. Dây nôn tìm một chỗ bãi đỗ xe rơi xuống. Cỡ lạ gì đi ra xe phi hành. Như vậy tạm biệt. Cỡ lạ gì nói với dây nồn. Thật xin lỗi đem ngươi kéo vào cái phiền toái này trong. Dây nồn lần nữa trịnh trọng nói. Không có sao, nhân sinh cũng nên có chút kích thích trải qua. Cỡ lạ gì nhún nhún vai, giả bộ làm không thèm để ý bộ dạng nói. Hướng dây nồn phất phất tay, cỡ lạ gì hướng cục cảnh sát đi đến. A tân. Dây nồn tiếng la truyền đến. Cái gì? Cỡ lạ gì quay đầu lại. Dây nồn nói, nếu như xảy ra chuyện gì không tốt. Ta là nói. Nếu có người bức ngươi nói ra về tung tích của ta, ngươi thực tại không có cách nào mà nói, có thể cho bọn hắn một cái địa chỉ. Khách sạn Viễn Hành. Khách sạn Viễn Hành. Cỡ lạ gì nghi hoặc nhìn dậy nổn, đó là một địa chỉ giả sao? Là một cái địa chỉ làm cho ngươi an toàn, nhớ tìm tốt lấy cớ, đừng đơn giản nói ra. Đã biết. Cỡ lạ gì gật gật đầu, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn cỡ lạ gì ly khai, dây nổn cái gì cũng không nói, chẳng qua là mở ra tay bên cạnh một cái hắc sắc hộp bông. Cái hộp bên trên một cái ánh sáng màu đỏ có chút long lánh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 21, thẩm vấn. Đại khái tình huống chính là như vậy. Lưu Đạo ủy ủy cục cảnh sát, cỡ lạ gì đối với một gã nữ cảnh sát viên nói xong chuyện đã trải qua về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nữ cảnh sát viên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem cỡ lạ gì, nếu như ta không có nghe lầm lời ngươi nói là có một vị tinh hạm hạm trưởng tao ngộ đuổi giết, chạy tới trong phòng của ngươi xin giúp đỡ, lúc ấy ngươi vừa tắm rửa xong. Đúng vậy, bất quá đây không phải trọng điểm, ta không phải đang tố cáo quấy rối tình dục. Sau đó ngươi thấy được tại các ngươi dưới lầu có một người áo đen, ngươi cho là hắn đang theo dõi vị kia hạm trưởng. Nữ cảnh sát viên tiếp tục không đếm xỉa tới hỏi. Không phải ta cho rằng, bọn họ về sau đuổi theo tới. Xác thực mà nói, là lại tới nữa vài tên hắc y nhân, mà ngươi cùng vị kia hạm trưởng tại trước lúc tiếp xúc đến những hắc y nhân kia liền chạy mất. Cũng liền nói từ đầu đến cuối, những người kia đều không có chính thức tiếp xúc qua các ngươi, đúng không? Nữ cảnh sát viên hỏi. Cỡ lạ gì há to miệng, rốt cục trả lời, đúng vậy. Sau đó nàng lớn tiếng nói, bất quá bọn hắn đích thật là hướng về phía chúng ta tới đấy, bằng hữu của ta lúc ấy bị thương, hắn liên hệ rồi thật nhiều người đều liên lạc không được, bọn họ đang bắt hắn. Nhân danh thượng đế ở trên, đây hết thảy đều sự thật. Nữ cảnh sát viên nhún vai, ta cũng không có hoài nghi ngươi nói dối, nhưng mà rất hiển nhiên, dù cho ngươi nói toàn bộ là nói thật, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh những người kia tại tập kích ngươi. Có lẽ cái kia hết thảy chỉ là các ngươi phán đoán thì sao? Cỡ lạ gì phẫn nộ nói, ngươi có thể bằng một câu phán đoán liền chối bỏ tất cả những việc ta trải qua. Hay hoặc là ngươi muốn nhìn thấy thi thể của ta nằm ngang bên lề đường mới có thể vỗ mạnh đầu hô, a trời ạ, người bị hại này ta đã thấy, nguyên lai lời nàng ngày hôm qua hết thảy đều thật sự. Nữ cảnh sát viên tùy ý nói, nếu quả thật phát sinh việc này, thi thể của ngươi nhất định sẽ được bí mật xử lý, tuyệt sẽ không ngã vào bên lề đường. Cỡ lạ gì sắc mặt cũng thay đổi. Nữ cảnh sát viên đã cười nói, đừng lo lắng, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Như vậy đi, ta trước liên lạc một chút Thánh Hồ An Sơn trại an dưỡng, hỏi bọn hắn tình huống bên kia. Nói qua nàng đã cầm lấy trên bàn điện thoại nhân số. Cỡ lạ gì biểu lộ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chạy trốn thời điểm, nàng đã nghe được hắc ý nhân nổ cửa thanh âm. Tin tưởng viên cảnh sát gọi điện đến, rất nhanh có thể điều tra rõ lời mình nói đều là sự thật. Cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, cỡ lạ gì tựa lưng vào ghế ngồi, ngơ ngác giống như suy nghĩ cái gì. Có lẽ là nhớ tới cùng dậy nổn ở chung lúc thú vị, cũng có thể là cảm nhận được trận này mạo hiểm sau lưng kích thích, hay là cảm thấy một ngày nào đó chính mình già rồi, nhớ lại việc này, nói không chừng chính là cả đời đề tài nói chuyện. Cỡ lạ gì trên mặt lại hiện ra mỉm cười. Nàng cũng không có chú ý tới gọi điện thoại nữ cảnh sát viên chính đang hướng nhìn về chính mình, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc. Một lát, nàng để điện thoại xuống nói, ngươi gọi cỡ lạ gì sát tân. Đúng vậy. Nữ cảnh sát viên lắc đầu, người của Thánh Hồ An Sơn trại an dưỡng hồi âm cho ta, bọn họ chỗ đó không có người nào tên cỡ lạ gì sát tân. Cỡ lạ gì bật đứng lên, điều đó không có khả năng, bọn họ đang nói xạo, ngay tại một giờ trước ta còn ở tại đó. Trả lời ta chính là trại an dưỡng viện trưởng. Nữ cảnh sát viên trả lời. Cỡ lạ gì tâm thoáng một phát ngồi lạnh. Không, không, điều đó không có khả năng. Nàng cầm lấy nữ cảnh sát viên tay nói, ta thật là tại đó. Hắc, hắc, không nên gấp gáp. Nữ cảnh sát viên rút tay ra khỏi tay của cỡ lạ gì, nhìn cỡ lạ gì vẻ mặt ôn hòa nói, có lẽ trong này có chuyện gì đó sai lầm. Chúng ta có thể chậm rãi chỉnh lý thoáng một phát, trước tiên uống ly cà phê bình tinh thần, sau đó chúng ta lại từ từ nói đây là có chuyện gì. Nàng đứng lên, đi đến một bên máy pha cà phê bên cạnh. Rót một chén cà phê, lại từ bên cạnh cầm một cái túi giấy xé mở, đổ ra chút ít màu trắng bột phấn vào trong chén, đưa đến cỡ lạ gì trong tay, uống đi. Tiếp nhận cà phê, cỡ lạ gì cầm trong tay cũng không động, chẳng qua là mang theo hầu nghi nhìn xem viên cảnh sát. Nữ nhân viên cảnh sát mỉm cười nói, ta thả bỏ một ít ăn phẹ nọ, có thể giúp ngươi chấn định tinh thần, đối với ngươi mới có lợi. Cỡ lạ gì nhẹ gật đầu, cái này mới đã uống vài ngụm, sau đó nói, ngươi hy vọng ta bắt đầu nói từ đâu. Trước hết bắt đầu từ ngươi là tại sao biết do Johnny dậy đồn. Như thế nào đây? Cỡ lạ gì gật gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới cái gì, hầu nghi mà nhìn về phía nữ nhân viên cảnh sát, ta là đã từng nói qua hắn gọi dậy nổn, nhưng chưa nói qua hắn gọi giò nì dậy nổn. Nữ cảnh sát viên như trước cười hì hì nhìn xem nàng. Cỡ lạ gì cảm thấy một cổ cảm giác mát lạnh tràn ngập toàn thân của nàng. Nàng muốn đứng lên chạy trốn, lại phát hiện mình toàn thân vô lực, trước mắt là một mảnh thiên hôn địa ám. Nữ cảnh sát viên khuôn mặt tại trước mắt nàng đung đưa, một chốc phóng đại, trong chốc lát nhỏ đi. Thanh âm trở nên xa xôi phảng phất từ chân trời chuyển đến, lại nắm lấy không rõ. Hết thảy tất cả đều trở nên như vậy hư ảo, không thể nắm lấy, cỡ lạ gì cố gắng vươn tay muốn phải bắt được cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng không có bắt lấy, chậm rãi nằm vật xuống. 16. Chương 22, khách sạn. Khách sạn Viễn Hành ở vào thành Lưu Đạo Ủy Huỳnh khu vực trung tâm. Cùng đại bộ phận khác kiến trúc bất đồng, đây là dùng một chiếc tinh hạm cũ xuất ngũ cải trang mà thành khách sạn, Viễn Hành giả hào đúng tên của chiếc tinh hạm cũ này. Cảnh này khiến khách sạn có dậy đặc hàng không vũ trụ phong cách, tinh hạm trong tiểu điếm đại bộ phận mạn thuyền khoang thuyền được cải trang thành hình thái khác nhau gian phòng, mọi người có thể ở chỗ này cảm thụ tinh tế đại thăm dò thời đại, những nhân viên chiến hạm tại trong hạm buôn ba bận rộn, anh dũng chiến đấu, dũng hướng vô địch thân ảnh. Vì cam đoan nó có thể phi hành trên không trung, tinh hạm động cơ bộ phận được giữ lại, đương nhiên, vũ khí bộ phận toàn bộ bị tháo dỡ, một ít trọng yếu bộ kiện cũng hết thể bị hủy đi, lại trải lấy thảm hoa lệ, đẹp đẽ bích họa, vẹn vẹn là cải trang phí tổn liền hao tổn của cải cực lớn. Tinh hạm phần bụng vốn là một đài pháo có thể gia tăng hạt căn bản, tại dỡ bỏ năng lượng cùng hệ thống điều khiển về sau, nơi đây liền biến thành tiếp đại đại sảnh. Tại khách sạn chính diện trên tường còn có khắc tinh hạm lịch sử. Viễn hành giả hào tinh hạm là một chiếc công vân cao ngờ tình hạm. Nó được sản xuất vào năm 1852 năm, là đời thứ 3 tinh hệ cấp viễn hành hạm, cách nay đã có 1600 năm. Người nhậm chức đầu tiên hạm trưởng David Foster là một vị kinh nghiệm phong phú lao hạm trưởng. Đúng là tại dưới sự lãnh đạo của hắn, viễn hành giả hào lần thứ nhất xuất hành liền phát hiện rồi một viên tài nguyên tinh cầu. Ở đằng kia về sau, nó trước sau tìm 17 khối có giá trị hành tinh, trong đó kể cả 6 khối tài nguyên tinh cùng 2 khỏa thích hợp định cư tinh, 3 cái quần thể ngoài hành tinh. Viễn hành giả hào tại trong vũ trụ tổng cộng phi hành hơn 1000 năm, trải qua các loại mạo hiểm, tai nạn, tiến hành quá nhiều lần chiến đấu, trong đó có 3 lượt tìm được đường sống trong chỗ chết tê. Giải qua là một chiếc tràn ngập truyền kỳ tinh hạm. 200 năm trước, tập đoàn Kim Tông Lư quyết định đem chiếc này truyền kỳ tinh hạm mua xuống, cũng đem nó cải biến thành khách sạn. Đương lúc mọi người lại tới đây lúc, đầu tiên đập vào mi mắt đúng là môn chủ pháo có thể gia tăng hạt căn bản kia to lớn không gì so sánh. Đây là núi khách sạn đặc biệt bảo lưu lại đến đấy, cực đại họng pháo thoạt nhìn liền giống cái hắc động, có thôn phệ cùng tiêu diệt hết thể khẩu vị, phía dưới còn có một đoạn quỹ đạo, dùng để trượt thân pháo. Có thể tưởng tượng, đương lúc tinh chiến bộc phát, môn chủ pháo sẽ tại hệ thống dưới khống chế dọc theo dây trượt ra, rỗi ra nó cái kia vừa thô vừa to họng pháo, nhắm ngay phương xa. Đầu tiên năng lượng máy phát bắt đầu tác dụng, tại không ngừng tụ năng lượng về sau, tốc độ của pháo có thể gia tăng hạt căn bản hội sẽ tiến vào đến thay đổi rất lớn, đón lấy nó hội sẽ toàn lực phóng xuất ra chính mình lửa giận, cũng ở phía xa chế tạo ra một mảnh cực lớn hỏa diễm cùng lưu tinh. Tại bên dưới cự pháo là một cái đài dài màu trắng, hai gã đang mặc mát lạnh nữ lang dùng chức nghiệp hóa mỉm cười hoan nghênh mỗi một vị khách nhân. Hoan nghênh đi vào khách sạn viễn hành, xin hỏi có cái gì cần phục vụ cho người sao? Đương lúc hai gã hắc y nhân đi vào quầy phục vụ lúc trước, một gã trước sân khấu tiếp đãi hỏi: các ngươi nơi này có hay không có tới một khách nhân tên là Johnny dậy nồn? Một gã hắc y nhân đi qua hỏi: xin chờ một chút. Tiếp đại nữ lang đang nhìn qua giấy chứng nhận về sau, thần sắc lập tức nghiêm túc, nàng đưa tay nhẹ nhàng vẽ một cái, trước người đã xuất hiện một màn hình ảnh giống như không gian ba chiều. Ngón tay nhẹ nhàng điểm sờ vài cái về sau, trên màn hình đã xuất hiện dậy nồn hình ảnh. Tiếp đại nữ lang trả lời: hoàn toàn chính xác, có một vị gọi Johnny dậy nồn tiên sinh ở chỗ này đặt gian phòng, xin hỏi là vị này sao? Là hắn. Một gã hắc y nhân nhìn xem dậy nồn hình ảnh, trên mặt có chút biến sắc, làm như nghĩ chuyện gì rất không tốt. Đúng là cái kia bị dậy nồn một cước đá nát trứng Thái Đức. Hắn đã vào rồi sao? Lúc trước hắc y nhân hỏi. Còn không vào. Ta là bằng hữu của hắn, xin hỏi gian phòng của hắn là số bao nhiêu? 4622, tiên sinh. Hai người thối lui, cùng một chỗ hướng về bên ngoài nhẹ gật đầu. Càng nhiều nữa hắc y nhân bắt đầu tiến vào khách sạn. Bọn họ phân tán tại các nơi, thoạt nhìn không đếm xỉa tới, lẫn nhau không biết, vẫn đứng ở các nơi trước thông đạo, một mực nắm chặt mỗi con đường chính. Cơ lạ gì cũng được vào, tại bên người nàng là tên kia ria mép trung nhân nhân, hai gã kính râm áo khoác nhân cùng 7-8 tên hắc y nhân. Những người này bọc lấy cơ lạ gì hướng dậy nổn đặt trước gian phòng đi đến. Đi vào chướng phòng số 4622, một gã hắc y nhân đi lên trước, lấy ra một cái nho nhỏ dụng cụ để trên cửa. Cái kia dụng cụ lóe ánh sáng, bắt đầu từng điểm phá cửa vào. Cửa phòng khách sạn là một loại tương đối cao cấp hệ thống an ninh, nhưng mà tại dưới dụng cụ của hắc y nhân chỉ dùng 7 giây đã bị mở ra. Đẩy cửa ra, một gã áo khoác trước tiên tiến vào. Dọc theo trong phòng đi vào một đường đi qua, kính râm đằng sau là hai điểm ánh sáng đỏ đang có chút lập lòe, một mực đến cuối gian phòng, tên kia áo khoác nói, hắn không có ở chỗ này. Đương nhiên không có tới, đại sảnh tiếp đãi đều đã nói. Cỡ lạ gì đối với cái kia áo khoác người gọi. Ria mép trung niên nhân đã nói, đăng nhập hệ thống, áp dụng giám sát và điều khiển. Một gã hắc y nhân lấy ra mang theo vali sách tay đặt lên bàn, sau khi mở ra thình lình một máy xâm lược giả quang não, đây là loại quang não mới nhất của Tân Liên bang, có siêu cường tính toán năng lực, hacker yêu nhất. Theo màn hình mở ra, như lưu thủy bàn phất qua từng dãy số liệu, hắc y nhân kia hai tay nhanh chóng thao tác. Chỉ qua rồi hơn 10 giây, hắc y nhân kia đã nói, đã đăng nhập hệ thống, chỉ cần dậy nồn đi vào phòng, chúng ta liền sẽ lập tức biết rõ. Tại dưới nền khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, giám sát và điều khiển một người đã căn bản không cần dụng cụ giám sát và điều khiển, chỉ cần khống chế trong phòng hệ thống, hết thảy tất cả liền đều được nắm giữ. Xóa hết tất cả dấu vết, ly khai nơi đây. Ria mép tiếp tục hạ lệnh. Tất cả mọi người bắt đầu rời khỏi, một gã hắc y nhân tức thì cẩn thận lau đi tất cả bọn họ lưu lại dấu vết. Nhìn xem những người này chuyên nghiệp hành vi, Cơ Lạ Dịch cảm thấy một loại tự đáy lòng tuyệt vọng. Nàng không biết Dậy Nổn sẽ tới hay không, nhưng mặc kệ hắn có tới hay không, đối mặt như vậy một đám nghiêm chỉnh huấn luyện người, chỉ sợ đều không có gì hy vọng đáng nói. Ngay tại tất cả mọi người lúc rời đi, bên ngoài đột nhiên truyền đến cái lộn. Diêm Mép nhíu mày một cái, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Một ga hắc y nhân tiến đến, không có gì, chỉ là có tên công nhân vệ sinh của khách sạn thấy chúng ta, có chút ngạc nhiên. Hắn nói chúng ta xâm nhập phi pháp. Chết tiệt ngu ngốc. Cái kia Diêm Mép trung niên nhân đã đi nhanh đi ra ngoài. Cửa ra vào, một gã mọc da tròm râu dài công nhân vệ sinh đang kích động vùng vẫy cánh tay lớn tiếng nói, các ngươi không thể cứ như vậy xâm nhập khách sạn gian phòng, đây là phạm pháp. Các ngươi xâm phạm Kim Tông Lư tập đoàn lợi ích, ta phải báo cảnh sát, các ngươi tất cả mọi người phải ngồi tù. Diêm Mép trung niên nhân một bước vọt lên, bóp lấy cổ của công nhân vệ sinh có tròm râu dài kia, sau đó tay lấy ra giấy chứng nhận ở đằng kia công nhân vệ sinh lung lay thoáng một phát, câm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn, nhìn rõ ràng cái này, chúng ta là cảnh sát mật, nếu như ngươi dám hồ đồ, ta trước hết đem ngươi bắt lại. Cảnh sát mật, đây là một cái làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật danh tự. Cùng Hiến binh, cục điều tra liên bang cùng bộ đặc công bất đồng, cảnh sát mật thuộc về đặc vụ tổ chức, cũng không thuộc về quân đội. Bọn họ trực tiếp vâng mệnh tại chính phủ liên bang, chuyên môn chấp hành một ít đối nội bắt nhiệm vụ, chủ yếu mục tiêu đều là chút ít đại nhân vật, bất quá đại đa số dưới tình huống bọn họ sẽ không đối với quân đội ra tay. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, bị cảnh sát mật nhìn chằm chằm vào cũng không phải chuyện gì tốt. Cảnh sát mật thanh danh cho tới bây giờ cũng không tốt, bởi vì quyền hạn quá cao nguyên nhân. Cảnh sát mật mượn nhờ chức quyền tham ô, bắt chẹt, vơ vét tài sản các loại rèm pha tầng tầng lớp lớp, thậm chí thường xuyên tiến hành một ít không hợp pháp bắt. Cho nên đối với tuyệt đại đa số người đến nói, cảnh sát mật liền là một đám ôn thần, rất nhiều người tình nguyện đối mặt thần linh tộc cũng không muốn mặt đối với bọn họ. Thời khắc này tròm râu dài công nhân vệ sinh nhìn xem ria mép trong tay căn cứ chính xác kiện, bị hù chân đều run lên. Hiện tại, xéo đi. Ly khai ở đây. Ria mép quát. Cái kia công nhân vệ sinh cũng không kịp chạy đi. Nhìn xem cái kia công nhân vệ sinh chạy xa, Diêm Mép đang muốn đi, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn tay của mình, chỉ thấy trên tay đang cầm lấy mấy sợi râu. Diêm Mép nhìn kỹ mấy sợi râu kia, đồng tử dần dần phóng đại. Hắn đột nhiên quay người, đối với xa xa hô một câu, "Hắc, ngươi." Cái kia công nhân vệ sinh nghe tiếng quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng, nhìn bọn họ liếc, đột nhiên đưa tay. Hắn kéo xuống trên mặt tròm râu dài, lộ ra anh tuấn khuôn mặt, rõ ràng là Dậy Nổn. Đối với Diêm Mép mỉm cười, Dậy Nổn bờ môi nhúc nhích, tuy rằng nghe không được hắn nói cái gì, nhưng nhìn cái kia khẩu hình miệng khi phát âm, rõ ràng là đang nói ta biết rõ các ngươi là ai rồi. Sau đó Dậy Nổn hướng bên cạnh lóe lên, người đã biến mất ở bên cạnh trong lối đi nhỏ. Hỗn đản! Diêm Mép quát to lên, hắn quay đầu lại kêu lên, còn chờ cái gì, đi bắt lấy hắn. Tất cả hắc y nhân đã cùng một chỗ hướng về Dậy Nổn phóng đi. Khi bọn hắn chạy đến giao lộ lúc, không ngoài sở liệu, đã nhìn không tới Dậy Nổn. Nơi đây đường rẽ phần đông, không ai biết rõ hắn hướng con đường nào chạy. Lúc này thời điểm Diêm Mép đến không đội, hắn bình tĩnh nói, nếu như đã đến, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Kỳ Tài, tiếp quản khách sạn hệ thống, ta muốn ngươi bảo đảm hắn sẽ một mực xuất hiện ở trên màn hình của ngươi. Sau đó hắn giơ tay lên cổ tay micro, tất cả mọi người chú ý, mục tiêu đã xuất hiện. Giữ vững vị trí lối ra, lần này cũng không thể lại để cho hắn chạy. Minh Bạch, trưởng quan. Lúc trước tiếp quản gian phòng hệ thống hắc ý nhân trả lời. Hắn lần nữa lấy ra cái kia xâm lược giả con não, bắt đầu xâm lấn toàn bộ khách sạn hệ thống. Ngón tay nhanh chóng núp đích, màn hình như lưu thủy bản soát ra mảng lớn số liệu. Rất nhanh, Kỳ Tài kêu lên, thành công. Chỉ thấy quang não bên trên đã phanh 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 nhảy ra vô số màn hình, toàn bộ là trong tiểu điểm bộ phận hình ảnh. Đồng thời Kỳ Tài đã đem Dậy Nổn ảnh giống như tư liệu đưa vào hệ thống, sau một khắc hệ thống đã tự động tìm được tới xứng đôi tướng mạo, một màn hình ảnh nhảy ra, đúng là Dậy Nổn vội vàng hành tẩu tại trên đường của khách sạn. Tìm được hắn. Kỳ Tài hưng phấn kêu to. Đem vị trí cùng đường đi gửi cho tất cả mọi người. Đang làm. Kỳ Tài trả lời. Tất cả hắc y nhân trong tay đầu cuối, bộ phận kết nối, đồng thời sáng lên, cả địa đồ của khách sạn cùng với Dậy Nổn vị trí cùng đường đi xuất hiện ở mọi người đầu cuối, bộ phận kết nối, bên trên. Làm cho gọn gàng vào, tiểu nhị. Một gã hắc y nhân vô vô Kỳ Tài bả vai nói. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là chuyên nghiệp đấy. Kỳ Tài đắc ý trả lời. Đi thôi, chúng ta đi bắt lấy người này. Diêm Mép hô một tiếng, tất cả mọi người cùng một chỗ hướng về Dậy Nổn phương hướng chạy tới. Trưởng quan, nữ nhân này làm sao bây giờ? Một gã hắc y nhân chỉ vào Cỡ Lạ Dịch hỏi. Diêm Mép cũng không quay đầu lại nói, làm cho nàng ly khai, nàng đã vô dụng. Lại không ai để ý tới Cỡ Lạ Dịch, ngoại trừ Kỳ Tài, tất cả mọi người hướng Dậy Nổn đuổi theo. Tựa hồ là ý thức được mình đã bị tập trung, trong tấm hình Dậy Nổn ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, đột nhiên ra tốc chạy. Hắn đang chạy trốn, từ số 4 thông đạo trốn đến số 5 thông đạo, thay đổi lối đi được chuyển đến. Nhìn trên màn ảnh Dậy Nổn, Kỳ Tài dù bận vẫn ung dung nói, ngươi đã chắp cánh khó chạy thoát, con chuột nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 23, hệ thống. Khách sạn giám sát và điều khiển trên màn hình có thể chứng kiến rất nhiều hắc y nhân đang từ từng cái phương hướng đánh về phía dãy nổn vị trí. Vô luận dãy nổn như thế nào biến hóa, hắn cùng với hắc y nhân vị trí cũng chỉ là càng ngày càng gần. Kỳ Tài nhàn nhã ngồi ở khách sạn một góc, nhìn chằm chằm vào trên màn hình biến hóa mục tiêu, thỉnh thoảng đem mới nhất vị trí gửi cho mình đồng đội, trong miệng thong dong hát lên. Đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến Cỡ Lạ Dị lại vẫn đứng ở nơi đó, nhìn mình. Ngươi tại sao còn chưa đi? Kỳ Tài có chút kinh ngạc. Cỡ Lạ Dị ôm lấy cánh tay, ta đã tự do không phải sao? Ta làm cái gì không cần ngươi quan tâm? Kỳ Tài lắc đầu, ngu xuẩn nữ nhân, đừng cho là ta không biết ngươi đang ở đây quan tâm cái gì. Bất quá cái kia vô dụng, hắn rất nhanh cũng sẽ bị bắt lấy. Cũng có thể các ngươi lại một lần nữa lại để cho hắn chạy trốn. Cỡ Lạ Dị không khách khí trả lời. Muốn xem trò hay của chúng ta. Vậy ngươi chỉ có thể thất vọng rồi, chúng ta là chuyên nghiệp đấy. Kỳ Tài khinh thường nói. Chuyên nghiệp đối phó người một nhà. Hắn đến cùng phạm sai trái gì mà muốn cho các ngươi huy động nhân lực bắt hắn. Cái kia không liên quan gì đến ngươi, nữ nhân. Kỳ Tài không khách khí trả lời. Một gã hắc y nhân đã chạy đến trên đường có dậy đồn, vừa vặn từ phía trước chặn đường. Kỳ Tài trên mặt lộ ra hạc hạc dáng tươi cười. Hắn dường như đã chứng kiến khuôn mặt tuyệt vọng của dậy nổn khi bị chặn trước chặn sau. Nhưng đang ở đó lúc, làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Hắn thấy dậy nổn tiếp tục xông về phía trước, mà tên kia hắc y nhân lại giống như không nhìn thấy hắn mà tiếp tục tiến lên, ngược lại kỳ quái nhìn mình đầu cuối, bộ phận kết nối. Hắc, ngươi đang làm gì đó? Kỳ Tài lớn tiếng hô lên. Trong tấm hình hắc y nhân đồng thời đáp lời, chết tiệt Kỳ Tài, ngươi cho ta vị trí của mục tiêu ở trên con đường này, nhưng vì cái gì hắn không tại? Ngươi đang nói cái gì? Hắn mới vừa từ bên cạnh của ngươi chạy qua. Kỳ Tài kêu to. Ngươi đang nói đùa sao? Ta cái gì cũng không thấy. Hắc y nhân kia trả lời. Kỳ Tài đang muốn nói chuyện, lại chứng kiến có hai gã hắc y nhân chạy đến dãy nổn vị trí, đúng là cùng lúc trước người nọ giống nhau, đối với dãy nổn làm như không thấy. Một cái trong đó người đang đứng tại trên tuyến đường mà dãy nổn đi, dãy nổn đúng là không tránh không né xuyên qua. Hắn xuyên qua. Kỳ Tài trái tim liền giống bị người nào bấm một cái, hắn cầm lấy tóc của mình không dám tin kêu lên. À, trời ạ. Sau đó hắn nhìn thấy dãy nổn vẫn còn chạy trốn, đám người ria mép đều vây đi qua, nhưng mà dãy nổn liền giống như ưu linh xuyên qua bọn họ, tiếp tục chạy trốn tại khách sạn trên hành lang. Đây là có chuyện gì? Ria mép nhìn xem đầu cuối, bộ phận kết nối, bên trên từ bên cạnh bọn họ đi qua dãy nổn dấu hiệu, phẫn nộ chất vấn. Kỳ Tài run rẩy trả lời, đây là kính mô phỏng, hắn đã sớm sao chép đường chạy trốn của mình, ta bị lừa rồi. Có thể cái kia có nghĩa là trước tiên hắn phải đem mình ảnh bản sao đưa đến trong quang não của ngươi. Như vậy mới có thể cùng hành động của chúng ta hình ảnh kết hợp lại, hắn là thế nào làm được điểm này hay sao? Chết tiệt, thiên kia là một cái cơ giác quan chỉ huy, không phải hacker. Ria mép phẫn nộ mắng to lên. Kỳ Tài luôn cuống tay chân mà kiểm tra quang não, lắc đầu nói, ta không biết, ta chính đang tìm, ta không có tìm được bất luận cái gì xâm nhập dấu vết. Chuyên nghiệp đấy. Cỡ Lạ Dị biết miệng, nàng một điểm không kỳ quái sẽ phát sinh loại sự tình này, khách sạn danh tự thế nhưng là dậy nổn chính miệng nói cho hắn biết đấy. Đúng lúc này, Ria mép đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói, có lẽ hắn không có xâm nhập ngươi quang não. Kỳ Tài, đổi lại góc độ mà suy nghĩ đâu này. Có lẽ hắn xâm nhập không phải ngươi. Kỳ Tài khẽ giật mình, hắn rốt cục ý thức được cái gì, bật thốt lên kêu lên, thượng đế à, hắn xâm nhập vào khách sạn quang não. Hắn ở đây ngay từ đầu sẽ đem hình ảnh mô phỏng tư liệu đưa vào khách sạn hệ thống trong, làm như ta xâm nhập thành công lúc, tất cả tư liệu liền sẽ tự động chuyển đến trong quang não của ta, ta căn bản không nghĩ tới trong tư liệu sẽ có cảm ấy. Là tự mình xâm nhập mình. Tất cả hắc y nhân đồng thời vỗ chán một cái. Cái này tên giảo hoạt. Chạy nhanh thanh lý tư liệu, tìm ra vị trí của hắn. Ria mép hô to, chúng ta tại cửa ra vào an bài người, hắn nên còn không có ly khai nơi đây. Đúng vậy, ta chính đang thanh lý. Kỳ Tài ngón tay nhanh chóng đưa vào mệnh lệnh, bắt đầu thanh trừ sai lầm tư liệu, đồng thời hình ảnh mô phỏng phối hợp hệ thống lần nữa khởi động, bắt đầu ở khách sạn trong mọi người tìm kiếm cùng người giống dậy nồn. Theo thanh tờ dò xét, tiến độ máy tính, di động, dây nồn gương mặt lại lần nữa xuất hiện ở quang nao trên màn hình. Một chút phóng đại, tìm được xứng đôi người. Kỳ Tài kêu to, chính đang định vị. Nhìn trên màn ảnh một chút rõ ràng hình ảnh, Kỳ Tài phát ra lo lắng thúc giục, nhanh lên nữa. Lúc kia, hắn không có chú ý tới, Cỡ Lạ Dị thân thể chính đang hướng di động về phía sau. Hết sức chăm chú cùng trước màn hình hắn, nhìn xem hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, hưng phấn kêu lên, ta nhìn thấy hắn vẫn còn trong khách sạn, đang trong hành lang, tạm thời còn không xác định là đường hành lang nào, hắn chính đang chạy về phía trước có hai người, một nam một nữ, đó là a, gặp quỷ rồi. Kỳ Tài trợn mắt há hốc mồm nhìn màn ảnh. Hắn ngạc nhiên quay người. Phanh. Một cái trọng quyền đã hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Kỳ Tài không nói tiếng nào ngã xuống. Tay chụp tới, dây nồn đem quang nao tiếp trong tay. Hoan nên quang lâm viễn hàng giả hảo. Dây nồn mặt xuất hiện ở mỗi người đầu cuối, bộ phận kết nối, bên trên. A, không. Ria mép tuyệt vọng rên rỉ một tiếng. Ba. Cắt đứt liên lạc. Hỗn đản. Diêm Mép phẫn nộ kêu gào quát lên, hắn đùa nghịch chúng ta. Còn ngây ra đó làm gì, đi bắt lấy hắn, đều đi bắt lấy hắn. Tất cả hắc y nhân cùng một chỗ phần phật rồi hướng dậy nổn vị trí chạy trốn. Nam. Thu hồi xâm lược giả quang não, dậy nổn quay đầu lại nhìn về phía Cờ Lạ Dịt. Hắc. Hắn nói. Cờ Lạ Dịt cười đi tới, ta biết ngay ngươi sẽ đến đấy. Ta nhưng lại không biết ngươi sẽ đợi ở chỗ này, đáng chết, bọn họ cũng để ngươi ly khai, ngươi tại sao không đi? Dậy nổn không hiểu hỏi. Cờ Lạ Dịt trả lời, bởi vì ta muốn nhìn một chút ngươi ý định làm cái gì. Đừng nói cho ta ngươi chỉ là vì đoạt đài quang não. Ngươi còn thật sự có lòng dạ thanh thản. Dây nổn tức giận nói, hắn nắm lên Cờ Lạ Dịt tay bỏ chạy, ly khai đây, bọn họ muốn đuổi theo tới. Chú ý tới dây nổn phương hướng không đúng, Cờ Lạ Dịt lớn tiếng nói, chỗ đó không phải cửa phương hướng. Dây nổn cũng không quay đầu lại nói, chúng ta không đi cửa ra vào. Ngươi nói cái gì? Cờ Lạ Dịt kinh ngạc mà nhìn dây nổn. Dây nổn không có để ý nàng, tiếp tục đi về phía trước, thuần thục xuyên qua một cái hành lang, đẩy cửa phòng ra tiến vào. Nguyên lai hắn ở đây 4266 phụ cận mặt khác đã thuê một gian phòng. Trong phòng bày biện mấy bộ y phục, kể cả tóc giả, kính dâm các loại trang điểm vật phẩm cái gì cần có đều có. Đóng cửa lại, dây nổn đi qua, vốn là cho mình dán lên rượu mép nít lên, lấy thêm một lọ thuốc nhuộm tóc hướng trên đầu phun đi, cuối cùng đổi y phục, cầm lấy kiện áo khoác mặc vào, như vậy hắn liền biến thành một cái tóc đen trung niên rượu mép nam nhân, cùng lúc trước hình tượng một trời một vực. Đây là của ngươi này. Dây nổn đem tóc giả, lông mi giả các loại đưa cho Cờ Lạ Dịt. Cờ Lạ Dịt xa nhìn xem dậy nổn, rốt cục vẫn phải cho mình đeo lên. Nàng không hỏi dậy nổn tại sao phải cho mình cũng chuẩn bị một phần, có lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền kế hoạch tốt hết thảy a. Bên này dậy nổn tức thì thông qua xâm lược giả quang não tiếp tục quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Đám hắc y nhân còn ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi, bọn họ không thể đơn giản tiến vào khách nhân khác gian phòng, cái này để cho bọn họ tìm tòi độ khó gia tăng thật lớn. Nhưng mà thấy như vậy một màn, dậy nổn lông mày lại nhíu lại. Làm sao vậy? Cờ Lạ Dịt không rõ. Chỉa chỉa hình ảnh, dây nổn trả lời, tìm tòi rất quy phạm, cơ bản không đi quấy nhiễu bất luận kẻ nào. Đây không phải rất tốt. Cờ Lạ Dịt một bên rất nhanh trang điểm một bên hỏi. Dây nổn lắc đầu, ý vị này hành động của bọn hắn là trải qua trao quyền đấy, cho nên bọn họ phải theo như quy củ đến, để tránh cho bất luận cái gì dư thừa phiền toái. Người nói là, bọn họ là được chính thức trao quyền bắt ạ phờ ổ đẹp mỗi người. Không phải tự mình lạm dụng chức quyền. Nhưng này là vì cái gì? Cái này cũng chính là ta muốn biết đấy. Dây nổn trên mặt đã mở mịt ra đậm đặc sát khí. Vì quốc gia xuất sinh nhập tử tướng sĩ, tại sao khi trở về không có được xứng đáng anh hùng đãi ngộ, ngược lại đã tao ngộ cảnh sát mật bắt. Hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng muốn hỏi rõ. Nhưng cũng không phải tại cảnh sát mật trong phòng thẩm vấn. Cờ Lạ Dịt đã thay xong rồi quần áo, vốn là lưu loát tóc ngắn hiện tại đã thành buông lỏng rời rạc tóc dài, sắc mặt thảm đạm giống như bệnh, thoạt nhìn liền giống như một cái phụ nữ có thai bụng phệ dậy nổn tại trên bụng của nàng nhét vào cái gối. Hóa trang tốt. Dây nổn đỡ Cờ Lạ Dịt đi ra ngoài, thoạt nhìn liền giống như một đôi vợ chồng. Bọn họ dọc theo hành lang một đường đi về phía trước. Đám hắc ý nhân vẫn còn bốn phía tìm tòi dậy nổn. Nơi xa cửa thông đạo, một gã hắc ý nhân xuất hiện. Hắn hồ nghi mà nhìn dậy nổn. Dây nổn túi đầu, giống như đang quan tâm thê tử của mình đỡ Cờ Lạ Dịt, thấp giọng nói, chậm rãi đi, đừng sợ. Cờ Lạ Dịt đầu dài tựa ở dậy nổn trên bờ vai, giống như một cái nữ nhân cực kỳ ỷ lại trợ phu. Bọn họ đi qua hắc ý nhân bên người, tiếp tục đi về phía trước. Một khắc này dậy nổn có thể cảm thấy bởi hắc y nhân ánh mắt dán vào sau lưng mình, thật giống như mỏ hàn, mang cho hắn nóng bỏng cảm giác. Nhưng mà bước tiến của hắn nhưng như cũ vững vàng, thậm chí ngay cả tim đập đều không có gia tốc. Đối với một người quân nhân từ trên chiến trường, từ vô cùng thê thảm giết chóc trong đi ra, trước mắt tình cảnh còn chưa đủ để cho hắn tim đập rộn lên, huyết dịch sôi trào. Làm cho người kinh ngạc là, Cờ Lạ Dịt tim đập cũng chỉ là thoáng nhanh một chút, định lực của nàng vượt quá tưởng tượng thì tốt hơn. Sau lưng truyền đến rặc rặc sát thanh âm, đó là súng ống mở khóa âm thanh. Dây nổn cũng chưa quay đầu liền, chẳng qua là giống bị thanh âm gì kinh động đến bình thường, men theo âm thanh nhìn qua. Đây mới là bình thường nhất phản ứng, cũng không thờ ơ, cũng không gây chiến. Hắc ý nhân đem súng thu sau lưng. Nhìn xem không có gì, dây nổn liền quay đầu trở lại, đỡ Cờ Lạ Dịt tiếp tục ly khai. Bọn họ đi qua hành lang, dây nổn tiếp tục hướng trước bước nhanh đi. Cờ Lạ Dịt theo thật sát phía sau hắn, ngươi còn muốn đi chỗ nào? Chúng ta đã lừa gạt được bọn họ. Ta không có ý định cứ như vậy ly khai. Dây nổn vừa đi một bên trả lời. Ta muốn biết bọn họ đến cùng vì cái gì làm như vậy. Có thể ngươi không phải mới vừa đã bắt được một người sao? Bắt một chiếc tinh hạm hạm trưởng cùng toàn thể thuyền viên không là chuyện nhỏ, tiểu lâu la sẽ không biết cái gì nội tình đấy, nhất định phải là lao đại mới được. Dây nổn trả lời, đối phó tiểu lâu la chỉ là vì cái này. Hắn giơ lên trong tay quang não. Cờ Lạ Dịt vừa rồi không có nói sai, thật sự là hắn là vì xâm lược giả quang não mới đánh lén kỳ tại. Ngươi muốn nó làm gì? Cờ Lạ Dịt khó hiểu. Hệ thống điều khiển, ta không phải hacker. Có thể đem tư liệu hình ảnh giả đưa vào khách sạn liền là cực hạn của ta, cho nên chỉ có thể mượn tay của hắn. Dây nôn cười nói. Cơ lạ dịch cảm thấy ngạc nhiên, có thể coi như ngươi đã khống chế một cái khách sạn hệ thống thì có ích lợi gì? Ngươi chẳng lẽ còn có thể sử dụng nó đến đánh bại cảnh sát mật? Khách sạn hệ thống? Dây nổn trên mặt đột nhiên lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười, không, là tinh hạm hệ thống. Vừa vặn lúc này bọn họ đi vào một cái trước cổng chính. Dây nổn hai tay đẩy, đại môn mở ra. Trước mắt là một mảnh rộng lớn đại sảnh, bên trong rậm rạp chẳng chịt trưng bày lấy một đại sắp xếp dụng cụ. Dây nổn đi nhanh tiến vào, đứng đến trong đại sảnh. Hắn lớn tiếng nói, hoan nên đi vào viễn hành giả hào tinh hạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 24, tinh hạm, thượng. Cỡ lạ gì tò mò đi vào. Nơi bọn họ đang đứng đúng là viễn hành giả hào tinh hạm đài chỉ huy. Trung ương phía trước là một mặt cực lớn cửa sổ mạn tàu, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn đi ra bên ngoài phồn hoa đại đô thị, xe phi hành bay đầy bầu trời, mà ở chỉ huy đại sảnh tứ phía đều là như rừng thiết bị, trong đó một ít vẫn còn không ngừng loài sáng. Ôi trời ơi ba! Cỡ lạ gì kinh hô, ta còn tưởng rằng nơi đây hết thảy đều bị dỡ xuống nữa nha. Hoàn toàn chính xác hủy đi rất nhiều. Nhưng mà Kim Tông Lư tập đoàn lúc ban đầu hy vọng là đạt được một chiếc du thuyền có thể phi hành tại tất cả hành tinh, cho nên bọn họ đếm thử giữ lại công năng vận chuyển của tinh hạm vũ trụ. Mà nếu muốn giữ lại vũ trụ vận chuyển năng lực, như vậy tinh hạm bên trên duy sinh hệ thống, trọng lực hệ thống, nguồn năng lượng hệ thống liền đều phải giữ lại, tất cả hệ thống lại lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau liên quan, thường thường rút dây động dừng, nói cách khác, nơi đây đại bộ phận thiết bị bọn họ cũng không thể động. Dây nổn vừa nói một bên cầm trong tay xâm lược giả quang não kết nối với một máy thiết bị. Theo thiết bị được kết nối, chỉ huy đại sảnh phát ra tiếng vang oanh, tất cả bóng đèn toàn bộ sáng lên, toàn bộ thiết bị cũng bắt đầu vận chuyển, cả chiếc tinh hạm vậy mà sinh ra có chút chấn động, đó là động cơ phát động thanh âm. Ngươi nói là bọn họ không có cải tạo tinh hạm. Điều này sao có thể? Chính phủ liên bang sẽ không để cho một chiếc không có trải qua cải tạo tinh hạm dùng cho buôn bán công dụng đấy. Cỡ lạ gì kinh ngạc nói. Mua được quan viên liền có thể làm được. Dây nổn trả lời, đương nhiên, bọn họ cũng không phải toàn bộ không có sửa. Trên chiếc tinh hạm này hệ thống vũ khí đích thật là toàn bộ bị dỡ bỏ rồi, lưu lại bộ phận cũng đều là dùng để làm dáng. Nói cách khác ngoại trừ hệ thống vũ khí bị dỡ xuống, chiếc này tinh hạm những chức năng khác đều bị bảo lưu lại. Dây nồn gật gật đầu, đương nhiên, phương diện khác cũng có chút cải biến, nhưng không ảnh hưởng đại cục. Cỡ lạ gì tràn ngập rung động hướng đi đến đài thiết bị, đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến một chiếc tinh hạm đài chỉ huy, đứng ở đài chỉ huy trước, nàng dường như thấy được chiếc này tinh hạm chính đang hướng đi tinh thần biển rộng, trước mắt là một mảnh sáng lạn tinh không. Bất quá nàng rất nhanh liền từ trong tưởng tượng tỉnh táo lại. Nàng nhìn dây nồn. Thế nhưng là không có hệ thống vũ khí ngươi như thế nào đối phó bọn họ. Dây nồn đang muốn trả lời, nơi xa cửa đột nhiên phanh mở ra. Hai gã khách sạn bảo an nhân viên đi nhanh đến. Chứng kiến dây nồn cùng cờ lạ gì, bọn họ đồng thời ngẩn người, cùng một chỗ kêu lên, này, hai người các ngươi, không nên cử động. Một bảo vệ càng là đưa tay móc lấy súng điện ở trong ngực ra. Loại này súng điện uy lực không lớn, sẽ không giết chết người, nhưng chỉ cần chúng phải một súng có thể làm cho người ta hôn mê. Đang ở đó bảo an móc súng đồng thời, dây nồn ngón tay đè xuống. Chỉ huy đại sảnh trên trần nhà, đột nhiên một đạo tia lửa điện sáng lên, đó là một đoạn dây điện, giống như một con điện xà phát sáng từ không trung lay động xuống, đang lay động tại bảo an trên người, bảo an trong mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh. Khác một bảo vệ lập tức thất thần, không đợi hắn có chỗ phản ứng, dây nồn nắm đấm đã nện ở trên mặt hắn, đem nhân viên an ninh kia đánh ngất đi. Thu hồi nắm đấm, dây nồn mỉm cười, đối phó bọn họ không cần vũ khí. 9. Diễm ép hùng hổ tiến lên tại khách sạn trên hành lang, bên hai là thủ hạ thỉnh thoảng báo cáo âm thanh. Không ở bên này. Ta bên nên không có. Nơi đây cũng không có. Gặp quỷ rồi, người này giống như mất tích. Không riêng gì hắn mất tích, liền bạn gái của hắn cũng mất tích. Tất cả tin tức đều là xấu đấy. Dây nồn cùng cỡ lạ gì tùy tiện giống như nhân gian bốc hơi, cứ như vậy từ dưới mí mắt của bọn họ chạy mất. Diễm ép không thể tiếp nhận kết quả này. Hắn phẫn nộ phát sinh, hắn không có khả năng mọc cánh bay mất, chúng ta nhất định bỏ qua rồi cái gì. Hắn cầm đi kỳ tài quang não, lao đại, chúng ta không cách nào giám sát và điều khiển toàn cục, cho dù có sai dò cũng không cách nào phát hiện. Một gã bí mật cảnh trả lời. Vậy đi khách sạn bảo an trung tâm, bọn họ chỗ đó nên còn có giám sát và điều khiển hình ảnh. Ngươi quên chúng ta xâm nhập rồi bọn họ hệ thống, bên kia hình ảnh toàn bộ là giả dối, đám kia ngu ngốc có thể phát hiện xảy ra vấn đề cũng không tệ rồi. Vậy lại quay lại phản xâm nhập, đem kỳ tài xâm nhập xóa đi, đoạt lại quyền khống chế. Diễm ép quả thực muốn điên mất rồi, còn có, thông cáo cho bên khách sạn. Hiện tại bắt đầu tiếp quản khách sạn. Vậy cần cho thấy thân phận. Vậy cho thấy a ngươi cho rằng chuyện này đến bây giờ còn giấu xuống dưới sao? Diễm ép hô to, ta mặc kệ hậu quả là cái gì, đầu tiên muốn đem người cho ta tìm được. Đóng cửa micro, hắn đối với bên người áo khoác người nói, ta chịu đã đủ rồi những thứ này ngu ngốc. Hai gã áo khoác người yên lặng đứng ở một bên, cũng không ra tiếng. Đã có Diễm ép mệnh lệnh, đám hắc ý nhân sẽ không còn điều thấp bí mật tìm tòi. Bọn họ bắt đầu dòng trống khua chiêng bốn phía tìm kiếm, đá mở của phòng khách sạn. Lần lượt lục lọi mỗi gian phòng, lần lượt khách nhân bị mời ra khỏi phòng tiếp nhận kiểm tra. tổng có một chút người không chịu hợp tác. Ta là lạ của tập đoàn chấp hành tổng thanh tra, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta muốn khống cáo các ngươi. Một cái ngồi ở trên giường nửa thân trần mập mạp phẫn nộ gầm rú. Tùy ngươi đi cáo, nhưng ở trước đó, trung thực tiếp nhận kiểm tra. Một gã hắc y nhân xốc lên vị này chấp hành tổng thanh tra cái chăn, nhìn thoáng qua có giúp ở trong chăn tuổi trẻ nữ lang, phát ra hắc hắc tiếng cười, còn rất có thú đấy, ta đoán vị này thoạt nhìn không cao hơn 16 tuổi tiểu cô nương không phải là phu nhân của ngươi. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn cáo ta? Mập mạp sắc mặt lập tức biến hóa, hắn từ dưới cái gối lấy ra một chồng tiền liên bang, đừng nói ra. Hắc y nhân nhận lấy tiền, cười hắc hắc rồi một tiếng, ta thích phần này công tác. Kiểm tra rồi một vòng gian phòng sau đi ra khỏi cửa phòng. Cùng loại sự tình tại khách sạn các nơi trình diễn lấy, đám cảnh sát mật cùng hung cực các tìm tòi lấy mỗi một cái góc nhỏ, lại không cố kỵ bất luận cái gì hậu quả, thuận tiện cũng không quên cho mình kiếm chỗ tốt. Cái này khiến cho bọn hắn không để ý đến bên người lặng yên đã đến nguy cơ. Một gã hắc y nhân đi vào một cái chất đầy lồng sắt gian phòng, trong lồng sắt giam đều là chút ít dùng cho đồ tể lập vật. Hắc y nhân dọc theo một hàng kia sắp xếp lồng sắt đi qua, quan sát đến các nơi, đồng thời che lại cái mũi, nơi đây thật là thối. Giống. Một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt tới, đang đâm vào trên lồng sắt, đem hắc y nhân lại càng hoảng sợ. Định thần nhìn mới phát hiện là một con sói, đang ở trong lồng sắt đối với chính mình phát ra trầm thấp gầm rú. Theo mọi người sinh hoạt càng ngày càng giàu có, mọi người đối với đồ ăn yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người không hề thỏa mãn với bình thường gia cầm gia súc, mà là các loại món ăn dân dã đều nếm thử. Khách sạn Viễn Hành liền có một cái chuyên môn vườn sinh thái, bên trong liền nuôi đại lượng các loại dã thú, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất kể là sư tử, hổ, sói đói đều có thể nuôi dưỡng. Mà những cái kia nhốt ở trong lồng đúng là đợi làm thịt đấy. Nhìn xem trong lồng sói, Hắc Y Nhân hiện ra khinh thường biểu lộ, hắn rút ra gậy điện nói, ngươi rất hung. Gậy điện cách cửa lồng điểm ở đằng kia sói trên người, cái kia sói phát ra tiếng kêu thống khổ, một đầu ngã quỵ trong lồng. Bốn chân rút xúc lấy nổ ra bờ mép. Hắc y nhân cười hì hì rồi lại cười, thu hồi gậy điện tiếp tục hướng trước. Mới vừa đi không có vài bước, chợt nghe sau lưng giặc giặc một thanh âm vang lên. Hắc y nhân kia cảm giác không đúng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng lồng sắt chẳng biết lúc nào không ngờ mở ra. Cái kia ác lang một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Hắc y nhân. Gặp quỷ rồi. Hắc y nhân mắng một tiếng. Vèo. Ác lang đã lao ra cửa lồng đánh về phía Hắc y nhân, cắn hướng Hắc y nhân cổ họng. Mắt thấy muốn cắn chúng, xoát một đạo điện quang hiện lên. Nhưng là gậy điện lại lần nữa triển khai tác dụng, điểm ở đằng kia sói trên người. Hắc y nhân không chút nào tiếc rẻ điện lực đem gậy điện dí lên thân sói, thẳng đến một cổ mùi khét truyền đến, cái kia sói lại không động đậy, Hắc y nhân lúc này mới thu tay lại. Hắn lẩm bẩm nói, như vậy thì ngươi trung thực rồi chứ? Mẹ kiếp, ta muốn trách cứ cái này chết tiệt khách sạn, bọn họ vậy mà sẽ đem một con sói cho phong xuất. Lời còn chưa dứt, chợt nghe rặc rặc sắt liên tiếp tiếng mở khóa vang lên. Hắc y nhân sắc mặt thay đổi. Trước mắt là từng đạo cửa sắt mở ra, từng con một dã thú từ đó đi ra. A, chết tiệt. Hắc y nhân phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Khách sạn một góc khác, một gã dáng người mập lùn hắc y nhân chính đang hành tẩu trong phòng giải trí của khách sạn, ánh mắt tại nguyên một đám khách nhân trên người đảo qua. Phanh. Đáng chết. Một cái đang chăm chú tại đánh gôn điện tử tóc vàng người trẻ tuổi phẫn nộ đập một cái trong tay máy móc, hắn vừa mới đã mất đi một cái ván tốt. Quay đầu lại, chứng kiến hắc y nhân kia đang nhìn về phía chính mình, người tuổi trẻ kia đối với hắc y nhân giơ ra một cây ngón giữa, ngươi đang nhìn cái gì? Đồ con lợn. Tù kịch hắc y nhân cái chán gần xanh nhảy vài cái, chậm rãi quay đầu đi không có để ý đến hắn. Ngay tại hắn quay đầu đồng thời, sau lưng đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang, quay đầu lại đi, chỉ thấy một cái màu trắng tiểu cầu tốc độ cao bay tới, đang nện ở trên mặt của hắn, mập mạp không nói tiếng nào té trên mặt đất. Tóc vàng người trẻ tuổi lại càng hoảng sợ, a, trời ạ. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Cái này không liên quan gì tới ta, bóng không phải do ta đánh, là cái này chết tiệt phá máy móc chính mình đánh tới. Cùng lúc đó, hai gã hắc y nhân đang ở trong một thang máy vận chuyển hàng hóa hướng phía dưới đi xuống. Đứng ở phía trước hắc y nhân cầm trong tay cái cờ lê, thỉnh thoảng liền gõ thoáng một phát bên người thô dày vách tường, phát ra ông ông tiếng vang. Đằng sau hắc y nhân hơi cảm thấy bất mãn, ta nói mắc cờ ngươi có thể đừng gõ sao. Ngươi như vậy không những không tìm được dậy nổn, còn sẽ nói cho hắn biết chúng ta tới rồi. Ta chính là muốn cho hắn biết cái này, mị ạt. Michael cũng không quay đầu lại trả lời. Vì cái gì? Đằng sau hắc y nhân khó hiểu. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Gọi mắc cờ hắc y nhân trả lời, đây không phải là hạng người dễ đối phó. Ngắm lại Thái Đức bọn họ à, bốn người bọn họ đối phó một cái lại bị đánh ngã rồi, Thái Đức trứng đều nát. Chúng ta mới hai người, gặp được hắn không là chuyện tốt. Ta là nói, đây không phải cái gì công lao lớn, chúng ta không cần phải vì thế dốc sức liều mạng. Ta đã 80 tuổi, tiếp qua 20 năm có thể về hưu. Ta không muốn vì hơi chút công vân phải đi bán mạng, ta chỉ muốn an an ổn ổn làm tốt chuyện của ta, an an toàn toàn làm việc đến về hưu. Thôi đi, chỉ là một cái hạm trưởng mà thôi. Hắn không có đáng sợ như vậy. Không, ngươi căn bản không rõ. Nói như vậy ngươi biết vì cái gì phía trên muốn chúng ta tới bắt hắn. Trên thực tế của ta xác thực biết rõ một ít. Michael thở dài. Theo cái này lời ra khỏi miệng, thang máy đột nhiên oanh chấn động một cái, sau đó đình chỉ di chuyển. Hai người đồng thời thất thần. Chuyện gì xảy ra? Mỹ Ad giật mình hỏi. Thang máy dường như dừng lại. Michael đẩy cửa thang máy, không chút sức mẻ. Gặp quỷ rồi. Mỹ Ad cũng tiến lên đẩy cửa, nhưng như thế nào cũng đẩy bất động. Bị khốn chủ kinh hoàng lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi, hắn bắt đầu đá cửa, đồng phát ra lớn tiếng hò hét, nhanh khởi động cho ta, cái này chết tiệt thang máy, làm sao sẽ ở thời điểm này đột nhiên trục trặc. Cái này có lẽ không phải trục trặc. Michael đột nhiên nói. Cái gì? Mỹ Ad quay đầu lại nhìn về phía Michael. Michael lại không trả lời. Hắn kinh ngạc mà nhìn một góc trên thang máy, tại đó một cái camera đối diện với bọn hắn. Tại loại này kiểu cũ trong thang máy, tinh hạm cũng không có ngăn truyền ảnh tưởng kỹ thuật. A, không. Chứng kiến cái kia camera, Mị Ạt rốt cục ý thức được cái gì, rên rỉ lên tiếng. Dây nổn thanh âm trong thang máy vang lên, ngươi biết cái gì? 10. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 25, tinh hạm, hạ. Chỉ huy đại sảnh. Nhìn trên màn ảnh mắt cờ tái nhợt khuôn mặt, dây nổn hỏi, ngươi biết cái gì? Michael khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, dây nổn, lập tức đi ra đầu hàng, ta cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Đây không phải ta muốn đáp án. Dây nổn lắc đầu, ta chỉ biết cho ngươi ba lượt cơ hội, ngươi đã lãng phí một lần, hiện tại ta hỏi lần thứ hai, nếu như ngươi nghe không hiểu vấn đề của ta, ta có thể hỏi lại rõ ràng chút ít. Các ngươi vì cái gì bắt ta? Lao hắc y nhân lắc đầu, ngươi đừng muốn uy hiếp ta, ta không ăn bộ này. Dây nổn, ngươi không thể làm gì ta. Ngón tay của ta đang đặt ở trên một cái nút ấn, đè xuống nó. Thang máy phanh áp sẽ nhảy ra, sau đó cái này hộp sắt lớn sẽ dùng tự do vật rơi hình thức hạ xuống, ta nghĩ ngươi biết cái kia ý vị như thế nào. Dây nổn thanh âm dĩ nhiên lạnh như băng, hiện tại, lần thứ ba hỏi, vì cái gì bắt ta? Lao hắc ý nhân gắt gao nhìn xem camera. Một lát, hắn đột nhiên cười ra tiếng, ngươi không dám giết ta. Trả lời sai lầm. Dây nổn thở dài, ngón tay tại ấn phím bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Thang máy vốn là hoành chấn động một cái, sau đó mạnh mẽ hướng về phía dưới rơi xuống. Không. Hai gã hắc y nhân cùng một chỗ phát ra lớn tiếng thét lên. Mắt thấy thang máy muốn rơi vào dưới đáy, một hồi sắc nhọn tiếng cọ sát chói tai vang lên. Thang máy tại khó nghe tiếng thắng xe trong dần dần dừng lại, thang máy lầu số biểu hiện là đang ở tầng 5, ý vị này bọn họ đã tiếp cận tầng dưới chót. Thế nhưng là không đợi cửa thang máy mở ra, thang máy đã lại lần nữa chậm chạp chuyển động lên. Dây nổn thanh âm lần nữa vang lên, Michael. Ngươi gọi Michael đúng không? Chúc mừng ngươi đánh bạc thắng một lần, ta cũng không phải một người đơn giản giết người, tại cuối cùng thời khắc ta do dự, nương tay. Bất quá làm là một người lính, không hề nghi ngờ loại hành vi này là khuyết thiếu đảm lượng cùng dũng khí đấy. Cho nên ta ý định đền bù cái này sai lầm. May mắn chính là, chúng ta còn có cơ hội lại tới một lần. Thậm chí không chỉ một lần. Không, không. Mị Ad đã bị vừa rồi tự do vật rơi bị hù chân đều mềm nhũn, đừng tiếp tục. Michael, nhanh nói cho hắn biết trận tướng, ngươi cái này chết tiệt hôn đản, tiếp tục như vậy nữa, không bị ngã chết cũng sẽ đem hù chết chúng ta, trái tim của ta đều nhanh nhảy ra ngoài. Lão Michael xanh mặt trả lời, được rồi, ta nói. Dễ đồn, ta biết do ngươi cảm thấy kỳ quái, vì sao cảnh sát mật lại đột nhiên tới bắt ngươi, nhưng nói thực ra đây không phải nhằm vào một mình ngươi. Ta biết rõ, là nhằm vào toàn bộ ạ phở ổ đẹp hào tất cả người sống sót. Dễ đồn trả lời. Nguyên lai ngươi đã biết rõ chút này, về phần tại sao, rất đơn giản, người trên ạ phở ổ đẹp hào đã xảy ra một vài vấn đề. Vấn đề gì? Ta không rõ ràng lắm chuyện cụ thể, nhưng ta nghe nói, người trên chiếc thuyền này giống như xuất hiện một ít hiện tượng kỳ quái. Hiện tượng kỳ quái. Dây nổn trong nội tâm cả kinh, cái gì hiện tượng? Vậy thì phải hỏi ngươi rồi, dây nổn. Lao Michael trả lời, ngươi gần nhất có phát hiện hay không chính mình ở đâu có chút không đúng? Dây nổn trong mắt đột nhiên thả ra tia sáng kỳ dị, ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Lao Michael lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Dây nổn. Ta chỉ biết là sự kiện cũng không là cô lập tồn tại, rất nhiều chuyện tình có lẽ mặt ngoài thoạt nhìn không có gì liên quan, nhưng trên thực tế lại tồn tại vô cùng phức tạp liên hệ. Chúng trong lúc đó lẫn nhau là nhân quả, ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như ngươi muốn biết rõ ràng hơn, vậy ngươi nên đi tìm quyền lực càng lớn người. Ai là quyền lực lớn nhất? Cái kia diễm mép. Hắn là ai? Tên gì? Hắn gọi Nạt Bờ Giác, là cảnh sát mật địa cầu tổng cục phó cục trưởng. Một vị phó cục trưởng tự mình dẫn đội tới bắt ta, thật là làm cho ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ta có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết rồi, lời ta không nên nói, có lẽ lại đợi không được về hưu trong chờ mong của ta. Nhưng mà dậy nổn, tại ngươi muốn làm cái gì lúc trước, ta hy vọng ngươi minh bạch. Ở chỗ này tất cả mọi người cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Lao Michael nói xong ngồi xuống, một bộ mặc cho số phận bộ dạng. Dây nổn đã trầm mặc. Một hồi lâu, hắn mới nói, ta vẫn luôn minh bạch điểm ấy, cho nên các ngươi mới có thể còn sống. Đừng lo lắng, Lao Michael, ngươi hội sẽ an an ổn ổn đợi đến lúc về hưu. Lao Michael ngây cả người, rốt cuộc hiểu rõ dây nổn ý tứ, hắn gật gật đầu, cảm ơn. Không khách khí, trung thực đợi trong thang máy, đừng đi ra. Dây nồn nói xong rồi đè nút xuống, thang máy bắt đầu hướng phía dưới di chuyển. Bên cạnh Cờ Lạ Dịch có chút mơ hồ. Nàng nhìn dây nồn, các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không hiểu?
Không có gì.
Dây nồn nhàn nhạt trả lời, chỉ là điều mà ta cho rằng bí mật, xem ra cũng không là bí mật gì, có ít người khả năng so với ta sớm hơn phát hiện được vấn đề của ta. Cờ Lạ Dịch nghe được càng không giải thích được, cũng may nàng cũng biết bây giờ không phải là dây dưa cái này thời điểm, chỉ có thể hỏi, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?
Kế tiếp?
Dây nồn nở nụ cười, đương nhiên là tiếp tục trảo vị kia thủ lĩnh rồi, lão Mạch Cờ biết rõ còn quá ít, ta cũng cần càng nhiều nữa tin tức. Nói qua ngón tay của hắn đã ở một cái nút khóa bên trên trùng trùng điệp điệp đè xuống. Viễn hành giả Hào Tinh Hạm. Ria mép cục trưởng Bờ Rát vẫn còn bốn phía tìm kiếm. Đúng lúc này, khách sạn lại đột nhiên oanh chấn động một chút. Cực lớn lắc lư lại để cho mọi người đặt chân bất ổn, một số người không có đứng vững càng là trực tiếp ngã sấp xuống. Đột nhiên xuất hiện chấn động lại để cho tất cả mọi người thất kinh. Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Có nhân đại hô.
Vẫn không có đáp án, chẳng qua là mọi người phát hiện mình chỗ không gian chợt bắt đầu nghiêng.
A, trời ạ, nó đang động đậy.
Một gã hắc y nhân hoảng sợ kêu to thông qua đầu cối, bộ phận kết nối rơi vào trong thai tất cả mọi người. Hắn lúc này tránh xử tại khách sạn biên giới chỗ, từ nơi này cửa sổ có thể rõ ràng nhìn đến cảnh sắc bên ngoài chính đang trở nên cùng mình cân bằng.
Dậy nổn.
Bờ Rát rốt cục kịp phản ứng, là Johnny dậy nổn, là hắn làm. Hắn đã khống chế cái này chết tiệt tinh hạm, hắn ở đây đài chỉ huy bên kia. Không phải nói nơi đây đã bị cải tạo sao? Vì cái gì đài chỉ huy khống chế công năng còn không có bị dỡ bỏ?
Một gã hắc y nhân nhịn không được kêu to lên.
Ta nghe nói đám này chết tiệt thương nhân vì muốn giữ lại tinh hạm nguyên trạng cùng công năng, đã mua chuộc nhân viên kiểm tra đo lường, hiện tại xem ra thật sự. Chỉ cần có tiền, rất nhiều chướng ngại đều là có thể được đi vòng. Tên hắc y nhân nhận tiền của chấp hành tổng thanh tra tập đoàn La Ua ung dung trả lời.
Những cái kia chết tiệt tham quan.
Tất cả cảnh sát mật đồng thời mắng to lên, chưa bao giờ có một khắc, bọn họ như thế thống hận mục nát.
Diêm ép bờ rất nói, ít nói nhảm, hiện tại tất cả mọi người đi đài chỉ huy.
Minh bạch.
Ngay từ trước lúc nói chuyện, đám cảnh sát mật đã nhao nhao hướng đài chỉ huy phương hướng chạy tới. Thế nhưng là vừa chạy không có vài bước, chợt nghe đến một cái nữ tiếng vang lên.
Cảnh cáo, tinh hạm tự hủy trang bị khởi động, bổn hạm đem tại 10 phút sau tự bạo, mời trên hạm tất cả nhân viên lập tức tiến về trước khoang cứu thương.
Cái gì?
Nghe nói như thế, toàn bộ khách sạn viễn hành đám người lập tức nổ tung nổi.
Tất cả mọi người thất kinh đứng lên, chạy loạn khắp nơi.
Bọn họ không biết khoang cứu thương tại nơi nào, nhưng cuối cùng nơi đây được cải trang thành khách sạn. Bởi vì có chính mình bãi đỗ xe, tất cả mọi người nhao nhao hướng về bãi đỗ xe chạy tới, một đám người hoảng loạn.
Đám cảnh sát mật cũng choáng váng.
Bọn họ không biết nên làm như thế nào, là tiến lên vẫn là lui về phía sau.
Đối mặt tự bạo loại sự tình này, mặc cho ai đều không thể an tâm.
Bờ Rát đến còn có mấy phần dũng khí, hắn lớn tiếng gọi, chớ tin hắn, đây là Dậy Nồn nói dối, chiếc này tinh hạm được làm cải trang, không có khả năng còn giữ lại bất kỳ hệ thống vũ khí nào.
Lời này lại để cho mọi người an tâm rất nhiều.
Thế nhưng là trưởng quan, Dây Nổn có khả năng tự mình mang vũ khí lên hạng, đúng không?
Một gã hắc y nhân đột nhiên nói.
Bờ Rát lập tức ngơ ngẩn.
Đúng vậy, hắn không có cách nào khác cam đoan loại khả năng này không tồn tại.
Hơn nữa nhân viên kiểm tra đo lường bị mua chuộc không phải sao?
Một gã hắc y nhân lại bổ thêm một câu.
Không ai xác định Kim Tông Lư tập đoàn có thể hay không có một tên điên cuồng âm thầm lưu lại chút gì đó, tự bạo cảnh cáo có 9 thành 9 là giả đấy, nhưng chỉ cần có một chút chân thật khả năng, liền đủ tất cả mọi người do dự, sợ hãi, dừng lại không tiến.
Đã có người bắt đầu hướng khoang cứu thương hoặc đi về phía bãi đậu xe.
Chỉ có Bờ Rát như trước kiên định, không, ta cũng không tin.
Hắn hướng phía đài chỉ huy phương hướng đi đến.
Chỉ là vừa đi vài bước, chợt nghe oanh một tiếng, trước mắt cửa khoang đột nhiên đóng lại.
Mở ra cửa khoang.
Bờ Rát quay đầu hướng sau lưng áo khoác nhân lớn tiếng hạ lệnh.
Hai gã áo khoác nhân chung một cái đi tới, đi vào cửa khoang trước, đem kính râm khẽ ngắt, trong hai mắt lại bắn ra hai đạo tia sáng màu đỏ.
Nguyên lai người áo khoác này đúng là robot.
Robot khuôn mặt xuất hiện ở trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn, Dây Nổn khuôn mặt đột nhiên chìm xuống đến, loại robot ẩn nấp giả TXC hàng loạt, CG, 35, đáng chết, cái này hàng loạt, CG, robot không phải đã sớm ngừng sản xuất sao?
Đáp lại hắn chính là robot ẩn nấp giả trong mắt bắn laser ra rơi vào trên cửa khoang, hợp kim cửa liền bắt đầu một chút nóng chảy.
Ánh sáng trên cửa vẽ ra một cái hình tròn vô cùng tinh chuẩn, sau đó cái kia robot ẩn nấp giả đối với tâm chính là một quyền.
Nương theo lấy ầm ầm nổ mạnh, một khối thép hợp kim lớn bay lên.
Một robot ẩn nấp giả đã xuyên qua cái động kia.
Bờ Rát đang muốn đuổi kịp, đúng lúc này thân thuyền đột nhiên chấn động, lần nữa quần quật đứng lên.
Bất quá lúc này đây không còn là lật nghiêng, mà là dựng thẳng.
Viễn hành giả Hào làm một cái 60 độ hạm đầu giơ lên động tác, Bờ Rát không kịp đề phòng chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, đã hướng về phía dưới rơi xuống, thật dài hành lang thoáng một phát biến thành vực sâu không đáy.
Không!
Bờ Rát hét to đứng lên.
Đúng lúc này, cái kia chưa tiến vào robot ẩn nấp giả khác kịp thời lao ra, dưới chân của hắn phun ra hừng hực hỏa diễm. cứ như vậy hướng về phía dưới bay thẳng xuống, tại rìa mép rơi đến cùng lúc trước đuổi theo, một chút bắt lấy hắn, nếu không có dô bước này, bờ rát cho dù không ngã chết cũng phải gãy chân. Tìm được đường sống trong chỗ chết, bờ rát nhẹ nhàng thở ra nói, dẫn ta đi lên, số 2, đi cùng số 1 tụ hợp. Không đợi con robot này hành động, chợt nghe từng đợt oanh long long thanh âm truyền đến, đó là một cái tấm cửa khoang bắt đầu đóng cửa. Không, giấy nôn ngươi cái này chết tiệt hỗn đản. Bờ rát trơ mắt nhìn cửa khoang rơi xuống, phẫn nộ mang to. Đón lấy bờ rát cảm giác được dưới chân chấn động, tinh hạm đã từ dựng thẳng trong cuốn trở về, đón lấy lại là một cái lật nghiêng, đem bờ rát từ một phương hướng khác nghiêng ngã đi ra ngoài. Vốn là đóng cửa khoang đột nhiên mở ra, tại sau khi bờ rát đi qua lại ầm ầm đóng lại, cứ như vậy tại nhiều lần lắc lư ở bên trong, bờ rát triệt để mất phương hướng, lại không biết mình đang ở chỗ nào. Làm tốt chuyện này, giấy nồn đem xâm lược giả quang nao gỡ xuống, đi ra ngoài cửa. Anh đi đâu vậy? Cỡ lạ gì vội vàng đuổi kịp. Đi gặp cục trưởng đại nhân của chúng ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 26, Trận Tướng. Frank. Từ không trung ngã xuống, bờ rát đặt mông té ngồi trên mặt đất, lại không đứng dậy được. Tại nhiều lần lắc lư ở bên trong, dù cho có ẩn nấp giả bảo hộ, hắn cũng vẫn bị đụng cho tráng váng đầu hoa mắt, ngồi dưới đất trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng. Một lát sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại. Sau hắn nhìn thấy thân mình đang ở trong một khoang thuyền trống trải, bốn phía phủ kín rồi quấn quanh lấy các loại đường ống dây điện, liền giống như một cái như cự long, đi thông không thể biết trong chỗ sâu nào, mà đường ống trong ngẫu nhiên chuyển đến ù ù tiếng vang chứng minh nơi đây thiết bị chính đang bị sử dụng trạng thái. Mặc dù không biết chính mình người ở chỗ nào, Bờ Rát vẫn là ý thức được chính mình hẳn là đã đến nguồn năng lượng hoạt động lực khoang. Nếu như cái kia liên tiếp lắc lư là do dậy nổn cố ý gây nên, như vậy chính mình rơi đến nơi đây hẳn là sắp xếp của hắn, vậy hắn tại sao phải đem mình bắt đến nơi đây đến đâu này? Chỉ dùng một giây đồng hồ, Bờ Rát đã tìm được đáp án khoảng cách hắn không xa trong một đường ống vừa to vừa thô, cái kia robot ẩn nấp giả đang bị một mực hút chặt lên trên đường ống, vẫn không nhúc nhích. Mạnh mẽ từ trường. Bờ Rát thốt ra. Chắc không được dậy nổn sẽ đem mình bắt đến nơi đây, hắn là muốn đối phó cái kia ẩn nấp giả. Nếu là như vậy, Bờ Rát nghĩ nghĩ, lớn tiếng hô lên, dậy nổn, đi ra. Dậy nổn đi ra. Dậy nổn đi ra. Dậy nổn đi ra. Cực lớn hồi âm tại trống trải trong khoang quấn quẩn, nhưng không ai để ý đến hắn. Dậy nổn. Nằm trên mặt đất, Bờ Rát hô to lấy, ta biết rõ ngươi ở nơi này. Đi ra. Khen. Nương theo lấy âm thanh giòn vang, một cánh cửa khoang sau lưng Bờ Rát từ từ mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn ở sau gót vang lên, từng bước tiếp từng bước, liền giống như thiết truy gõ trong lòng của hắn. Hắn cố gắng quay đầu lại, chứng kiến một đôi quân giày ngừng sau lưng mình. Theo cái kia giày nhìn lên, một khuôn mặt trẻ tuổi lạ lẫm mà quen thuộc xuất hiện trước mắt. Đúng là dậy nổn. Sau lưng hắn còn đi theo cờ lạ gì, cô nương này quả nhiên chưa có chạy. Nặt Bờ Rát. Dậy nổn trong miệng thốt ra lạnh như băng chữ. Diễm ép cười hì hì rồi lại cười, xem ra ta không là của ngươi thứ nhất tù binh. Nhưng sẽ là người cuối cùng. Dậy nổn ngồi sụp xuống, đem mặt tới gần diễm ép, ta nghĩ ngươi biết ta muốn hỏi điều gì, đúng không? Đương nhiên. Bờ Rát khinh thường trả lời, muốn biết vì cái gì bắt ngươi còn không đơn giản. Cùng ta trở về là được. Dây nôn lắc đầu, ngươi biết ta muốn nghe không phải cái này. Có thể ngươi chỉ có thể đạt được cái này. Diễm ép hắc hắc nở nụ cười, ngươi ý định đối với ta làm như thế nào? Đánh ta một trận. Vẫn là giết ta. Dây nôn dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, Bờ Rát, nhưng cái kia không phải là bởi vì ta không dám. Tại ta không có xúc phạm bất luận cái gì hình pháp liền gặp phải tình huống bị bí mật bắt. Ta đã không có bất luận cái gì không dám lý do. Ta sở dĩ không giết ngươi chỉ là bởi vì ta còn không muốn trở thành một con quỷ mất trí giết người, cái kia cùng can đảm không quan hệ, cái cùng trong nội tâm lương tri có quan hệ. Cho nên nói một cách khác, nếu có một chuyện như vậy bắt đầu làm cần dũng khí mà cũng không khảo nghiệm ta ở sâu trong nội tâm đạo đức điểm mấu chốt lời mà nói, ta là dám làm đấy. Nói qua hắn đứng lên, móc ra một chiếc súng hỏa dược kiểu cũ, đối với Bờ Rát chân bắn một phát. Phanh. Bờ Rát đùi bị mở một cái hố. Ngao. Bờ Rát thống khổ gào thét kêu ra tiếng. Máu tươi từ trong động trên đùi hắn chính ồ ồ xuất hiện, lập tức nhuộm hồng cả toàn thân của hắn, cực lớn thống khổ lại để cho toàn thân hắn đều run rẩy đứng lên. Người hỗn đản này. Hắn cuồng loạn kêu to. Cái này máu chảy đầm địa một màn lại để cho cờ lạ dịch bưng kín mặt. Dây nôn một lần nữa ngồi trồm hồn xuống. Hắn đem ngón tay với vào trong cái động trên đùi Bờ Rát, không ngừng ấy. Thống khổ vì vậy lại lần nữa tăng lên, Bờ Rát suýt nữa đã bất tỉnh, hắn điên cuồng hô, không, không. Nếu như muốn đình chỉ thống khổ. Ngươi không nên nói không, mà là nói ta nói dậy nổn ung dung nói. Bờ Rát toàn thân run rẩy, nhưng xương cốt của hắn cũng rất cứng rắn. Hắn cười lớn nói, ngươi ý định như thế nào đình chỉ nổi thống khổ của ta? Thè lưỡi ra liếm của ta láo nhị sao? Dậy nổn dung mau lẹ hành động trả lời hắn. Hắn lại móc súng. Lại là một súng bắn ra, lúc này đây oanh tại Bờ Rát láo nhị bên trên. Thực tiếc đuối, ngươi bây giờ không có láo nhị cho ta liếm lấy. Dậy nổn chậm rãi nói. Hắn kéo lấy Bờ Rát hướng một bên đi, ngươi bị thương hai chỗ do súng. Huyết đang không ngừng chảy. Nếu như ngươi không thể tại trong vòng 20 phút đạt được trị liệu, trên lý luận ngươi sẽ bởi vì mất máu quá nhiều chết đi, đến lúc đó khoang cứu chữa đều cứu không sống ngươi. Đem bờ rác kéo dài tới một chỗ cửa khoang rồi buông xuống, dây nổn nói tiếp, như vậy hiện tại, có một cái vấn đề thú vị. Nếu như ta đem ngươi đặt ở gần khoang cứu sinh, cho ngươi một cái cơ hội bò vào khoang cứu sinh, nhưng ngươi lại bởi vì bị thương quá nặng mà bò không đi vào, ngươi đến cùng có tính không là ta giết chết đây. Bờ rác ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến đây quả nhiên là khoang điều trị, phía trước cách đó không xa là suốt một loạt khoang cứu sinh. Dây nổn tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, cứ như vậy nhìn xem bờ rác. Bờ rác cắn răng, bắt đầu hướng khoang cứu sinh bò đi. Chân của hắn đã đoạn, không cách nào đứng thẳng, cũng chỉ có thể dùng hai cánh tay bò, ở phía sau hắn là một mảnh dài hẹp huyết tuyến, nhìn thấy mà giật mình. Rốt cục, hắn bò tới khoang cứu sinh bên cạnh, hắn cố gắng ngồi thẳng người, lấy tay với tới khoang cứu sinh, dùng hai tay lực lượng đem chính mình nâng lên. Từng điểm, mắt thấy sắp bò vào trong khoang thuyền. Phanh! Lại là một tiếng súng vang. Bờ rát ra quát to một tiếng ngã quay về mặt đất. Quay đầu nhìn lại, hắn một chân khác cũng bị cắt đứt. Johnny dậy nồn. Ngươi cái này tạp chủng, đồ chó. Bờ rát điên cuồng hô to. Ta không nói qua sẽ không nổ súng, đúng không? Dây nồn lạnh lùng đi tới, ta chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút đối với sinh mạng quyến luyến đến cùng có bao nhiêu. Sự thật chứng minh, ngươi vô cùng muốn sống. Một cái đối với sinh mạng tràn ngập chờ đợi người, không có tư cách làm con người rắn giỏi. Họng súng nhắm ngay bờ rát đầu, ngươi có thể tiếp tục đánh bạc ta sẽ không giết ngươi. Dù sao thắng thua đều là của ngươi mệnh. Nhìn xem dậy nổn cái kia ánh mắt lạnh như băng, bờ rắt trong nội tâm run rẩy. Hắn rốt cục sợ hãi rồi, được rồi ta nói, đây là một cái nhiệm vụ bí mật, cảnh sát mật tổng bộ được yêu cầu bắt gạ phở ổ đặc hào từng cái người sống sót. Các ngươi từng nhiệm vụ đều là nhiệm vụ bí mật. Dậy nổn tức giận nói, ai ra lệnh? Chính phủ liên bang? Vẫn là tối cao nghị hội? Không phải, là mệnh lệnh của Tân ủy ban năng lượng khai phát. Bờ rắt trả lời. Tân ủy ban năng lượng khai phát? Đây là cái tổ chức quỷ quái gì? Dây nổn khó hiểu. Bờ rát trả lời, đây là một trong 382 ủy ban phụ thuộc vào tối cao nghị hội, sau lưng của bọn nó là Liên bang Viện Khoa học. Liên bang Viện Khoa học. Dây nổn sắc mặt trầm xuống, cái tên này hắn thế nhưng là rất quen thuộc, nơi đó là Tân Liên bang Nghiên cứu Khoa học Thánh địa. Đúng vậy. Bờ rát hưu khí vô lực trả lời, Tân ủy ban năng lượng khai phát là Liên bang Viện Khoa học tại tối cao nghị hội thiết trí cơ cấu, biểu hiện ra là phụ trách nghiên cứu phát minh cùng vận hành quản lý năng lượng mới. Nhưng trên thực tế bọn họ phụ trách là một cái siêu năng lực khai phát kế hoạch. Siêu năng lực khai phát kế hoạch. Dây nổn ánh mắt có rút lại lấy. Đúng vậy, bọn họ gọi nó. Tảng sáng kế hoạch. Bờ rắt nhìn xem dây nổn trả lời. Dây nổn thật dài mà hít vào một hơi. Lao Mạch Cờ nói không sai, tất cả sự việc cũng không phải không có liên quan, mỗi một sự kiện sau lưng đều cất giấu thật sâu liên hệ. Nhưng này cùng dây nổn có quan hệ gì? Cỡ lạ gì rốt cục nhịn không được hỏi. Bờ rắt không có trả lời, chẳng qua là nhìn xem dây nổn. Của ta bốn thủ hạ tại hướng ta báo cáo ngươi chạy trốn trong quá trình, giảng thuật một ít rất chuyện thú vị. Ví dụ như một cây gậy điện đánh về chính mình, còn có từ trên trời giáng xuống chậu hoa. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi là thế nào mở ra cánh cửa kia hay sao? Nói qua hắn cười lên ha hả. Cỡ lạ gì nghe được ngạc nhiên, nàng xem hướng dậy nồn. Dậy nồn trầm mặc, một hồi lâu, hắn rốt cục ngữ khí khàn khàn nói, bọn họ là làm sao mà biết được. Vẫn là nói đây hết thảy đều cùng bọn họ có quan hệ. Bọn họ tại nơi nào? Bờ rát lắc đầu. Ta không biết bọn họ là làm sao mà biết được, cũng không biết bọn họ tại nơi nào. Những chuyện này ngươi hỏi ta cũng vô dụng, nếu như ngươi muốn biết càng xác thực đáp án, vậy ngươi phải đi tìm những cái kia nghiên cứu khoa học tiên điên. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ vũ khí xuống, ta cam đoan ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy bọn họ. Đương nhiên, không ai cam đoan cái kia về sau sẽ phát sinh cái gì. Cỡ lạ gì rốt cục ý thức được cái gì, nhìn xem dậy nồn hỏi, nếu như ta không có nghe sai thì hắn là nói ngươi có siêu năng lực, mà đây chính là nguyên nhân mà bọn họ bắt ngươi. Không đợi dậy nồn trả lời, sau lưng tiếng rít nổi lên, một bóng người phóng tới dậy nổn, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài. Đúng là cái kia số một tần nấp giả, đang bị dậy nổn lợi dụng cửa khoang cách ly về sau, hắn một đường phá vỡ cửa khoang, rốt cục chạy tới. Rốt cuộc đã tới. Thấy như vậy một màn, bờ rát cười lên ha hả. Hắn sở dĩ nguyện ý nói ra trận tướng, cũng là bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian. Dậy nổn thân thể đâm vào trên vách tường sau ngã sấp xuống, mãnh liệt va chạm lại để cho thân thể của hắn hầu như mệt rã rời. Đến từ công kích nặng gần một tấn của người máy cũng không phải là chuyện đùa đấy. Hắn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc đích, xem bộ dáng là ngất đi. Cái kia số một tần nấp giả đã bước đi qua, một tay nắm lên dậy nổn, đem hắn nhấc lên, mắt điện tử lập lòe ánh sáng màu đỏ, phát ra khàn giọng điện tử âm thanh, quét hình xác nhận, mục tiêu rõ nỉ dậy nổn, bắt thành công. Dậy nổn đầu đột nhiên giơ lên một chút, hắn nhìn ẩn nấp giả, bắt thành công. Người máy đối với bắt thành công định nghĩa là cái gì? Mất đi năng lực hành động. Như vậy dạng này tính không tính mất đi năng lực hành động đâu này? Theo hắn nói chuyện, cái kia số một tần nấp giả liền giống tao ngộ búa tạ công kích bình thường, mạnh mà bay lên, ầm ầm vọt tới đối diện vách tường. Dây nồn đã trở xuống mặt đất, hắn nhìn lấy cái kia ẩn nấp giả, trong đôi mắt nhảy lên ra lôi điện hào quang, như vậy lại có tính không đây. Tay của hắn vung lên, cái kia ẩn nấp giả đã lại lần nữa bay lên, dùng càng thêm lực lượng khổng lồ vọt tới bên kia vách tường. Đón lấy giấy nổn tay phải xa xa duỗi ra, liền chứng kiến cái kia ẩn nấp giả giống như bị vật gì nắm bình thường, sắt thép thân thể biến hình, phát ra két kẹt tiếng vang, một đôi mắt điện tử tại đè ép trong phốc phốc bạo liệt, tất cả bóng điện tử tuyến nhau nhau ngăn ra, toát ra đại lượng tia lửa điện. A, trời ạ. Nhìn xem quỷ dị này một màn, Cơ Lạ Dịch che miệng kêu to lên. Mà ngay cả Bờ Rát cũng ngớ ngẩn. Hắn mặc dù biết giấy nổn khả năng có được đặc thù nào đó năng lực, nhưng theo hắn biết, tuyệt đại đa số năng lực đặc thù đều rất yếu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới loại tình huống này. Ẩn nấp giả vẫn còn tiếp tục bị đè xuống, dần dần bị nặn thành một cái vòng tròn thiết cầu, giấy nổn lúc này mới buông tay. Tất cả khí lực dường như đều tại thời khắc này dùng hết, giấy nổn chân mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn hướng Cơ Lạ Dịch, chậm rãi nói, hiện tại ngươi biết đáp án. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 28, ước định. Viễn hành giả Hào tại bay đến một mảnh tuyết trắng đỉnh núi sau bắt đầu hạ thấp. Đây là một mảnh bao la rộng lớn sơn mạch, nó đã từng được gọi là núi Lãng Tơ, bất quá bây giờ là địa cầu lớn thứ tư khu tự nhiên phong quang bảo hộ khu. Viễn hành giả Hào hạ thấp đến cách mặt đất 2000m độ cao sau đó tiến vào trạng thái lơ lửng. Một cỗ xe phi hành từ Viễn hành giả Hào phần bụng bay ra, trên không trung lượn quanh phi một vòng sau hướng về phương xa một tòa thành thị bay đi. Ngồi trên xe, Cơ Lạ Dịch nhìn xem dậy nồn. Hắn chính đang lái xe, thần sắc chăm chú nhìn về phía trước. Cơ Lạ Dịch nhịn không được nói, ta có chút kỳ quái. Cái gì? Dây nôn hỏi. Ngươi là làm sao biết ta ở đằng kia hay sao? Ta là nói ngươi rất không có khả năng một mực canh giữ ở khách sạn chờ ta đến, nhưng đương lúc cảnh sát mật đến thời điểm, ngươi cũng đã tại đó chờ bọn hắn rồi, hơn nữa đã làm xong tất cả chuẩn bị. Ngươi thật giống như đối với những cái kia cảnh sát mật hướng đi hiểu rất rõ. Suy tư một chút, dây nôn trả lời, ta tại trong thân thể ngươi thả một quả theo dõi khí, thông qua nó có thể biết được tất cả hướng đi của ngươi. Ta không phải nắm giữ bọn họ hướng đi, mà là nắm giữ ngươi hướng đi. Cơ Lạ Dịch mặt lập tức thay đổi. Nàng nghẹn ngào kêu lên, ngươi theo dõi ta. Ngươi nói là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền đoán được sẽ phát sinh đây hết thảy, sau đó sẽ đem ta ném đi ra làm mồi dụ. Ngươi hôn đàn này. Nàng giơ quả đấm hướng dây nổn đánh tới. Dây nổn luôn cuống tay chân ngăn cản, hắc, hắc, ta đang lái xe, đừng quấy rối. Xe phi hành trên không trung lượn quanh ra mấy cái siêu đại hình cung, suýt nữa đánh lên cách đó không xa một chiếc xe, đưa tới đối phương một hồi quát mắng. Dây nổn cố gắng ổn định xe, lớn tiếng nói, hắc, Aston, tình huống không phải như ngươi nghĩ. Hắn bắt lấy Cơ Lạ Dịch cánh tay kêu lên, của ta xác thực đoán được cảnh sát mật có thể sẽ bắt ngươi, nhưng chỉ là khả năng, hiểu chưa? Ta cũng không phải cảnh sát mật, ta không biết bọn họ, cũng không có thể xác định bọn họ hội sẽ làm như thế nào. Ta tại trên người của ngươi để thiết bị truy tìm là bởi vì ta lo lắng cho ngươi, sợ ngươi gặp chuyện không may, cho nên lo trước khỏi họa. Thượng đế chứng kiến, ta chưa từng nghĩ tới muốn dùng ngươi đến làm mối. Cơ Lạ Dịch rốt cục đình chỉ công kích. Nàng hồ nghi mà nhìn dậy nổn, ngươi nói đều thật sự. Chắc chắn 100%, Aston, ngươi biết ta không có khả năng dự liệu được đến tiếp sau sự kiện phát triển, loại sự tình này căn bản không cách nào đoán trước. Dây nổn trả lời. Lúc này bọn họ đã bay vào thành thị, xe phi hành tiến vào dòng xe cộ, xen lẫn trong dòng xe cộ tiến lên. Dây nổn chẳng có mục đích lái xe, đồng thời đáp trả Cơ Lạ Dịch nghi hoặc, ta đã từng cân nhắc qua có hay không muốn cho ngươi đi cục cảnh sát, nhưng ta biết do nếu như ta cho ngươi đi theo ta cùng một chỗ trốn chết mà nói, thứ nhất ta không cách nào chăm sóc ngươi, thứ hai ngươi cũng chỉ sẽ thống hận ta đem ngươi dụ dỗ, trở thành một đạo phạm. Vô luận như thế nào ta không thể để cho một cái tốt cô nương cứ như vậy mơ hồ hoan, ta có nghĩa vụ giúp ngươi rửa sạch đây hết thảy. Cho nên ta cho ngươi đi cục cảnh sát. Ta so với ngươi càng hy vọng sẽ không phát sinh cái kia hết thảy. Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Lạ Dịch, ánh mắt chân thành, ta biết rõ ngươi ở bên trong ăn chút ít đau khổ, lo lắng hãi hùng, nhưng ta hướng thượng đế cam đoan, đây không phải là mục đích của ta. Làm như ta phát hiện ngươi rơi vào tay bọn họ lúc, ta vẫn ngóng trông ngươi chạy nhanh nói ra tên khách sạn kia. May mắn chính là ngươi rốt cục nói. Hơn nữa là không có kiên trì bao lâu đã nói. Cơ Lạ Dịch lẩm bẩm, ta đã từng cho là mình là một cái kiên cường mà dũng cảm nữ nhân, sự thật lại nói cho ta biết ta là cỡ nào nhu nhược cùng vô năng. Đừng như vậy, Aston, ngươi là tốt cô đường, máu tươi cùng tử vong vốn cũng không thuộc về ngươi. Vậy bây giờ đâu này? Bọn họ còn sẽ tới hay không bắt ta? Cơ Lạ Dịch hỏi. Dây nôn cười cười, đừng lo lắng, ta cam đoan với ngươi bọn họ tuyệt sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Vì cái gì? Cơ Lạ Dịch khó hiểu. Dây nôn sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì bọn họ trước phải giải quyết phiền phức của mình. Nhìn xem dãy nổn cái kia khuôn mặt mang theo đằng đằng sát khí, Cơ Lạ Dịch rốt cục ý thức được cái gì. Nàng la thất thanh, ngươi muốn đi tìm bọn họ. Không, dãy nổn, ngươi không thể làm như vậy, ngươi chỉ có một người, cho dù ngươi có siêu năng lực cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đối với dãy nổn siêu năng lực Cơ Lạ Dịch đã rất rõ ràng, chẳng qua là đối phó một máy ẩn nấp giả liền cơ hồ khiến hắn thoát lực. So sánh với cường đại mà kinh khủng cơ quan quốc gia, phần này lực lượng như trước còn quá yếu ớt. Ít nhất bây giờ là như thế. Dây nôn lại lắc đầu, không, Aston, ta phải đi tìm bọn họ.
Vì cái gì?
Bởi vì đồng bạn của ta còn trên tay bọn hắn, ta phải đem bọn họ cứu ra.
Dây nôn trả lời.
Thế nhưng như vậy ngươi quá nguy hiểm.
Cỡ lạ dịch bật thốt lên.
Sau đó nàng nhìn thấy dây nôn ánh mắt.
Đó là một đôi tràn ngập lực lượng ánh mắt.
Kiên định, dứt khoát, không sợ hết thảy.
Đang nhìn ánh mắt này thời khắc đó, cỡ lạ dịch đột nhiên đã minh bạch.
Nàng biết mình nói gì cũng vô dụng, dây nôn đã quyết định chủ ý.
Nàng không có khả năng lại để cho một cái hạm trưởng buông tha cho thuyền viên của mình mà một mình chạy trốn.
Nàng cũng không có khích lệ dậy nổn buông tha cho.
Xe phi hành trên không trung dạo qua một vòng về sau, rốt cục tại một nhà cửa hàng tầng cao nhất đáp xuống.
Dậy nổn vì cỡ lạ dịch đẩy cửa xe ra.
Hắn nói, liền đem ngươi đến nơi này đi.
Cỡ lạ dịch đi xuống xe, nàng quay đầu lại nhìn về phía dậy nổn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đều muốn nói cái gì đó, lại hết lần này tới lần khác lại không lời nào để nói.
Cỡ lạ dịch có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng lui về phía sau mấy bước.
Nàng quay người phải ly khai.
Đúng lúc này, cỡ lạ dịch cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối, đột nhiên phát sáng lên.
Cỡ lạ dịch nhìn một chút, đó là một cái nàng chưa quen thuộc dãy số.
Mở ra đầu cuối, bộ phận kết nối, một cái hùng hậu nam tiếng vang lên, lao đại, là người sao?
Nghe được thanh âm này, đang phải lái xe ly khai dậy nổn chấn động toàn thân, bật thốt lên, sở tạc.
Cho dù khoảng cách xa chút ít, đầu cuối, bộ phận kết nối, đầu kia, sở tạc hay là nghe đã đến.
Hắn phát ra chất phát tiếng cười, có thể lần nữa nghe được thanh âm của ngươi thật tốt.
Dây nồn đã từ trên xe nhảy xuống tới, đi vào cỡ lạ dịt bên cạnh, từ cỡ lạ dịt chỗ đó tiếp nhận đầu cuối, bộ phận kết nối sở tạc ngươi không sao chứ.
Đúng vậy ta rất khỏe, lão đại.
Chết tiệt, ngày hôm qua ta liên hệ với ngươi nhưng không có liên lạc được.
Ta uống đến quá nhiều ngủ rồi, thẳng đến vừa rồi mới phát hiện có người liên hệ ta.
Gặp quỷ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, bất quá ngươi là làm sao biết cái số này là ta tìm ngươi.
Là ra đoán được đấy.
Nọ dạ.
Nghe được cái tên này, dây nổn chấn động toàn thân.
Ngây ngốc một lát, hắn mới nói, nàng đang ở chỗ của ngươi.
Nàng không có việc gì.
Nàng lọt vào một ít hắc y nhân đuổi giết, cận giờ bị bắt đi.
Nàng đang lúc trốn chạy gặp ta, bị thụ thương.
Ta cùng nàng nói qua sau mới biết được khả năng ạ phờ ô đất hào tất cả mọi người gặp được nguy hiểm.
Lại để cho nọ dạ nói chuyện với ta.
Hắc hắc, trưởng quan, ngươi vẫn là cẩn thận như vậy à, ngươi biết nọ dạ chắc là sẽ không tại dưới tình huống 1v1 nói chuyện với ngươi đấy.
Dây nổn thật dài nhẹ nhàng thở ra.
Qua vẻ mặt này của hắn cỡ lạ gì nhìn ra, lần này không có giả.
Tuy rằng nàng nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì.
Sau đó dây nổn hỏi, ngươi nói là ngươi cũng gặp phải hắc ý nhân.
Đương nhiên.
Sở tạc tùy tiện trả lời, bất quá bọn hắn đều bị ta đánh chạy.
Vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút tìm ta?
Dây nổn mê hoặc.
Sở tạc tùy tiện trả lời, ta lúc ấy cho rằng bọn họ là ăn cướp đấy.
Bất kể thế nào nói, hướng về phía cái này trả lời.
Dây nổn có thể xác định sở tặc cũng tuyệt đối không phải là ẩn nấp giả ngụy trang đấy.
Trừ phi sự tình nhắc nhở trước, nếu không người máy tuyệt sẽ không cho ra loại này trả lời, hơn nữa càng là quy cao người máy càng sẽ không.
Chúng có thể mô phỏng chỉ số thông minh, lại vĩnh viễn không cách nào mô phỏng tính cách.
Đã có được tính cách, cũng liền đã có được chính mình, cũng liền có nghĩa là tồn tại phản loạn khả năng.
Dây nổn hỏi, các ngươi vẫn còn ở thành lưu đạo y huyền sao?
Đúng vậy, bất quá nọ ra nói đầu cuối, bộ phận kết nối, khả năng bị giám sát và điều khiển, không cho ta nói ở đằng kia.
Nàng bảo ngươi đi không ngủ thiên đường, chúng ta sẽ ở đằng kia chờ ngươi.
Không ngủ thiên đường.
Dây nổn có chút ngây ra một lúc, ánh mắt của hắn mở mịt ra một đám sương mù, làm như xa vào đến cái gì đã lâu trong hồi ức.
Một lát sau, trên mặt của hắn hiện ra mỉm cười.
Hắn nói, ta hiểu được.
Giữ liên lạc.
Sở tắc cúp điện thoại.
Vung đầu cuối, bộ phận kết nối, dây nổn nhìn về phía cờ lạ gì.
Cờ lạ gì nói, xem ra ta tạm thời còn đi không được.
Trên mặt mang đầy vui vẻ dáng tươi cười.
11. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.
Chương 29, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, thượng.
Từ sau khi đạn đi bạ gỡ đến, tinh hạm chỉ huy hệ các học viên vốn là trầm trọng trên đầu vai liền lại thêm một tầng gánh nặng. Đạn đi bạ gỡ thể năng huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, thế cho nên mỗi một lần các học viên đều phải bị thao luyện tinh bị lực tẫn sau đó lại đi học. Bọn họ phải học được cách học tập trong trạng thái tinh lực mệt mỏi, trí nhớ cùng tính toán, theo giáo quan lời nói mà nói, chính là trên chiến trường địch nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi mệt mỏi liền cho ngươi đầy đủ suy nghĩ thời gian.
Nói ngắn lại, đạn đi bạ gỡ chính là khắp nơi đều dùng chiến trường làm tiêu chuẩn, ngoại trừ không cho phép người chết, hắn cái gì đều làm được.
Khai giảng vẹn vẹn một tháng, thì có 7 học viên bị, được, trước sau đánh gãy xương cốt, đưa đi phòng điều trị, cũng tại một ngày sau sinh khí rồi rào đi ra, tiếp tục tiếp nhận trả đạp.
Mọi người vì vậy mà thống hận hắn, xưng hắn là không thể nói lý sát nhân của ma, tên gọi tắt của ma.
Về sau cái tước hiệu này bị đạn đi bạ gỡ nghe được, hắn cũng không nói gì thêm, chẳng qua là mang theo các học sinh đi thăm rồi thoáng một phát mổ thi thể lúc giữa. Đẹp kỳ danh viết, lại để cho lũ danh con mở mang kiến thức một chút cái gì là chính thức người chết. Cái kia về sau trong hai ngày, dây nồn đều ăn nuốt không trôi. Giáo quan đối với cái này lại không cho là đúng, hắn nói đây chỉ là nghiêm khắc, còn xa xa không tính là tàn khốc. Nếu có một ngày mọi người chính thức tiến vào quân doanh, sẽ chính thức lý giải đến cái gì gọi là địa ngục phương thức huấn luyện. Lúc kia dây nồn cùng bạn học của hắn giống nhau, đều đối với cái này không cho là đúng, bởi vì bọn họ đều là học viện quân sự học sinh giỏi, chỉ cần tốt nghiệp liền sẽ trực tiếp tổng quân trong tham mưu cất bước, vận khí tốt thậm chí đi lên có thể đạt được điều khiển một chiếc tinh hạm cơ hội, hoàn toàn không cần giống như tân binh như vậy tại tầng dưới chót sờ bò lăn đánh. Học viện ản phả cho dù là kém cỏi nhất đệ tử, cũng sẽ không tiến trại tân binh cái loại địa phương đó. Hạ cờ lồng là cờ phịu nói như thế. Về phần dây nổn thì càng không cho là mình sẽ đi rồi. Khóa học thể năng của hắn đánh giá là ưu. Tuy rằng khí lực của hắn không bằng vạ cờ lồng lại cờ phiểu lớn, nhưng mà hắn có tốt đẹp chính là thần kinh phản xạ năng lực, cái này khiến cho phản ứng của hắn đặc biệt nhanh, xuất sắc kỹ thuật đền bù trên lực lượng chưa đủ, khiến cho thể năng của hắn khóa thành tích một mực bảo trì phía trước 10 tả hữu. Trên thực tế dậy nổn từ tiến vào học viện bắt đầu, hắn vẫn là học viện thiên tài sinh, hắn không chỉ có tại nền tân hội bên trên đại xuất danh tiếng, từng cái khoa mục cũng đều học tập hài lòng. Hắn mỗi khóa học cũng không phải ưu tú nhất, lại cơ bản đều tại top 10 liệt kê, khi tất cả chương trình học tập hợp cùng một chỗ lúc, hắn chính là tốt nhất. Tiến vào học viên ản phạ lần thứ nhất kỳ thi cuối năm rốt cục đi vào. Các học viên vì thế toàn lực chiến đấu hăng hái, cho dù là không tốt nhất học đệ tử cũng rất là thu vài ngày tâm chăm chú đọc sách. Thời điểm thành tích được đưa ra, dây nôn dùng 3.124 điểm tổng thành tích đạt được đệ nhất. Không chỉ có như thế, còn thành công đột phá 3.000 điểm đại quan. Đối với học viên ản phạ mà nói, 3.000 tổng điểm vẫn luôn là một cái không nhỏ che chắn. Từng cái có thể khảo thi đến 3.000 điểm trở lên đều là hoàn toàn xứng đáng trung học. Thuống chi dậy nổn còn vượt qua hơn 100 điểm. Đương lúc điểm đến, ta cỡ lồng lại cỡ phiêu ONG lấy cuốn học nói, được rồi tiểu tử, hiện tại ta chịu phục ngươi rồi. Có thể làm cho lại cỡ phiêu chịu phục cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, nhưng mà dậy nổn làm được. Vào lúc ban đêm, tất cả đệ tử tại học viện lễ đường cử hành một lần long trọng vũ hội, dùng chúc mừng bọn họ thuận lợi thông qua khảo hạch, cũng sắp nên đón ngày nghỉ thứ nhất học viên ản phả hàng năm một lần ngày nghỉ, thời gian vì là 1 năm 15%, thì ra là 64 thiên. Từng đệ tử đều sỏ vào chính mình tốt nhất quần áo, tại trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Đứng ở lễ đường một góc, dây nôn bưng chén rượu dù bận vận ung dung nhìn xem trong sàn nhảy mọi người nhảy nhót, lại cũng không vào bàn. Không thích khiêu vũ. Một thanh âm sau lưng dây nôn vang lên. Quay đầu lại nhìn lại, cỡ dở ra đang đứng ở phía sau hắn. Nàng mặc rồi một kiện váy dài màu xanh da trời toái hoa rơi xuống đất, tuyết trắng cần cổ treo một chuỗi sáng long lanh kim cương vòng cổ, hoa thai bên trên còn khảm một khối lớn hồng bảo thạch. Tóc dài màu vàng kim co lại tụ họp ở sau, mang trên mặt ngọt ngào dáng tươi cười. Dây nôn nở nụ cười, chẳng qua là không tìm được phù hợp bạn nhảy. Vậy cũng thật trùng hợp. Cận giờ đi tới, đứng ở dây nôn bên người nói, ta cũng không có. Nếu như như vậy, vậy cùng một chỗ. Dây nôn làm cái mời đích thủ thế, cận giờ ưu nhã đưa tay đặt ở trong tay của hắn. Ôn nhuận thoải mái dễ chịu. Vừa vặn lúc này một khúc chấm dứt, một khúc lại lên, dây nôn cùng cận giờ tay nắm tay tiến vào sân nhảy. Có người trông thấy cái này màn tình cảnh, có chút ít ghen ghét nói, ta mời qua ra không chỉ có 10 lần rồi. Nàng nhưng lại chưa bao giờ đã đáp ứng cùng ta khiêu vũ. Dây nổn không có tìm nàng, nàng lại chính mình dán đi lên. Nữ nhân ưu tú luôn cùng nam nhân ưu tú cùng một chỗ, cái này không có gì quá kỳ quái đấy. Có người trả lời, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, dây nổn vốn là kỳ này xuất sắc nhất đệ tử. Cận giờ ưa thích hắn mới gọi bình thường, không thích mới không bình thường. Hắn cái là vận khí tốt mà thôi, nhưng hắn tổng hội đem vận khí tốt dùng hết đấy. Lại một thanh âm vang lên. Là Matthew. Nhìn hắn lấy dây nổn cùng cận giờ ánh mắt. Tràn đầy ghen ghét như điên lửa giận. Ngươi không thể làm gì bọn họ, Matthew. Có người khinh thường nói. Vậy chờ xem. Matthew hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Trong sân nhảy, dây nồn vẫn còn cùng cẩn dở nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn ôm cẩn dở vào eo, nhu hòa liền giống nhặt lên một đóa hoa. Dây nồn vũ kỹ kỳ thật cũng không tốt, hắn trước kia có rất ít cơ hội nhảy, nhưng mà cẩn dở phối hợp lại vô cùng hoàn mỹ. Thậm chí nàng còn có thể chủ động dẫn đạo dây nồn, lại để cho hắn thuần thục vũ bộ. Theo âm nhạc nhảy múa, cẩn dở nói. Qua ít ngày nữa chính là ngày nghỉ rồi, có kế hoạch gì sao? Dây nổn trả lời, ta ý định tại phụ cận tìm một phần công tác, làm chút việc vặt. Biết rõ dây nổn phụ mẫu đều mất, hiện tại nhưng thật ra là dựa vào chính phủ cứu tế cùng học đồng sinh hoạt, cận giờ đối với cái này cũng không kỳ quái, ý định làm cái gì? Vừa vặn ngày nghỉ ta cũng ý định đi ra tìm chút ít chuyện làm, có lẽ chúng ta có thể cùng một chỗ. Dây nổn rất rõ ràng lời này sau lưng ý tứ. Cận giờ đối với hắn có hảo cảm, nàng chưa bao giờ che giấu qua, mà dây nổn đồng dạng cũng ưa thích cận giờ. Tuy rằng hai người kia trong lúc đó còn không có bay lên đến tình yêu tình trạng, nhưng thật sự của bọn hắn lẫn nhau đối với đối phương đều có lực hấp dẫn. Ước thúc giữa bọn họ có càng tiến một bước phát triển cùng rõ ràng quan hệ là chiến hạm hệ chỉ huy cái kia nặng nghề việc học, khiến cho bọn hắn không có thời gian hoa trước dưới ánh trăng. nhưng mà một cái tốt đẹp chính là ngày nghỉ có lẽ có thể đền bù phương diện này chưa đủ. Trên thực tế đây mới là hai người đi đến cùng một chỗ bình thường nhất tiêu chuẩn nhất quá trình, từ lúc mới bắt đầu lẫn nhau vừa ý, đến lẫn nhau có ý thức tiếp cận, đến cuối cùng đi đến cùng một chỗ, rất nhiều chuyện tình từ vừa mới bắt đầu liền tồn tại cố ý gây nên thành phần. Về phần nói bởi vì có chút sự kiện mà dẫn đến hai người trong lúc đó sinh ra tình yêu, lãng mạn là lãng mạn rồi, lại cuối cùng thoát ly sự thật, không thể nói không có, nhưng tuyệt không phải chủ yếu. Đối với cơn giờ đưa ra đề nghị, dây nổn tự nhiên ưa thích. Hắn nói, ta đã đang chọn rồi, bất quá ngươi biết hiện tại tìm một cái phần thích hợp việc vặt cũng không dễ dàng. Hơn nữa ta hy vọng ta làm có thể đối với tương lai của ta có một chút trợ giúp, mà không phải đi đầu rửa chén đĩa, lợi nhuận chút ít ô xin tiền. Cái kia có thể không dễ tìm cho lắm. Đúng là như thế. Dây nổn có chút buồn rầu, ta ý định đi nhận lời mời cơ giáp học đồ, cái này việc thu nhập không cao lắm, nhưng thời gian tự do, quan trọng nhất là có thể mang đến cho ta thực tế thao tác kinh nghiệm. Đáng tiếc chính là chiến hạm chuyên nghiệp cơ giáp khóa muốn tới năm thứ 2 mới nhập học, ta chưa từng có thực tế trải qua cùng kinh nghiệm, cơ giáp xưởng sửa chữa chỉ sợ sẽ không thu ta. Là một cái lựa chọn tốt, ta hiểu rõ một ít duy tu cửa hàng không riêng bảo hành sửa chữa cơ giáp, thậm chí còn tu loại nhỏ chiến hạm. Nếu như ngươi có thể đi vào chỗ đó, nên đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Vấn đề là duy tu cửa hàng phần lớn muốn vào đi trụ cột khảo hạch, không thông qua chắc là sẽ không tuyển nhận đấy, mà ta đến bây giờ liền cơ giáp cũng không có tìm được đến đây. Muốn sở cơ giáp sao? Cơn giờ bỗng nhiên lệch ra phía dưới, trong ánh mắt toát ra một tia giảo quyệt cùng thú vị, có lẽ ta có thể giúp đỡ được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 30, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, Trung ương tinh có hai quả vệ tinh, bỡ lần số 1 cùng bỡ lần số 2. Cái này hai quả ánh trăng riêng phần mình dùng quỹ đạo của mình quay chung quanh trung ương tinh chuyển động, lẫn nhau ở giữa lực hấp dẫn khiến cho chúng trong lúc đó cấu thành một cái vô cùng đặc biệt tam tinh hệ thống, lẫn nhau ảnh hưởng. Có khi đứng ở trung ương tinh bên trên có thể chứng kiến song tinh song song, nhưng đại đa số thời điểm lại chỉ sẽ thấy một ánh trăng, cũng có lúc ánh trăng nào cũng nhìn không tới. Hôm nay là một cái không trăng chi dạ. Bỡ lần số 1 trốn vào thâm trầm trong bóng tối, số 2 tinh thậm chí so với số 1 tinh càng thêm thẹn thùng, trốn được số 1 tinh sau lưng. Đêm vì vậy mà trở nên một mảnh đen kịt, điểm điểm tinh quang xua đuổi không tiêu tan cái này thâm trầm màu đen, chỉ đem đến từng điểm ban bác quang ảnh. Đen kịt trong màn đêm, trong học viện án phạ, hai cái bóng người chính đang rất nhanh di động. Đi ở phía trước là Cơ Giờ, đằng sau đi theo chính là Dậy Nổn, hai người đều đeo kính nhìn ban đêm, cái này khiến cho bọn hắn có thể bỏ qua hắc ám thâm trầm, tại trong màn đêm tự do hành tẩu. Bọn họ hành tẩu phương hướng là học viện án phạ cơ giáp phân viện. Tại đi vào một mảnh trống trải quảng trường về sau, Cơ Giờ dừng lại, dùng ngón tay thở dài một tiếng, ở chỗ này chờ một chút, phía trước có đài tuần tra cơ, đợi nó đi qua chúng ta lại hành động, nhớ kỹ, chúng ta phải tại trong vòng 10 giây chạy qua quảng trường, tiến vào đối diện góc rẽ. Nghe liền giống như đang vượt ngục. Dây nôn lầm bầm rồi một tiếng, hắn hướng nhìn hai bên một chút, ngươi xác định chúng ta muốn làm như vậy. Ra, việc này nếu như bị học viện bắt được rồi có thể cực kỳ khủng khiếp. Đừng nói cho ta ngươi là cái loại này hội sẽ lâm trận lùi bước người, vậy sẽ cho ta xem không dậy nổi ngươi. Cẩn dở khinh thường mà trả lời. Dây nôn thở dài, ta chỉ là không nghĩ tới ta trong suy nghĩ cái kia điềm đạm yên tĩnh nữ hài nguyên lai cũng sẽ có như thế điên cuồng một mặt. Lúc nửa đêm chạy đến trộm khởi động máy giáp. Ngẫm lại thật đúng là đủ điên cuồng đấy. Ngươi nói là ta làm sai. Cơn giở trừng lên đôi mắt to đẹp. Không, ta không có ý tứ này. Dây nổn vội vàng giải thích. Bất quá cơn giở đã không có công phu nghe, nàng đột nhiên nhấn một cái dây nổn, hai người nằm sấp tiến trong bụi cỏ. Một máy tuần tra cơ chậm gì gì bay tới, tại trên đất trống dạo qua một vòng, sau đó hướng về một phương khác bay đi. Cơn giở khẩn trương nhìn chăm chú lên tuần tra cơ, hoàn toàn không có chú ý tới bị nàng áp dưới thân thể dây nổn. Dây nổn kinh ngạc nhìn xem nàng, tóc dài màu vàng kim tại gió nhẹ hạ nhộn nhạo, vài sợi tóc quét đến hắn chóp mũi, khiến cho hắn có chút ngứa. Đế tử nữ tính thân thể mùi thơm theo cơn gió chuyển tới, dây nổn nhịn không được dài ngửi một cái. Thậm chí hắn còn có thể cảm thấy được cơn giờ áp dưới thân thể lúc có chút mềm mại chi địa. Dây nổn bắt đầu có phản ứng. May mắn chính là tại phản ứng đạt đến đỉnh điểm trước, cơn giờ thì có mới hành động. Nàng trở mình đứng lên, kéo dây nổn một chút, nó đi qua, chạy. Hướng về đối diện chạy tới. Dây nổn bệ bụng đứng dậy đi theo cơn giờ chạy như điên, bọn họ một đường xông qua cái kia mảnh rộng lớn quảng trường, tại tuần tra cơ đi đến lúc trước nhảy vào góc trong bóng ma. Cơn giờ tựa ở trên tường miệng lớn thở hào hẹn, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bị phát hiện rồi. Cái này phải cảm tạ bà G giáo quan. Chết tiệt, ngươi cũng không nói cho ta biết quảng trường này lớn như vậy. Dây nổn cũng là thở không ra hơi mà nói, nếu không có đạn đi bà G ở đoạn thời gian trước điên cuồng huấn luyện, dây nổn vững tin mình tuyệt đối không cách nào tại trong vòng 10 giây chạy qua cái mảnh này lớn quảng trường. Mà nếu như bọn họ bị tuần tra cơ bắt lấy, như vậy dây nổn năm nay toàn bộ ưu đánh giá nhất định hội sẽ thêm vào một cái chỗ bẩn. Cơn giờ hì hì cười cười. Ưu tú binh sĩ sẽ thông qua ánh mắt của mình đi quan sát mà không phải cái dựa vào người khác nhắc nhở. Dây nổn lật lên bạch nhãn, bà gờ giáo quan cái kia một bộ ngươi đến là học được rất nhanh, ha ha, cái này thật là không giống ta biết cái kia cần giờ ra ma san, chẳng lẽ đây mới là diện mục thật của ngươi.
Cần giờ nét mặt tươi cười như hoa, ngươi nên cảm thấy may mắn, không phải mỗi người đều có thể chứng kiến người khác sau lưng cái kia che giấu giá tính.
Dây nồn đã nghỉ ngơi hồi phục xong. Hắn để sát vào cần giờ, lấy mắt kiếng xuống nhìn xem cần giờ, như vậy, sau lưng ngươi còn có cái gì?
Ví dụ như cái này.
Cần giờ hướng lui về phía sau đi.
Nàng đi vào một cái trước cổng chính, lấy ra một cây nho nhỏ dây kém luồn vào lỗ khóa, sau đó nằm sấp trên cửa bắt đầu nghiêng nghe cái gì.
A, gặp quỷ rồi.
Dây nồn lên tiếng kinh hô.
Cận giờ làm cái suy thủ thế, ý bảo hắn không nên phát ra âm thanh, sau đó chăm chú đâm vào lỗ khóa.
Một lát sau, lạch cạch một thanh âm vang lên, cái kia khóa bị mở ra.
Cận giờ đối với dây nồn cười cười, đẩy cửa tiến vào.
Dây nồn lắc đầu, bất đắc dĩ đi theo đi vào.
Phía sau cửa là một mảnh càng thêm rộng lớn không gian, bên trong chất đầy các loại chiến xa, mô phỏng khoang thuyền cùng với vũ khí hạng nặng.
Nơi này là súng ống đạn được kho.
Dây nồn kinh ngạc nói.
Cận giờ bước chân không ngừng đi lên phía trước, ản phạ là học viện quân sự, có một tòa thuộc về mình súng ống đạn được kho cũng không kỳ lạ quý hiếm, bất quá nơi đây tất cả vũ khí đều là con số vũ khí, không có sống động, không có chính thức lực sát thương.
Vậy cũng đủ khả quan rồi.
Dây nồn lầm bầm rồi một tiếng, cái đó sợ không phải sống động, chỉ bằng vào những cái kia to con nghiền ép tới đây, cũng giống nhau có thể đem người đè ép.
Bất quá mục tiêu của chúng ta không phải chúng.
Cẩn giờ nói.
Đây chính là ta muốn hỏi ngươi đấy.
Ngươi ý định như thế nào để cho ta đi tìm hiểu những cái kia cơ giáp?
Dây nôn hỏi, ta là nói, muốn chính thức rất hiểu rõ chúng phải thúc đẩy chúng.
Cần phải thúc đẩy chúng liền nhất định sẽ có động tĩnh.
Cẩn giờ cười cười, đi theo ta ngươi sẽ biết.
Nàng đi vào một cái thang máy trước, cửa thang máy khóa cửa, bất quá lần này là cái loại này khóa điện tử.
Dây nôn ôm lấy cánh tay, lần này ngươi ý định như thế nào mở khóa?
Cẩn giờ thủ đoạn một phen, một cái tiểu cái hộp đen hiện ra tại dây nôn trước mắt.
Chứng kiến thứ này, dây nôn rên rỉ lên tiếng, mật mã phá giải khí.
Ngươi thật đúng là chuẩn bị sung túc.
Cận giờ đã đem cái hộp đen hướng trên cửa vừa để xuống, cái hộp bên trên đèn màu bắt đầu sáng lên, từng vòng chuyển động, trên màn hình bắt đầu từng bước nhảy ra con số.
Rất nhanh, trên cửa 256 vị mật mã toàn bộ phá giải, đi ngang qua một đoạn làm cho người hoa mắt biểu thị về sau, cửa thang máy ầm ầm mở ra.
Cận giờ dẫn dây nôn tiến vào, thang máy bắt đầu chuyến về.
Cận giờ lúc này mới giải thích nói, học viện ản phạ cơ giáp để dưới mặt đất tầng 12, đó là một mảnh phi thường lớn không gian. Đã cơ giáp gửi điểm, cũng là đệ tử luyện tập cơ giáp sân bãi.
Tin tưởng ta, vô luận ngươi ở bên trong như thế nào dày vỏ, thanh âm cũng không hội sẽ rơi vào tay phía trên.
Xem ra ngươi là nơi đây khách quen.
Dây nồn thở dài.
Cận giờ trên mặt lộ ra nghịch ngợm dáng tươi cười, hoàn toàn trái lại, ta chỉ ghé qua nơi đây 2 lần.
Vậy là ngươi như thế nào quen tay như vậy?
Dây nồn kinh ngạc.
Cận giờ lại không trả lời.
Thang máy tại lúc này đã hạ thấp đến dưới mặt đất tầng 12.
Cửa thang máy mở ra, đi ra thang máy. Dây nổn chứng kiến trước mắt là một mảnh sơn cốc.
Tại sơn cốc hai bên trái phải là suốt 2 hàng cơ giáp.
Đây là dây nổn lần thứ nhất tận mắt thấy cơ giáp, trước kia hắn đều là tại trong tin tức chứng kiến.
So sánh với trên màn hình cơ giáp, chân thật cơ giáp muốn càng cao hơn đại khí phái nhiều lắm. Những thứ này toàn thân lửa đỏ đại gia hỏa thoạt nhìn liền giống như từng tòa điêu khắc, tọa lạc tại sơn cốc hai bên, từng cái đều cao tới 6 mét, liền giống như nguyên một đám cự nhân.
Liệt hỏa hai hình cỡ lớn mặt đất đột kích giáp, xứng có 98 đường kính liệt diễm trọng pháo một môn. Tam cấp súng laser một tòa, cấp 2 năng lượng máy phát một máy, 4 cái đạn đạo máy phát xạ, một môn 4. 5 lại mẹt, 12 quản cơ pháo cùng một chút kiếm laser.
Hộ giáp chọn dùng siêu manh hợp kim, dày nhất chỗ là 12.
6cm, mỏng nhất chỗ 3.
8cm.
Có được 2 cái mini động lực hạt nhân động cơ, một cái lượng tử máy truyền tin, trí não chọn dùng chính là Johnson công ty Voi Ma Mút hàng loạt, CG, hệ thống dùng chính là Đô hệ thống, ai giá trị 46.
Cận giờ chỉ vào những cái kia lửa đỏ cơ giáp giới thiệu nói.
Hoa! Dây nồn huyết sáo, phát ra tự đáy lòng tán thưởng, chúng thật là lớn.
Không tính lớn, chẳng qua là chút ít mặt đất cơ giáp, chính thức vũ trụ cơ giáp so với đây càng lớn.
Cận giờ trả lời.
Ở trong không gian bởi vì không có trọng lực cùng không khí trở lực duyên cớ, vũ trụ cơ giáp bình thường đều xếp đặt thiết kế phải khá lớn, động một tí cao tới 100 mét.
Cảnh này khiến vũ trụ chiến tranh đặc điểm cũng xuất hiện so sánh rõ ràng biến hóa.
Đầu tiên chính là phòng ngự năng lực tăng lên.
Bởi vì vũ trụ cơ giáp cực lớn biến hóa, dùng các loại siêu hợp kim chế tác hộ giáp thường thường có thể dày đến mấy mét thậm chí hơn 10 mét.
Hơn nữa ion vòng bảo hộ, phòng ngự từ trường các loại, đợi, đủ loại phòng ngự thủ đoạn, khiến cho tại quá trong không chiến, phòng ngự tác dụng so với di vang đã có càng tích cực ý nghĩa.
Tại trước kia, nhân loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều là công kích mạnh hơn phòng ngự, tránh né mới là duy nhất chi đạo.
Nhưng hiện tại, theo tài liệu kỹ thuật phát triển, các khoa học gia phát rồ trồng lên phòng ngự độ dày, ngạnh kháng cũng trở thành chiến thuật một loại. Khiến thịt loại cơ giáp cũng trở thành chân thật tồn tại.
Mà vũ trụ đặc điểm, khiến cho cơ giáp tại đạt được cường đại phòng ngự đồng thời, linh hoạt độ cũng không có giảm xuống, ngược lại tiến thêm một bước gia tăng, điều này cũng khiến cho binh sĩ sinh tồn dẫn đầu tăng lên. Tiếp theo là chiến thuật hơn tốt tính. Tại trước kia, vũ khí thiết bị tuân theo chính là nhiều nhanh tốt tỉnh nguyên tắc, luân, phiên, thức vận động, nhiều pháo đài mạnh mẽ hỏa lực dày hộ giáp cùng với rẻ tiền chế tạo thành phẩm mới là quân đội truy cầu. Nhưng ở rộng lớn vô hạn, không bị trọng lực cùng không gian hạn chế quá trong không chiến, luân, phiên, cách thức vận động ý nghĩa đầu tiên bị thủ tiêu, nhiều pháo đài mạnh mẽ hỏa lực cũng bởi vì không gian vô cùng khổng lồ mà bị yêu cầu rất cao tinh chuẩn đả kích thay thế, rẻ tiền chế tạo thành phẩm càng bởi vì không ngừng khai thác tinh cầu tài nguyên mà không bị coi trọng. Như thế nào đầy đủ triển khai mỗi một tên binh lính lớn nhất sức chiến đấu, trở thành chiến tranh giữa các hành tinh mới. Nhu cầu. Dưới loại tình huống này, rất phù hợp nhân loại hành vi thói quen, thích hợp nhất triển khai binh sĩ cá nhân chiến lược hình người cơ giáp đúng thời cơ mà sinh. Chúng liền giống binh sĩ thân thể sự giãn ra, quán triệt lấy từng binh sĩ ý chí, bằng vì, là, tự do phương thức đầy đủ phát huy lực chiến đấu của mình, đồng thời cũng sáng tạo ra các loại hàng hà chiến thuật cùng loại cơ giáp hình. Cuối cùng liền là cá nhân hóa. Căn cứ vào trước cả hai trên cơ sở cơ giáp tại dần dần đang phát triển, bày biện ra một loại hướng về tư nhân định chế, hàng đặt theo yêu cầu, phương hướng phát triển trạng thái, trên lý luận mỗi một binh sĩ đều có thể có được thích hợp nhất chính mình cơ giáp, do đó phát triển ra càng thêm đặc biệt chiến thuật phong cách. Bất quá đây vẫn chỉ là một cái xu thế, trước mắt quân đội vẫn là dùng thống nhất chế thức làm chủ. Hơn nữa cái này một xu thế bản thân là đã bị quân đội tầng trên phản đối. Bọn họ cho rằng quân nhân nên có đều nhịp tính. Tư nhân định chế, hàng đặt theo yêu cầu. Đó là cái gì đồ chơi? Như vậy quân nhân còn gọi quân nhân sao? Hơn nữa cá nhân thực lực thay đổi rất lớn cũng không có nghĩa là chỉnh thể thực lực thay đổi rất lớn. Trong lịch sử không thiếu thắng chiến thuật mà thua chiến tranh sự tình, cơ giáp phát triển cá nhân hóa cũng chỉ hội sẽ dẫm vào như vậy vết xe đổ. Người ủng hộ lại cho rằng cơ giáp bản thân chính là cường đại binh sĩ cá nhân biểu hiện, coi đây là suy nghĩ điểm, đó có thể thấy được cá nhân cường đại cùng chỉnh thể cường đại cũng không mâu thuẫn, chỉ cần cân đối tốt trong đó quan hệ là được, người chống lại quá mức thông thái rộng, bảo thủ. Song phương vì thế tranh luận rất lâu, cho tới bây giờ cũng không có kết luận. Nói ngắn lại, vũ trụ cơ giáp tồn tại phá vỡ tới chiến đấu hình thức, khiến cho đã từng không cách nào tưởng tượng không dám tưởng tượng đồ vật đã thành vì, là, sự thật. So sánh dưới, mặt đất cơ giáp tức thì không lớn lắm. Dựa theo cơ giáp phân loại, độ cao tại 6 mét trở lên liền thuộc về cỡ lớn cơ giáp, 4 mét tả hữu vì, là, cỡ trung, chừng 2 mét vì, là, loại nhỏ. Liên hỏa hai hình cao tới 6 mét, đang thuộc về cỡ lớn cơ giáp. Chúng so về vũ trụ cơ giáp còn muốn nhỏ nhiều lắm, uy lực các phương diện cũng nhược nhiều lắm, mặc dù như thế. Thực sự đã đủ lại để cho dậy nổn rung động được rồi. Ngay tại hắn đắm chìm tại đối với mấy cái này cơ giáp hướng tới trong lúc, xa xa sơn cốc đột nhiên lao ra một cái thân ảnh khổng lồ. Đó là một máy màu đen kịt cơ giáp, đang toàn bộ mã lực thúc đẩy tại trong sơn cốc chạy vội. Nó cái kia thân thể cao lớn liền giống một đoàn mây đen nhanh chóng đánh tới, tốc độ lại mau đến như một đạo thiểm điện. Liệp thần ý hình bóng mở cơ giáp. Đây là một máy công kích từ xa hình cơ giáp, cao 6m47, chủ phòng ngự độ dày 28m, vũ khí chính là trên cánh tay phải siêu năng súng Ghost. Tốc độ nhanh tầm bắn xa là đặc điểm của nó, phòng ngự tức thì đối lập nhau bạc nhược yếu kém. Dây nổn thậm chí còn không thấy do nó, cái kia cơ giáp đã hướng cận thân bên cạnh. Trong bóng tối sát thủ hôm nay lại giống một ngọn núi giống như vọt tới dây nổn bên người, dây nổn trước mắt lập tức bị một mảnh mây đen bao trùm, toàn bộ tầm mắt đều bị một mảnh kia hắc sắc vật che chắn. Tiếp theo là bóng mở cơ giáp cánh tay trái cao cao nâng lên, lộ ra 12 đen nhánh lỗ súng, oanh long long chuyển động đứng lên. Cực lớn tiếng nổ vang hầu như muốn xé rách dây nổn màng tai. Dây nổn hoàn toàn bị bất thình lình tình huống chấn ngây người, cửa kia 12 quản cơ pháo mặc dù đang cơ giáp trong thuộc về đồ chơi cho con nít, nhưng trong mắt hắn nhưng là như thế cực lớn, đỉnh tại trước mắt hắn liền giống nguyên một đám hắc động muốn đem hắn triệt để thôn phệ. Một cái có chút khàn khàn mà mang chút phẫn nộ giọng nữ đã ở mảnh không gian này ù ù vang lên, ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này? Cùng muội muội ta có quan hệ gì? Nói, nếu không ta giết ngươi. Tiếp theo là quyền trái trùng trùng điệp điệp nện tại dây nổn bên người, đại địa truyền lên một mảnh chấn động, như sóng lớn cuốn hướng bốn phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 31, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, hạ. Chấn động mãnh liệt đem mặt đất trở thành giống như lò xo, đem dây nổn hướng không trung tung lên, suýt nữa lại để cho hắn đâm vào trên cơ pháo kia. Không, nọ dạ đừng như vậy. Cẩn giờ đối với cơ giáp lớn tiếng kêu lên, hắn là dây nổn, bạn học của ta. Hắc sát cơ giáp trì trệ, cơ pháo lui về phía sau một chút, là người dẫn hắn đến hay sao? Cẩn giờ tức giận nói, nọ dạ, chớ nói nhảm, không có ta hắn như thế nào tiến đến. Hơn nữa ngươi thấy được ta liền đứng ở bên cạnh hắn. Hắc sát cơ giáp chính thức thu hồi cơ pháo, hai cánh tay hướng trước ngực ôm, vậy cũng không nhất định, cũng có thể là hắn bắt ngươi. Cận giờ bất đắc dĩ lật lên bạch nhãn, không, nọ ra, nếu như dậy nổn thật sự là người cưỡng ép ta, vậy ngươi vừa rồi hành vi chỉ biết kích thích hắn cũng giết chết ta. Ngươi biết hắn không phải, ngươi chẳng qua là bản năng chán ghét hết thể nam sinh tiếp cận ta, cũng muốn cho bọn hắn một chút ra bài. Cơ giáp cứng đờ, rốt cục đứng im bất động. Sau đó là cửa sổ trước ngực mở ra. một người con gái mặc màu bạc quần áo mang theo cảm giác mạnh mẽ từ bên trong đi ra. Dây nồn từ trên mặt đất đứng lên, nhìn xem cô nương kia, nhìn lại một chút cờ giờ, nàng là tỷ tỷ của ngươi.
Sinh đôi tỷ tỷ.
Cờ giờ trả lời, nàng gọi nọ dạ ra ma san, so với ta sớm sinh ra 3 phút.
Thoạt nhìn cũng không quá giống nhau.
Dây nồn lầm bẩm,
hoàn toàn chính xác không quá giống tỷ muội song sinh.
Nọ dạ mọc lên một đầu hắc sắc tóc ngắn, tại quần áo nị phụ trợ xuống, dáng người lộ ra thon dài mà cân xứng, khuôn mặt cùng cờ giờ có chút giống nhau, nhưng vẫn là có thể nhìn ra rõ ràng khác biệt, cái mũi của nàng thẳng hơn so với cờ giờ. Ánh mắt lại dẫn theo chút lạnh lùng, khí chất bên trên cùng Cẩn Dở có rõ ràng bất đồng.
Cẩn Dở là cái loại làm cho người ta nhìn đã muốn tiếp cận, mà vị này lại hầu như tại trên mặt viết lên câu người lạ chớ gần.
Có đôi khi ta cũng kỳ quái bệnh viện có phải hay không bế sai rồi, bằng không thì vì cái gì khác biệt lớn như vậy.
Cẩn Dở mỉm cười trả lời.
Nọ dạ đã từ trên cơ giáp nhảy xuống tới.
Cơ giáp cách mặt đất hơn 6 mét, cứ như vậy nhảy xuống, đem dậy nổn lại càng hoảng sợ.
Liên chứng kiến nọ dạ trước nhảy đến trên cánh tay, cầm lấy cánh tay rung động nhảy đến chân. Lại theo chân trượt xuống dưới, lại trượt ra một khoảng cách sau đột nhiên trở mình nhảy lên, sau khi lộn một vòng trên không trung, một cái quỳ một chân trên đất vững vàng rơi xuống.
Hoa!
Dây nổn phát ra kinh ngạc cảm thán.
Không phải không thừa nhận, cái này liên tiếp động tác làm được hoàn toàn chính xác xinh đẹp.
Bất quá hắn vẫn là chỉ cái kia cơ giáp nói, ta cho rằng,
thứ này nên có thang máy.
Ta không thích dùng, vật kia quá chậm.
Nọ dạ từ dưới đất đứng lên đến, đong đưa bước chân đi vào dây nổn bên người.
Nàng đi đường bộ dạng giống như đỉnh cao miêu nữ. Yêu nhã, cao ngạo, còn mang thêm vài phần kiêu ngạo.
Đứng ở dãy nổn trước mặt, cô nương dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn xem dãy nổn, đồng học của Cơ Giờ.
Dãy nổn,
ta giống như nghe qua cái tên này.
Nàng nghiêng đầu đi nghĩ một lát, sau đó giống như bừng tỉnh đại ngộ, nên tân hội bên trên chính là cái kia.
Ngươi cùng Cơ Giờ khiêu vũ qua.
Khi nàng nói xong lời cuối cùng một câu lúc, âm điệu đột nhiên đề cao, dãy nổn có thể cảm thấy trong cơ thể nàng có một cổ đằng đằng sát khí khởi động.
Chẳng qua là khiêu vũ mà thôi.
Cơ Giờ vội vàng nói.
Nọ ra nhìn xem Cỡ Giờ, nhìn lại một chút dậy nổn, hừ một tiếng, xem ra không còn làm mà thôi rồi.
Nàng quay đầu đối với chính mình cơ giáp nói, Taylor, trở lại vị trí của ngươi đi.
Taylor minh bạch.
Cơ giáp đáp lại một tiếng, tự động hướng đi trở về.
Mỗi đài cơ giáp đều có một máy trí não, có thể tiếp nhận đơn giản mệnh lệnh, chấp hành đơn giản nhiệm vụ, vì vậy nguyên nhân, cơ giáp bản thân cũng có thể không cần người điều khiển.
Bất quá từ sau sự kiện người máy làm phản, tất cả trí não đều bị hạn định là ai cao nhất không cao hơn 75.
Việc này khiến cho nếu muốn triển khai uy lực chính thức của cơ giáp, vẫn là cần nhân loại tự hành điều khiển.
Trí năng tác dụng chủ yếu dùng phụ trợ làm chủ, ví dụ như tao ngộ nguy hiểm lúc kêu gọi cơ giáp cứu viện.
Lại để cho cơ giáp đã chạy tới tiếp mình, tổng so với mình chạy đến chỗ cơ giáp tốt hơn, cũng khiến cho ứng biến dễ dàng hơn.
Cận giờ mượn thời cơ này nói với dậy nổn, ngươi chớ để ý, nàng chính là bộ dạng như vậy.
Tình kết, tâm lý phức tạp, bảo hộ mọi mạnh mẽ.
Dậy nổn nở nụ cười, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không để ý, sau đó nói nàng là cơ giáp phân viện hay sao?
Cẩn Dở gật đầu xác nhận.
Hai tỷ muội, một cái cơ giáp, một cái tinh hạng, có ý tứ.
Dây nổn tự nói.
Cẩn Dở nói, nàng cho rằng chỉ có như vậy mới sẽ không cùng ta tách ra.
Một chiếc tinh hạng không có khả năng có hai cái hạng trưởng.
Dây nổn nghe được tức cười.
Hắn không nghĩ tới nọ dạ sẽ để ý muội muội nàng như vậy, vậy mà vì cùng muội muội nàng cùng một chỗ mà lựa chọn cơ giáp phân viện.
Nọ dạ đã quay lại thân nói, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi, bất quá thoạt nhìn. Cận giờ ngươi đã tìm được rồi hộ hoa sứ giả mới.
Đừng như vậy, nọ dạ, ngươi biết ta không có khả năng một mực trốn ở dưới sự che chở của ngươi.
Cận giờ mỉm cười nói, dây nồn rất xuất sắc, hắn muốn tại ngày nghỉ đi làm cơ giáp thợ sửa chữa.
Ta dẫn hắn đến nơi đây là muốn hắn sớm tiếp xúc một chút về cơ giáp.
Nếu như ngươi chịu dạy hắn, nhất định sẽ làm cho hắn tiến bộ nhanh chóng.
Nọ dạ nhìn xem dây nồn, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt xem kỹ cùng không tín nhiệm, thật giống như quan tòa đang nhìn một cái tiểu tặc đợi tra xét.
Dây nồn không thể không chủ động nói ra. Ta chỉ muốn hoàn thành việc học.
Dùng đệ nhất thành tích.
Trừ phi cái thành tích này bị người soát xuống, nếu không ta sẽ không cam chịu.
Nọ dạ nghe được lời này ý tứ.
Thứ nhất, dây nổn là chiến hạm phân viện đệ nhất đệ tử.
Thứ hai, lại để cho hắn rời xa muội muội của hắn xuất sắc nhất phương pháp chính là lại để cho hắn bảo trì thứ nhất, bảo trì áp lực, do đó không có thời gian cân nhắc mặt khác.
Mặc dù chỉ là một bộ lý do thoái thác, nhưng không phải không thừa nhận còn có chút sức thuyết phục.
Nọ dạ nhìn dây nổn ánh mắt rốt cục xoay chuyển ôn nhu một ít.
Nàng nói, học qua lớp lý thuyết trình khống chế cơ giáp sao?
Dây nổn trả lời, xem qua trụ cột sổ tay.
Cái kia xa xa không đủ.
Nọ dạ giơ tay lên, mở ra trên cổ tay trong cá nhân đầu cối, bộ phận kết nối phượng hoàng, lại để cho lôi minh số 9 xuất động, lại mang một phần chương trình học cơ giáp nhập môn cùng chương trình cơ giáp cấu thành tới đây.
Phượng hoàng minh bạch.
Đầu cối, bộ phận kết nối, trong truyền tới một âm thanh không rõ nam nữ.
Cẩn giờ ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích, phượng hoàng là nơi đây trung ương trí não, phụ trách điều khiển nơi đây hết thảy. Bất quá nó nhận thức chúng ta, cho nên không sẽ công kích chúng ta. nếu không dựa vào chúng ta, là không thể nào lại tới đây đấy.
Dây nổn thở dài, ta còn tưởng rằng ta tiến vào nơi này là bởi vì ta chạy trốn nhanh, nguyên lai nguyên nhân chân chính là dựa vào mặt mũi.
Cẩn giờ nghe xong, phốc một tiếng bật cười.
Nọ dạ chừng nắng liếc, ngươi không cần giải thích rõ ràng như vậy.
Xa xa trong sơn cốc đã bay ra một máy màu xanh da trời cơ giáp, tốc độ cao vọt tới ba người bên người rơi xuống. Dây nổn lúc này mới phát hiện cái này đài cơ giáp vậy mà chỉ có 2,25m tả hữu, thuộc về loại nhỏ cơ giáp. Tại đây trên tay đài cơ giáp loại nhỏ còn có hai cái nho nhỏ chim. Nọ dạ đã từ cái kia cơ giáp trong tay tiếp nhận chim. Thấy như vậy một màn, dây nổn lui về phía sau một bước nói, không, không, ta không sử dụng trí nhớ chim. Học viện quy định, tất cả ngành học phải thông qua chính mình học tập nắm giữ, mà không phải trí nhớ chim. Đi ngang qua mấy ngàn năm phát triển về sau, nhân loại khoa học kỹ thuật sớm đã có thể làm được rất nhiều việc đã từng làm không được. Trí nhớ truyền vào chính là trong đó một loại. Thông qua loại phương thức này, mọi người có thể đơn giản nắm giữ rất nhiều trước kia cần suốt một thời gian dài mới có thể nắm giữ tri thức. Nhưng mà loại phương pháp này cũng có tệ nạn. Thông qua trí nhớ đưa vào lấy được tri thức, khuyết thiếu tất yếu lý giải, tiêu hóa cùng vận dụng quá trình, khiến cho rất khó được thuần thục nắm giữ, tại trong quá trình vận dụng sẽ mất linh hoạt. Loại này mất linh hoạt chủ yếu thể hiện tại trên tư duy hình thức, sẽ trở nên giống như một computer, chỉ hiểu cơ giới hóa tìm kiếm cùng vận dụng, lại khuyết thiếu năng lực nhảy lên cách thức tư duy. Đang là vì vậy nguyên nhân, tuyệt đại đa số học viện quân sự không cho phép đệ tử sử dụng trí nhớ trông vào, bởi vì cái con kia sẽ bồi dưỡng ra một đám mọt sách thích hợp kiểm tra. Bọn họ tại trong thi viết có sung túc thời gian suy nghĩ có lẽ có thể đạt được điểm cao, nhưng ở trong hoàn cảnh đấu tranh giành giật từng giây, áp lực cực lớn, lại khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà dẫn đến không cách nào vận dụng chính mình học được tri thức. Chính vì vậy, dây nổn sau khi nhìn đến chim phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt học viện thế nhưng là có biện pháp kiểm tra cái này. Nọ dạ trừng mắt hắn một cái. Đây không phải trí nhớ truyền vào, chẳng qua là đọc nhanh chóng. Nếu như chẳng qua là đọc sách, ngươi không có tất phải ở chỗ này nhìn, lại tới đây chính là vì sử dụng cơ giáp. Ta cũng không thời gian chờ ngươi sau khi xem xong lại thao tác, khi đó trời cũng đã sáng. Cái này hai khối chip có thể trợ giúp ngươi đọc nhanh chóng, ghi nhớ tạm thời, sau đó ngươi có thể bắt đầu sử dụng. Nhưng đương lúc sau khi chip lấy đi, làm cho có quan hệ với cái này bộ phận trí nhớ ngươi đều quên. Bất quá ngươi đã từng thao tác cơ giáp trí nhớ sẽ không quên, nó sẽ nhắc nhở ngươi. Cũng cho ngươi chính thức lý giải nó. Như vậy khi ngươi tại đi xem sách thời điểm, sẽ có càng sâu tầng cảm thụ. Tóm lại, nghe theo là được rồi, hãy bất sàng luôn đi. Nói qua nọ dạ đã lấy ra một cái vòng đầu hướng dậy nổn trên đầu một cháo, cắm vào chim, dậy nổn cũng cảm giác vô số con số từ trước mắt hiện lên. Cưỡng ép đọc nhanh lại để cho đầu óc của hắn không chịu nổi phụ tải, tiếp nhận bên ngoài tổn chữ khí tạm thời trợ giúp hắn ghi nhớ được cái này bộ phận nội dung. Qua một hồi lâu, dậy nổn rốt cục hoàn thành đọc nhanh. Nọ dạ đẩy một chút dậy nổn, vào đi thôi. Hiện tại ngươi nên biết như thế nào sử dụng nó. Nó. Dây nổn meo đầu hoàn nhìn xem cái này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu mini cơ giáp. Đúng, chính là nó, lôi minh chế thức cảnh dụng cơ giáp, mặc dù nhỏ một chút, nhưng mà công năng đầy đủ hết, đang thích hợp lính mới nhập môn, hiện tại đem quần áo cởi, thay đổi cái này. Nọ dạ ném tới đây một kiện màu bạc quần áo, cùng với bộ nọ dạ đang mặc trên người giống như lúc. Đây là cái gì? Dây nổn mê hoặc. Trên sách không có cái này. Cơ giáp chuyên dụng quần áo siêu sợi. Chỉ có mặc nó vào ngươi mới có thể điều khiển cơ giáp. Cẩn giờ nói. Nọ dạ tiếp lời, đương nhiên ngươi cũng có thể không mặc. Dây nổn ngượng ngùng tiếp nhận, nhìn về phía nọ dạ, hắn nói, ta phải toàn bộ cởi. Toàn bộ cởi. Cơ giáp là thông qua thần kinh nguyên hệ thống cùng ngươi tiếp nối, cho nên không thể có quần áo ngăn trở. Cái này quần áo siêu sợi là duy nhất có thể mặc lên người mà không trở ngại thần kinh tiếp nối đấy. Nó giá trị 48 vạn. Cẩn giờ nghiêm mặt nói. Cái giá tiền này lại để cho dây nổn hít một hơi lãnh khí. Không bao giờ nói gì nữa. Hắn bưng lấy quần áo đi về phía sau lưng cơ giáp. Nghe cơ giáp phía sau thanh âm nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo, hai tỷ muội ai cũng không nói gì. Chẳng qua là nọ dạ luôn càng không ngừng nhìn muội muội nàng, vì vậy cơn giở trên mặt dần dần liền bay lên rồi một vòng má hồng. Nọ dạ đột nhiên nói, thực muốn đi xem tên gia hỏa kia lớn hay không lớn. Cơn giở kinh hãi, ngươi đang nói cái gì? Nọ dạ, ngươi sao có thể nghĩ đến sự tình này? Nọ dạ điềm nhiên như không có việc gì trả lời, ta không muốn loại sự tình đó, ta chỉ là thay ngươi nói. Cẩn giờ chán nản im lặng. Một lát, dây nổn ăn mặc màu bạc vượt qua sợi y đi ra. Nhìn xem dây nổn bộ dạng, nọ dạ hai mắt tỏa sáng. Nàng huýt sáo giống như một cái nữ lưu manh, nói, cẩn giờ, ánh mắt của ngươi không tệ, cái này thật là một tên đẹp trai. Sau đó nàng bay lên một cước đá vào dây nổn trên mông đít, còn không cho ta đi vào. Dây nổn ngã vào trong cơ giáp. Giáp giáp sát, lôi minh chế thức cảnh dụng cơ giáp đưa hắn toàn bộ bao bọc, dây nổn cùng cơ giáp lần thứ nhất tiếp xúc thân mật thì cứ như vậy hoàn thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 32, hệ thống thần kinh nguyên. Tiến vào cơ giáp, dây nổn cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Đón lấy liền cảm thấy có đồ vật gì đó trong mát mát rơi tại trên người mình, mi tâm của hắn, huyệt thái dương, cái cằm, cổ, còn có cánh tay, đùi, bắp chân tất cả bộ vị, toàn bộ bị loại này mát lạnh cảm giác chiếm hết. Tại lúc đến cuối cùng liền gan bàn chân đều xuất hiện loại cảm giác mát lạnh này, Dây Nổn đã cảm thấy trong đầu đột nhiên oanh chấn động thoáng một phát. Liền giống như có đồ vật gì đó chui vào trong thân thể của hắn, Dây Nổn cảm giác mình toàn bộ cơ thể đều không giống với lúc trước. Hắn nhìn được chính mình đang đứng trên mặt đất, trước mặt là Cờ Giờ cùng nó ra. Có thể mình không phải là đã tiến vào cơ giáp sao? Làm sao đột nhiên lại đi ra phía ngoài? Hắn đang trong lúc kinh ngạc, đột nhiên lại cảm giác không đúng. Vì cái gì Cờ Giờ cùng nó ra thoạt nhìn thấp hơn rất nhiều? Không, không đúng, không phải các nàng thấp, là mình biến cao. Hắn túi đầu xuống, nhìn chính mình, cổ liền giống như có gỉ giống như, uốn lượn chút khó khăn, sau đó chứng kiến vỏ ngoài cứng như sắt thép. Đây là... Dây Nổn trong nội tâm rung động lấy, đột nhiên hắn hiểu rõ ra. Chính mình vẫn còn ở trong cơ giáp, chẳng qua là hắn tầm mắt đã bị cơ giáp thay thế. Rất nhanh những kiến thức đọc được về cơ giáp kia rốt cục triển khai tác dụng, Dây Nổn biết rõ đây là cơ giáp hệ thống thần kinh nguyên đem mình cùng cơ giáp tiến hành tiếp nối, cảm giác liền giống như là toàn bộ thể xác và tinh thần của mình đều dung nhập tại trong cơ giáp, cái này cơ giáp chính là Dây Nổn mới thân thể. Hắn kêu lên, cái này thật sự là quá kỳ diệu rồi. Sau đó hắn cất bước đi thẳng về phía trước. Chẳng qua là một bước này bước ra, Dây Nổn mới phát hiện mình vậy mà không thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Chân của hắn trầm trọng liền giống như bị đổ chì vào, giơ lên cực kỳ khó khăn. Không chỉ có như thế, mà ngay cả trọng tâm cũng lung la lung lay khó có thể khống chế, kết quả chính là một bước này vừa mới bước ra, Dây Nổn liền đã mất đi cân đối. Sau một khắc hắn đã một đầu ngã hướng mặt đất. Phanh! Đầy trời bụi bặm tóe lên, Lôi Minh chế thức cảnh dụng giáp liền giống như một con chó lớn nằm rạp trên mặt đất. Ha 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 ha! Cẩn Giờ cùng Nọ Dạ cùng một chỗ phát ra sung sướng tiếng cười. Chết tiệt! Dây Nổn cố gắng dễ dỗi lấy muốn đứng lên, thế nhưng là thân thể trầm trọng liền giống như một người bị bệnh siêu cấp béo phì 500 cân, cho dù khởi động thân thể cũng muốn thở hổng hộc. Hắn thật vất vả dùng hai tay trèo chống lấy làm cho mình ngồi dậy, lại là rất khó tiếp tục đứng lên. Nọ Dạ đi tới, ngửa đầu nhìn xem Dây Nổn nói, rất nặng, đúng không? Cái này không kỳ quái. Cơ giáp người điều khiển là thông qua hệ thống thần kinh nguyên tiếp nối với cơ giáp. Họ giống như là người điều khiển giãn ra thần kinh, điều khiển cơ giáp cái này khổng lồ bên ngoài thể xác. Nhưng mặc kệ như thế nào, thoáng cái muốn khống chế tốt thân thể nặng mấy tấn, đều sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Trong sách có đề cập tới, ngươi đã quên rồi sao? Ta không quên, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ mệt mỏi như vậy. Dây Nổn miệng lớn thở phì phò trở về. Vừa mới tiếp nhận hoàn thành thời điểm còn không có cảm thấy, nhưng theo thời gian chuyển rời, Dây Nổn cảm giác thân thể càng ngày càng nặng. Những cái kia sắt thép vỏ ngoài thật giống như một tòa trầm trọng núi lớn, ép tới hắn hầu như muốn sụp đổ mất, mà ngay cả ngồi đều là một loại gánh vác. Không nên buông tha cho, Dây Nổn. Cẩn Giờ an ủi hắn nói, thử điều chỉnh hô hấp của ngươi, tập trung tinh thần của ngươi. Còn nhớ rõ trên sách nói sao? Điều khiển cơ giáp không chỉ có cần thân thể cường tráng, còn cần cường đại tinh thần, nó có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực, đến, đi theo của ta tiết tấu, hít vào. Thở ra. Con mắt nhìn phía trước. Hít vào. Thở ra. Đem lực chú ý tập trung ở cho ngươi cảm thấy mệt nhọc địa phương. Hít vào thở ra. Chịu đựng Dây Nổn, điều khiển cơ giáp đầu tiên cần chính là thể lực cùng tinh thần, sau đó mới là kỹ thuật. Hít vào. Thở ra. Ngươi phải mỗi một lần đều khiêu chiến cực hạn mới có thể làm cho mình tiến bộ. Dây Nổn phổi hít thở hồng hộc liền giống như ống thổi gió, hắn cố gắng tập trung tinh thần, theo tiết tấu của Cẩn Giờ nói hô hấp lấy. Cái này thật có hiệu quả, cơ giáp trở nên không hề như vậy trầm trọng, suy nghĩ nhưng bắt đầu dần dần phiêu hốt. Cẩn Giờ thanh âm liền giống từ địa phương xa truyền đến, càng ngày càng nghe không rõ ràng, thẳng đến cuối cùng yếu ớt không thể nghe thấy. Dây Nổn mắt trắng vừa đảo, hắn ngất đi. 9. Lúc lần nữa tỉnh lại, Dây Nổn phát hiện mình đang nằm trong phòng cứu thương. Hắn đang muốn đứng lên, lại cảm thấy đầu mình một hồi đau đớn. A! Hắn ôm đầu kêu to. Đại não liền giống như bị kim đâm, đau đến lại để cho hắn suýt nữa lại ngất đi. Tiếng kêu đưa tới Cẩn Giờ cùng Nọ Dạ. Nọ Dạ cầm trong tay một tờ bảng báo cáo, cho sếp, đi vào Dây Nổn bên người, nói, hôn mê thời gian 14 phút, trong máu hàm lượng nỉ chỗ gần hạ thấp, huyết áp bình thường, nhịp tim qua nhanh, tâm thất phải xuất hiện ngắn ngủi gấp ngừng, cơ bắp hàm lượng 32%, hơi nước. Tế bào sinh động độ 6, tinh thần cường độ 7, tổng thể mà nói, thân thể tố chất được thông qua, tinh thần cường độ bình thường. Tế bào sinh động độ là đối với nhân loại thân thể cuối cùng tổng hợp tính tổng kết, dùng trị số có ý nghĩa đơn giản nhất, tinh thần cường độ cùng lý. Hai cái này là khống chế cơ giáp mấu chốt, thiếu một thứ cũng không được, tiêu chuẩn là 5. Từ trên số liệu khảo thí của Nọ Dạ, Dây Nổn coi như không tệ. Nếu như còn có thể, vì cái gì ta chỉ có thể khống chế thời gian ngắn như vậy? Dây Nổn hỏi. Ta cũng không nói qua cái gì có thể. Nọ Dạ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, tại bên trên được thông qua là bình thường là cũng được là không tệ, trên không tệ là tốt là rất tốt, trên rất tốt là tinh anh là thiên tài là siêu cấp thiên tài. Dây Nổn không nói gì. Hắn hỏi Nọ Dạ, ngươi là cái gì? Cẩn Giờ thấp giọng nói, tỷ tỷ là siêu cấp thiên tài, cường độ tinh thần của nàng từ vừa mới bắt đầu chính là 15. Dây nổn trước mắt một thoáng, lại nhìn cỡ giờ có chút thẹn thùng nói, ta so với tỷ tỷ thiếu một ít, mới bắt đầu cường độ là 14.
Được rồi.
Dây nổn gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Hai cái siêu cấp thiên tài. Bất kể thế nào nói, chính mình cuối cùng không có bị tiến vào hàng ngũ tuổi mục đi.
Thỏa mãn a.
Vẫn là cỡ giờ khéo hiểu lòng người, an ủi hắn nói, kỳ thật đây không phải mấu chốt, tinh thần cường độ là có thể theo huấn luyện tăng lên đấy, hơn nữa tinh thần cường độ cũng không phải duy nhất chỉ tiêu.
Đồng dạng tinh thần cường độ, chỉ cần có đầy đủ rèn luyện, đồng dạng có thể trên phạm vi lớn tăng lên thời gian thao túng.
Ngươi bây giờ còn không có thích ứng hệ thống thần kinh nguyên, cái này có một quá trình, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp.
Dậy nổn.
Cỡ giờ bắt tay đặt ở dây nổn trên vai.
Cơ giáp điều khiển kỳ thật cũng không phức tạp, đi ngang qua mấy ngàn năm phát triển về sau, cơ giáp điều khiển đã sớm do nguyên thủy nhất hệ thống khống trận phát triển trở thành hệ thống thần kinh nguyên.
Cái gọi là hệ thống khống trận là kỹ thuật cơ giáp xuất hiện thời kỳ đầu chọn dùng.
Lúc ban đầu cơ giáp khống chế, nhưng thật ra là thông qua hệ thống khống trận để hoàn thành đấy.
Nó thông qua không gian 3 triệu màn hình cùng đại lượng bàn phím tiểu thao tác để hoàn thành đối với cỡ lớn cơ giáp khống chế.
Nói thực ra, đây là một loại vô cùng phức tạp kỹ thuật.
Nhân thể hành động biên độ có thể phân giải ra ngàn vạn bộ động tác, nếu muốn toàn bộ dựa vào nút phím hoàn thành, thật sự là quá khó khăn.
Chính vì vậy, thời kỳ đầu cơ giáp người điều khiển vô cùng khó có thể huấn luyện, cơ giáp là sủng nhi của sốt ít tinh anh chân chính.
Kia không lâu sau, nhân loại phát minh ra hệ thống mô phỏng.
Hệ thống mô phỏng liền giống cơ giáp phiên bản thu nhỏ tồn tại, có vô số nguyên tuyến cùng cơ giáp tương liên, mà người điều khiển tức thì thông qua khống chế hệ thống mô phỏng đến khống chế cơ giáp.
Cái này là nhân loại cơ giáp trên lịch sử lần thứ nhất cách mạng, cũng khiến cho cơ giáp thoát khỏi trò chơi của số ít tinh anh, đi về hướng đại chúng hóa, cũng dần dần trở thành chiến tranh chủ yếu.
Nhưng mà hệ thống mô phỏng tuy rằng dễ dàng mọi người thao túng cơ giáp, thực sự tại giữa người cùng cơ giáp đã thành lập nên một tầng vô hình cách ngăn, tại khống chế trong quá trình sẽ có một chút lùi lại phản ứng, cũng khiến cho mọi người tại đối với quá trình thao tác cơ giáp không cách nào làm được dễ sai khiến cảm giác.
Vô luận phía sau hệ thống mô phỏng như thế nào cải tiến, đều chỉ có thể là yếu bất mà không cách nào giải quyết vấn đề này.
Thẳng đến hệ thống thần kinh nguyên xuất hiện.
Hệ thống thần kinh nguyên có thể nói là trên cơ giáp thao tác hệ thống lần thứ hai cách mạng. Nó thoát khỏi nguyên thủy phức tạp hệ thống điều khiển cùng có lùi lại hiệu ứng hệ thống mô phỏng, thông qua một mảnh dài hẹp thần kinh nguyên tuyến cùng người điều khiển tiếp nối, khiến cho người điều khiển chính thức có thể dễ sai khiến khống chế khổng lồ cơ giáp.
Những cái kia dán tại dây nổn trên người mang cho hắn cảm giác trong mát mát đúng là thần kinh nguyên dán mảnh.
Chúng đem người điều khiển cùng cơ giáp bắt đầu tiếp nối, khiến cho người điều khiển cùng cơ giáp chính thức hòa thành một thể.
Cơ giáp tác dụng được chính thức phóng đại hóa, phong cách chiến đấu đa dạng linh hoạt của nó thay thế tất cả từng đã là trong loại nhỏ tái bộ, có trở thành trọng trang chủ yếu của binh sĩ. Từ nay về sau, cơ giáp đại sự một con đường riêng.
Nếu như nói hệ thống khống trận khiến cho cơ giáp áp dụng hóa, hệ thống mô phỏng khiến cho cơ giáp đại quy mô hóa, như vậy hệ thống thần kinh nguyên chính là tạo nên địa vị trong trang bị nặng, chi vương của nó.
Bất quá điều này cũng mang đến một ít vấn đề mới.
Thần kinh nguyên khống chế đối với tinh thần người điều khiển tiêu hao rất lớn, tại trong thời gian đầu vật thí nghiệm, người điều khiển tỷ lệ tử vong thậm chí vượt qua 99%.
Các khoa học gia nghĩ hết biện pháp giải quyết vấn đề, ví dụ như đồng thời an bài hai người điều khiển, chỉ vì thế trắng trợn tìm kiếm huynh đệ sinh đôi, dùng truy cầu đồng bộ tính.
Nhưng cơ giáp cũng bởi vậy không cách nào được phổ cập, do đó không cách nào thay thế hệ thống mô phỏng.
Theo trên trăm năm thời gian phát triển, hệ thống thần kinh nguyên dần dần cải tiến, đối với người điều khiển tiêu hao càng ngày càng thấp, hệ thống thần kinh nguyên mới cuối cùng thay thế hệ thống mô phỏng, trở thành hệ thống chủ yếu mới.
Bất quá cái này cũng không có nghĩa là cơ giáp sẽ không có bản điều khiển.
Cơ giáp là nhân thể kéo dài, cũng không phải chỉ có nhân thể bộ phận.
Những thiết bị vũ khí chuyên trở trên cơ giáp mới là cơ giáp tồn tại lớn nhất ý nghĩa, mà những thứ này là không cách nào thông qua hệ thống thần kinh nguyên đến khống chế, liền cần người điều khiển mặt khác khống chế.
Cái này khiến cho cơ giáp thao tác trở nên càng thêm phức tạp hóa cùng đa nguyên hóa, đám người điều khiển cơ giáp không chỉ phải huấn luyện thân thể cường độ, tinh thần cường độ đến tăng cường đối với cơ giáp khống chế năng lực, đồng dạng muốn thuần thục đối với màn hình làm việc vận dụng.
Ngày nay, hệ thống thần kinh nguyên đã phát triển đã đến đời thứ 7, người điều khiển khống chế thời gian từ lúc ban đầu vài phút tăng lên tới bây giờ vừa đến 4 giờ. Cụ thể thời gian tức thì quyết định bởi tại tố chất thân thể, tinh thần cường độ của người điều khiển, cơ giáp lớn nhỏ cùng với chiến đấu cường độ bao gồm nhiều nhân tố.
Có thể tuy vậy, lần thứ nhất điều khiển vẫn như cũ sẽ có thật nhiều vấn đề về thích ứng.
Dây nổn lần đầu điều khiển liền hôn mê cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, chỉ cần siêng năng rèn luyện, dần dần sau khi thích ứng, dĩ nhiên là có thể trên phạm vi lớn kéo dài thời gian điều khiển.
Đến lúc đó, hắn có thể chính thức bắt đầu cơ giáp thao tác.
Lúc này cơn dở cái kia ôn nhu biểu lộ lại để cho dậy nổn tâm như hồ nước nổi lên rung động, đáng tiếc là của nàng ôn nhu rất nhanh bị nọ dạ thô bạo đánh gãy.
Nàng đẩy ra cơn dở tay, bắt lấy dậy nổn, đứng lên, tiếp tục luyện tập.
Nếu như ngươi liền 10 phút đều sống không qua, vậy thì đừng nghĩ đến phần tập luyện tiếp theo.
Nếu muốn ra thành tích, liền chuẩn bị chịu khổ a.
Dậy nổn nhìn về phía cơn dở, cợt giờ cho hắn một cái gật đầu tỏ vẻ cổ vũ cùng tín nhiệm, dây nổn thở dài, lại một cái đạn đi bạc gờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 33, huấn luyện. Nọ dạ huấn luyện thủ đoạn đơn giản thô bạo, nhưng hoàn toàn chính xác rất hiệu quả. Tại trong nhiều lần lặp đi lặp lại nếm thử cùng hôn mê, dây nổn rốt cục dần dần thích ứng cơ giáp. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi buổi tối dây nổn đều muốn đến tầng 12 dưới mặt đất của cơ giáp học viện đi học tập cơ giáp thao tác. Hắn sẽ học tập khống chế cơ giáp ở thời điểm có tinh lực, lúc tinh bị lực tận thì nghỉ ngơi đi học tập cơ giáp thao tác lý luận, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem nọ dạ huấn luyện. Nọ dạ là dây nổn bái kiến huấn luyện khắc khổ nhất đệ tử. Không có một trong. Nàng cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên cơ giáp, mỗi khi khôi phục liền sẽ lập tức tiến vào huấn luyện trạng thái. Bộ bóng mở cơ giáp kia liền giống như một đạo hắc sắc tia chớp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạy băng băng tại trong sân cốc. Nhưng mà càng nhiều nữa thời điểm, nàng sẽ yên tĩnh bất động đem mình đặt trong tại trong hoàn cảnh hắc ám nào đó, cùng hắc ám hòa làm một thể, vẫn không nhúc nhích, chỉ còn lại dưới cánh tay phải cái kia một họng súng thật dài ngắm ra bên ngoài. Dù cho ngẫu nhiên ly khai cơ giáp, nàng cũng sẽ ôm một chi liệp thần y hình súng ngắm so với thân nàng còn cao một chút, lặng lặng yên tĩnh ngồi trong bóng đêm, có khi không có chuyện gì liền luyện tập cương pháp. Không ai biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Dây nổn thậm chí không có trên mặt đất bái kiến nàng. Mặc dù như thế, nọ dạ đối với dây nổn dạy bảo nhưng là cực chăm chú và nghiêm khắc đấy. Tại dưới sự nghiêm khắc dạy bảo của nọ dạ, dây nổn rất nhanh liền đại khái nắm giữ cơ giáp vận dụng, tốc độ tiến bộ kinh người. Tuy rằng loại này tiến bộ khoảng cách trở thành một chính thức cơ giáp người điều khiển còn kém rất xa, nhưng mà đối với tiến vào duy tu cửa hàng trở thành học đồ nhưng lại có rõ ràng trợ giúp. Bây giờ dây nổn đã có thể nói ra cơ giáp cơ bản vận hành nguyên lý cùng thao tác phương thức, thậm chí biết rõ một ít cơ bản bảo hành sửa chữa bảo dưỡng phương pháp. Bất quá nọ dạ đối với dây nổn tiến cảnh lộ ra rất xem thường. Là một cái thiên tài cơ giáp chính thức trên ý nghĩa, nọ dạ lại để cho dây nổn biết cái gì gọi là chênh lệch. Nhìn xem bộ liệt hỏa hai hình kia tại trong sơn cốc chạy trốn tự nhiên, leo lên bò xuống, linh hoạt giống như một con khỉ, nhìn lại một chút dưới sự điều khiển của mình, mini lôi minh chế thức cảnh dụng giáp giống như một cái ốc sên trên mặt đất chậm chạp hành động, dây nổn cũng chỉ có thể thật sâu thở dài một hơi, tự nói với mình, cố gắng lên, thiếu niên. 9. Dưới mặt đất tầng 12 trong sân cốc, một cỗ cơ giáp đang ở trên đất bằng nhanh chóng chạy trốn. Nó liền giống như một cái linh hoạt hầu tử, trên mặt đất không ngừng vọt tới trước, khi thì giống như hỏa tiện khởi xướng công kích, khi thì nhảy lên thật cao, làm không trung cuốn động tác, khi thì vừa vội nhanh chóng biến hướng, tại trong nháy mắt hướng sau lưng, từ vọt tới trước biến thành hướng về phía sau trượt, đồng thời cử động ra vũ khí trong tay, làm cái bắn phá động tác. A giống. Cơ giáp trong phát ra rẩy nổn hưng phấn hét to, quả thực quá tuyệt vời. Bao tại trong cơ giáp loại nhỏ cao hơn 2m, 142 miếng thần kinh nguyên dán mảnh dính sát tại rẩy nổn toàn thân các nơi, khiến cho hắn cùng cơ giáp trong lúc đó dường như sinh ra nào đó liên hệ, lại để cho hắn cảm giác được cơ giáp chính là thân thể mình phóng to. Hắn cảm giác mình liền giống như gió rong ruổi, hết thảy tất cả đều dường như đều ở dưới chân. Đúng lúc này, cảm giác mê muội lại lần nữa kéo tới. Dây nổn trong đầu liền giống như có cây kim đang đâm, hắn cảm thấy đau nhức cũng choáng văng lấy. Dây nổn biết rõ đây là tinh thần của hắn không đủ để trèo chống tiêu hao kết quả, không thể không đem lực chú ý từ trên cơ giáp trầm tĩnh lại. Mất đi tinh thần ủng hộ kết quả là dây nổn bắt đầu khống chế không nổi cơ giáp. Vừa mới còn chạy như điện cơ giáp chậm lại, cũng bắt đầu lay động. Không, không, đừng như vậy, cho ta động đứng lên. Dây nổn hô to, hắn cố gắng muốn khống chế được cơ giáp, có thể vô luận hắn cố gắng như thế nào vung động tay chân, cơ giáp chính là không chịu nghe lời. Nó tả diêu hữu hoảng, liền giống một cái uống rượu say tiểu hùng. Sau đó nó bắt đầu không bị khống chế nghiêng tới đây, một đầu ngã hướng mặt đất. Đáng chết. Dây nổn phẫn nộ mắng, cố gắng muốn đem mình đẩy cách mặt đất, có thể hắn như thế nào cũng đẩy bất động. Hắn đã không còn khí lực rồi. Xa xa trong sân cốc, hắc sát thân ảnh tái hiện. Khổng lồ sắt thép thể xác tại nọ dạ trên người tự nhiên khống chế liền giống như một bộ y phục, nàng tại trong sơn cốc nhảy lên tự nhiên, mấy cái lên xuống liền rơi xuống dậy nổn bên người. Đây chính là cao tới 10m đại gia hỏa, cứ như vậy oanh rơi xuống, khoảng cách dậy nổn chưa đủ 2m xa. Nàng liền không sợ vạn nhất thất thủ, nhảy quá một chút, một cước đem mình dẫm thành thịt nát sao? Dậy nổn vẫn nổ nghĩ. Nọ dạ hiển nhiên không có cái này lo lắng. Nàng ngồi xổm xuống thân thể, hắc sắc cơ giáp đầu to lớn tới gần dậy nổn, từ bên trong phát ra một hồi tiếng cười, hoa à, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải mới vừa rất vui sướng đấy sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tiết? Làm một cái chân nam nhân, không đủ bền bỉ có thể là không được a. Dậy nổn hừ một tiếng, ngươi mới 19 tuổi, nọ ra, không cần phải nói chuyện như ông cụ non. Những lời hạ lưu kia không giúp tăng lên phẩm vị của ngươi, càng sẽ không cho ngươi trở nên thành thục hiểu chuyện. Hơn nữa ta cũng không đắc tội ngươi, tại sao phải như vậy nhìn có chút hả hê? Bởi vì ta cam tâm tình nguyện, ta chán ghét hết thảy những người thân cận quá với cơ giờ. Nọ dạ hung dữ mà nói. Ta biết ngay là như thế này. Dây nổn lẩm bẩm cố gắng muốn đứng lên. Nọ dạ một cái ngón tay hướng dây nổn sau lưng một điểm, lôi minh chế thức cảnh dụng giáp liền giống như đụng vào một ngọn núi, không cách nào tiếp tục đứng lên. Đáng chết, nọ dạ, ngươi ngăn trở ta. Dây nổn hô to. Ta biết rõ, bất quá vậy thì thế nào? Dù sao ngươi cũng dậy không nổi. Nọ dạ trả lời, cường độ tinh thần của ngươi quá thấp, nhất định không thành được cao thủ, lại huấn luyện như thế nào cũng vô dụng. Dây nổn phẫn nộ nói, tinh thần cường độ quyết định thao túng cơ giáp thời gian, cùng kỹ thuật điều khiển có thể không có quan hệ gì. Ngu ngốc. Nọ dạ ngón tay chỉ tại dây nổn cái hót bên trên, ngươi cho rằng điều khiển thời gian ý vị như thế nào? Cái kia có nghĩa là thời gian huấn luyện. Ngươi có thể thao túng thời gian càng dài, ngươi có thể huấn luyện thời gian lại càng dài. Giống như ngươi như vậy huấn luyện thêm vài phút đồng hồ liền không kịp thở ra hỏa, lại có thể huấn luyện ra kết quả gì đến. Chính như câu kia tốt xạ thủ đều là dùng viên đạn uy, cho ăn, đi ra, tinh thần cường độ cao thấp đúng là hoàn toàn không phải tiêu chuẩn quyết định một người điều khiển cơ giáp ưu tú hay không, nhưng mà nó làm cho mang đến thời gian khống chế chiều dài, lại quyết định mọi người có thể tập luyện thời gian dài hay ngắn. Mà huấn luyện thời gian dài, đại biểu cho thích ứng thời gian cũng càng dài. Ví dụ như nọ dạ tinh thần cường độ vốn là cao hơn dậy nổn, bởi vì thời gian dài huấn luyện nguyên nhân, thích ứng tính cũng cao hơn dậy nổn nhiều lắm. Dậy nổn bây giờ một điểm tinh thần cường độ khả năng chỉ có thể khống chế cơ giáp 1 phút đồng hồ, nọ dạ một điểm tinh thần cường độ nhưng có thể khống chế cơ giáp 20 phút, hơn nữa tinh thần cường độ của nàng vốn là cao hơn dậy nổn rất nhiều, nàng có thể liên tục thao tác thời gian là dậy nổn mấy chục lần, ngoài ra ngay cả tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn dậy nổn nhiều lắm. Nọ dạ sở dĩ có thể điên cuồng như vậy huấn luyện cũng là bởi vì nàng cái kia cường đại tinh thần cường độ đủ để duy trì nàng. Ách, đối với ngươi tổng sẽ tăng trưởng, không phải sao? Dây nổn có chút không cam lòng hỏi. Trường kỳ huấn luyện hoàn toàn chính xác sẽ tăng trưởng, nhưng mà ngươi biết tinh thần cường độ tăng trưởng có bao nhiêu khó khăn sao? Nọ dạ đầu ngón tay tại dây nổn trên lưng đâm, ta bây giờ tinh thần cường độ là 18, ta luyện suốt 3 năm, bình quân mỗi ngày thực tế thời gian huấn luyện không ít hơn 6 giờ, cũng chỉ tăng trưởng 3 điểm. Gặp quỷ rồi. Dây nổn bưng kín mặt. Dùng hắn tình huống hiện tại, mỗi ngày thực tế thời gian huấn luyện vẫn chưa tới 1 giờ. Mặt khác đây là 3 điểm dễ tăng trưởng nhất, càng đi về phía sau lại càng khó. Tinh thần cường độ tăng trưởng càng không phải là không chừng mực đấy, nó liền giống như thể lực của nhân loại, cũng có cực hạn của mình, bất quá mỗi cái cực hạn của con người bất đồng. Giống như ta như vậy siêu cấp thiên tài, cực hạn khả năng tại 30, mà ngươi, hoặc là 10 liền là cực hạn. Nói đến đây nọ dạ hắc hắc nở nụ cười, cho nên ngươi nhất định không có thể trở thành một cái ưu tú cơ giáp người điều khiển rồi, vẫn là hảo hảo làm ngươi hạm trưởng a. Ngươi thật đúng là cái ưa thích đả kích người ma quỷ. Bất quá con người của ta có một tật xấu, chính là không đến phần cuối tâm không chết, cho dù đã đến phần cuối. Vẫn là chưa từ bỏ ý định. Dây nồn nói qua, đột nhiên hai tay khẽ trống, vậy mà từ trên mặt đất đứng lên, đón lấy quyền trái vung lên, đối với nọ dạ mặt đánh tới. Nọ dạ chấn động, nàng không nghĩ tới dây nồn còn có thể đứng lên đối với chính mình phát động công kích, lần này phản ứng không kịp, bị dây nồn một quyền đánh vào trên mặt. Khổng lồ cơ giáp hướng phía sau ngã, dây nồn đã một cái vai đụng xuống lại. Chi phối điều khiển không chỉ có co tinh thần, còn có thân thể cùng ý chí. Phanh. Trong tiếng va đập mãnh liệt, lôi minh cơ giáp cùng liệp thần ý hình tách ra, dây nổn khống chế lấy loại nhỏ cơ giáp liền giống như một cái món đồ chơi bị quẳng lên không trung, lăn lộn rơi xuống. Lúc này đây, hắn không lại có thể đứng lên. Liệp thần ý hình nhưng không có thừa cơ công kích, nó tựu như vậy lẳng lặng đứng đấy. Cơ giáp bên trong, một cái nữ hài đang hết sức chăm chú nhìn xem dây nổn. Ánh mắt của nàng lợi hại mà chăm chú, trong miệng thì thào nói, chi phối điều khiển không chỉ có co tinh thần, còn có thân thể cùng ý chí nha. Ta bắt đầu minh bạch cẩn giờ tại sao phải thích ngươi rồi. Nếu như vậy, vậy là tốt rồi, tiếp nhận huấn luyện a. Nói qua, hắc sắc cơ giáp đã nắm lên lôi minh cơ giáp hướng về phương xa ném đi. Tàn khốc huấn luyện đã bắt đầu. Mỗi ngày dây nổn đều muốn tại trong lôi minh cơ giáp bị nọ dạ tra tấn nửa chết nửa sống, vô luận tinh thần thể lực đều ở vào trạng thái bị nọ dạ nhiều lần nghiền ép. Dựa theo nọ dạ thuyết pháp, chỉ có lại để cho thân thể của mình cùng tinh thần không ngừng ở vào cực hạn ở bên trong, mới có thể chân chính tăng lên chính mình. Cái loại này tiến hành theo chất lượng cách làm không thích hợp cơ giáp người điều khiển. Tuy rằng giấy nôn rất muốn nói ta không có ý định trở thành một chuyên nghiệp cơ giáp người điều khiển, học cơ giáp chẳng qua là chiến hạm chỉ huy cần, nhưng nọ dạ hiển nhiên không có ý định nghe giấy nôn giải thích. Nàng liên giống như đã chiếm được cái nào đó mới là món đồ chơi điên cuồng ngược đãi giấy nôn, lại để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là chết đi sống lại, thế cho nên có đoạn thời gian giấy nôn trời vừa tối liền cảm thấy sợ hãi. Khá tốt cuộc thi sau khi kết thúc, học viện tạm thời liền không có chương trình học gì, tất cả mọi người ở vào kỳ nghỉ. Dây nổn ban ngày coi như là ngủ thành một con chó chết cũng không ai quản lý hắn. Điên cuồng huấn luyện đổi lấy là nhanh chóng tiến bộ. Chỉ dùng ngắn ngủn mấy ngày thời gian, dây nổn cũng đã có thể tương đối thuần thục vận dụng cơ giáp rồi. 8. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 34, Thiên đường không ngủ. Hôm nay dây nổn như trước tại huấn luyện. Một cỗ lôi minh cơ giáp tại trong sơn cốc chạy trốn nhảy lên, trong chốc lát khoảng cách ngắn chạy nước rút, trong chốc lát gấp ngừng quay người, trong chốc lát cấp tốc xoay tròn. Trong chốc lát lại dứt khoát làm cái không trung quần cuộn động tác. Nó tại trong sơn cốc rất nhanh xê dịch di động tới, làm ra lần lượt làm cho người hoa mắt động tác. So sánh với lần trước, hắn kiên trì thời gian đã rõ ràng dài nhiều hơn. Mặc dù như thế, tại tại giữ vững được hơn 20 phút đồng hồ sau, dây nổn vẫn là không còn khí lực, thời khắc tinh thần cùng thể lực đều đã đến cực hạn mệt mỏi, hắn quỳ rạp xuống đất lên, từng ngụm thở phì phò. Dựa theo bình thường quá trình, kế tiếp nên là nọ dạ đi tới, đối với lô thai của mình hô to đứng lên, ngươi cái này vô dụng quỷ lười, đừng tưởng rằng nằm trên mặt đất giả chết có thể tránh được đi. Buộc hắn lần nữa đứng dậy, một lần lại một lần nghiền ép tiềm lực của mình. Kỳ quái là hôm nay nọ dạ nhưng không có làm như vậy. Nàng một người lẻ loi trơ trọi mà ngồi ở trên một cái tiểu sân đất, bên cạnh ngồi chồm hổm lấy chính là nàng cái kia đài hắc sắc cơ giáp. Tại trước người của nàng bày đặt mấy cái lon bia, nàng một lon lại lon cầm lên, mở ra, uống hết, ánh mắt mê ly lấy, giống như là suy nghĩ cái gì. Đã gặp nàng cái dạng này, dây nổn trong nội tâm khẽ động. Hắn buông ra cơ giáp, từ bên trong đi tới. Đi vào nọ dạ bên người, hắn nói, ngươi hôm nay tâm tình giống như không tốt lắm. Đã uống đến có chút mắt say lờ đờ mê ly, nọ dạ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó lại lười biếng quay đầu lại đi, bỏ đi, ngươi tập luyện đi, đừng đến phiền ta. Dây nôn lắc đầu, ta đã tới. Hắn ngồi xuống, ngồi ở nọ dạ bên người, cầm lấy một lon bia, ngửa đầu liền uống. Nọ dạ trừng lên một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to. Môi của nàng phình ra, liền giống một cái tiểu cô nương vừa bị cướp đi viên kẹo yêu thích. Nàng nói, bia của ta. Nàng giương tay liền đoạn. Dây nôn hơi nghiêng người tránh qua. Nọ dạ lại đoạn, dây nôn lại tránh, hai người thì cứ như vậy ngươi tới ta đi. Nọ dạ vậy mà cả buổi cũng không có đem bia cướp về. Hắc, trong cơ giáp ngươi là lão đại, ngoài cơ giáp ta cũng sẽ không sợ ngươi. Dây nôn cười nói. Hắn cơ cơ lon bia trong tay, liền giống như đang dụ dỗ nọ dạ. Nọ dạ loạn choạng thân thể muốn đi đoạn, lại bị dây nôn nhẹ nhõm tránh ra, nọ dạ không cẩn thận vậy mà té ngã. Ngã sấp xuống một khắc này, nọ dạ không có đứng dậy, vậy mà bắt đầu gào khóc. Đây là dây nôn lần thứ nhất chứng kiến nọ dạ khóc giống bộ dạng, như vậy một cái kiên cường, lạnh như băng đấy, cao ngạo, cường hãn nữ hải. Tại thời khắc này khóc bù lu bù loa, vô cùng thương tâm. Ở đằng kia về sau rất nhiều năm, hắn đều lại chưa thấy qua dạng như vậy nọ dạ. Nhìn hắn lấy nọ dạ, kinh ngạc hỏi, ngươi, đến cùng làm sao vậy? Nọ dạ đem đầu dúi vào trong vai, trầm thấp nước nở. Khóc trong chốc lát, nàng ngẩng đầu nhìn dậy nổn, muốn biết nguyên nhân. Đơn giản a, ngươi đã muốn uống, vậy trước tiên uống thống khoái, uống xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Dậy nổn không khách khí gật đầu, cầm lon bia liền uống. Tiểu lượng của hắn cũng không tệ lắm. Có thể coi là tốt, một hơi uống xong quá nhiều, cũng sẽ có chút ít say khướt đấy. Dây nổn có chút say khướt đấy, bất quá cuối cùng còn có thể bảo trì một phần thanh tỉnh. Hắn tìm bốn phía một cái, phát hiện tất cả rượu đều đã bị hai người bọn họ uống sạch, vì vậy nết miệng nở nụ cười, không có. Không có, hiện tại có thể nói a. Ừ. Nọ dạ lười biếng lên tiếng. Nàng nằm té trên mặt đất, tựa ở rừng cây sau cái kia mảnh trong bóng ma, lại để cho quang ảnh đơn sơ kia trở thành bảo hộ của nàng, sau đó dùng vô cùng thoải mái giọng điệu nói, ta mắc một chứng bệnh. Dây nổn gãi gãi đầu, cái gì? Nọ dạ mặt không biểu tình nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, chứng ạ bạc linh. Một loại bệnh rất kỳ quái hiếm thấy, toàn bộ liên bang mỗi 10 năm ước chừng sẽ có cùng một ca giống nhau. Bình thường không có gì, nhưng phát bệnh lúc sẽ xuất hiện một ít kỳ quái bệnh trạng. Cái gì kỳ quái bệnh trạng? Căn cứ mỗi người sẽ khác nhau. Vậy là ngươi? Sợ ánh sáng, cực độ sợ ánh sáng, chỉ có thể trốn ở trong thâm trầm bóng tối. Dây nổn ngây ra một lúc, hắn lắc đầu, xua tán mất trong đầu cảm giác say, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh, nói. Cho nên ngươi ưa thích cơ giáp, bởi vì có thể đem chính mình đặt mình trong bóng tối. Nọ dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ngươi không biết nó lúc nào sẽ đến. Mỗi khi nó tiến đến lúc, ngươi sẽ cảm thấy bên người có vô biên vô hạn ánh sáng, liền giống như muốn thôn vệ ngươi giống nhau, làm người tuyệt vọng. Mỗi đến lúc đó, ta thì có loại muốn phát cuồng cảm giác. Thẳng đến có một ngày, ta đã biết trên đời còn có thứ gọi là cơ giáp, ta rốt cục tìm tới bến cảng của chính mình. Chỉ cần đóng cửa bên ngoài tiếp tầm mắt, thân ở trong không gian hắc ám hẹp hòi kia, ngươi sẽ cảm thấy an toàn. Dây nổn gật gật đầu, có thể ngươi không thể mỗi thời mỗi khắc đều trốn ở cơ giáp trong, cho nên ngươi huấn luyện không biết ngày đêm, cho nên nơi đây cơ giáp huấn luyện mới có thể dưới mặt đất, bởi vì chỉ có ở chỗ này, tại lúc bệnh của ngươi phát tác, ngươi mới có thể thông qua kịp thời đóng cửa tất cả ánh sáng đến bảo vệ mình. Đúng vậy, đây là gia gia cố ý cho ta chế tạo đấy. Bất quá theo dần dần lớn lên, của ta phát tác kỳ hạn bắt đầu có quy luật. Ước chừng là cách mỗi 6.936 giờ địa cầu sẽ phát tác một lần. Dây nổn nhíu mày, đây là cái gì quy luật? Nọ dạ lắc đầu, không biết. Bất quá mặc dù có quy luật rồi, ta còn là thói quen ẩn nút trong bóng đêm. Điều khiển lấy cơ giáp, chống đỡ súng ngắm, ở phía xa, cách xa nhắm ngay mục tiêu, bóp cò. Nọ dạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cảm giác cũng không tệ lắm, mỗi khi đặt mình trong hắc ám thời điểm, thật giống như đã tìm được cảm giác ở nhà. Cùng cơn giở vừa vặn trái lại. Cơn giở? Dây nôn ngẩn người, chẳng lẽ nàng? Đúng vậy, nàng cũng có đồng dạng bệnh, nhưng mà bệnh trạng trái lại, khi nàng bệnh phát lúc, nàng hội sẽ cực độ sợ hãi hắc ám. Gặp quỷ rồi. Dây nôn lẩm bẩm một câu. Hắn không biết cái này là nguyên nhân gì, ý nghĩ hơi say càng làm cho hắn không cách nào tập trung tinh lực suy nghĩ, chỉ có thể nói, trách không được cần giờ rất ít đến nơi đây.
Ngươi không vui, là không phải là bởi vì ngươi sắp phát bệnh rồi hả?
Ừ. Nọ dạ lên tiếng, tính toán thời gian, ngày mai không sai biệt lắm là đến.
Ngày hôm nay, ta sẽ một mực đợi ở chỗ này, chỗ nào cũng sẽ không đi.
Mà cần giờ tức thì sẽ một mực ở lại trong một gian phòng có ánh sáng.
Chúng ta tổng là đồng thời phát bệnh, sau đó bệnh tình sẽ kéo dài một ngày.
Chúng ta chưa từng tại phát bệnh lúc bái kiến đối phương.
Nguyên lai là như vậy.
Giấy nổn có chút đã minh bạch.
Nọ dạ nói tiếp, lúc nhỏ, mỗi khi phát bệnh lúc, ba ba mụ mụ sẽ tại bên cạnh của chúng ta, thay phiên cùng chúng ta.
Về sau tại là kẻ lặng yên khởi đại hội trong chiến đấu, bọn họ chết trận.
Từ ngày đó lên, chúng ta liền cũng không có trải qua thời gian được làm bạn.
Cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ, mụ mụ tại cùng của ta thời điểm, hội sẽ ôm ta cho ta hát.
Tại cái đó dài dòng buồn chán trong đêm, đó là ta sinh mệnh duy nhất ngọn đèn dầu.
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, giống như đang trần thuật một kiện không thuộc về mình sự tình.
Mặc dù hơi say dậy nổn, nghe được cũng có chút ngây người.
Nói đến đây, nọ dạ đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nghe nói có một chút tinh cầu, bởi vì duyên cớ tự quay cũng xoay quanh, sẽ có vĩnh dạ cùng vĩnh chú, vĩnh viễn ban ngày, tình huống xuất hiện.
Ví dụ như địa cầu chính là như vậy, chỗ đó nam bắc cực sẽ cực chú cùng cực dạ luân chuyển.
Ngươi có thể tự do tự tại xuất nhập bất kỳ địa phương nào, không cần khốn thủ tại một cái quặng cuẽ trong phòng, không cần lo lắng nguồn sáng.
Ta là nói, cái loại này hơi yếu tiểu quang sẽ không đối với ta tạo thành quá lớn làm phức tạp.
Đúng không?
Chỗ đó chẳng phải biến thành thiên đường không ngủ của ngươi.
Giấy nôn cười nói.
Thiên đường không ngủ.
Nọ ra nhìn lên trên đầu, phát ra khanh khách tiếng cười, chưa bao giờ có một khắc, nàng cười đến như thế vui vẻ.
Đúng vậy á giỏ nì dậy nồn, nếu có một ngày chúng ta có cơ hội đi địa cầu, ngươi theo giúp ta đi thiên đường không ngủ nhìn xem, như thế nào?
Tốt, có cơ hội ta nhất định cùng ngươi.
Giấy nôn gật đầu đáp ứng, sau đó hắn lại xin lỗi nói, bất quá ngày mai.
Nọ ra nghe hiểu ý của hắn, ngày mai ngươi đi cùng cần giờ à, nhiều năm như vậy, rốt cục lại có một người thay thế phụ thân, cùng nàng vượt qua hắc ám của vĩnh chú kia.
Sau đó nàng ngừng lại một chút, bất quá ở trước đó, ngươi trước tiên phải theo giúp ta nâng cốc uống sạch.
Giấy nôn cười khổ, đã không có nghĩa.
Ai nói hay sao?
Nọ dạ vỗ tay phát ra tiếng.
Bên cạnh liệp thần y hình mở ra phòng chứa đạn dược, bên trong trào ra một đống lớn địa.
Thượng đế.
Giấy nôn bất đắc dĩ vô một cái chán.
Mặc dù như thế, hắn vẫn là cùng nọ dạ cùng một chỗ, đem địa uống cái sạch sẽ.
Giấy nôn không nhớ rõ chính mình ngày đó uống nhiều ít, chỉ biết là ngày đó hắn và nọ dạ đều uống bất tỉnh nhân sự.
Bia rượu gây tê đi lý tính, cách ly mất lạ lắm, kéo gần lại không thân.
Đêm hôm đó, giấy nôn cùng nọ dạ ôm lại với nhau, cứ như vậy ngã đầu ngủ. Hai người bốn tay bốn chân lẫn nhau quấn dao.
Bọn họ cái gì cũng không có làm, chẳng qua là ôm cùng một chỗ ngủ rồi.
Lúc tỉnh lại, giấy nổn thấy gương mặt bi thương tuyệt vọng của cơn giờ.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.
Chương 35, Hắc Ám.
Bất Dạ Thành.
Đây là tòa thành thị được thành lập trên mặt băng ở Bắc Cực.
Công lịch năm 3285, bởi vì nhân loại văn minh cực nhanh quyết trường, địa cầu rốt cục không thể thừa nhận nỗi phụ tải. Nhiệt độ tăng mạnh dẫn đến hai cực của địa cầu trên phạm vi lớn hòa tan. Nước biển dâng lên một lần bao phủ hơn phân nửa địa cầu.
Nhân loại mất đi địa cầu.
Nhưng mà nhân loại đã đạt được năng lực thực dân, đưa dân đi khai thác làm ăn ở nơi khác, lại không có diệt sạch.
Bọn họ tại trên những tinh cầu khác khỏe mạnh phát triển, cũng rất nhanh ngóc đầu trở lại.
Liền giống như sửa trị những hoang tinh khác, bọn họ một lần nữa thống trị địa cầu, cũng khiến cho nó rất nhanh khôi phục bừng bừng sinh cơ.
12 máy bơm siêu năng dài đến 38 km được đầu vào từ Nam Bắc hai cực, cường đại công suất rất nhanh ổn định Nam Bắc hai cực khí hậu biến hóa.
Mọi người di sơn đảo hải, bắt gió cầm nguyệt, cải tạo hoàn cảnh, dùng hoàn toàn mới phương thức đem địa cầu chế tạo thành thiên đường của nhân gian.
Hùng tâm bừng bừng nhân loại bởi vậy tuyên bố, địa cầu là nhân loại vĩnh cửu mẫu tinh, chỉ để du lịch cùng an dưỡng sử dụng, nhân loại không được tại nơi này thành lập bất luận cái gì công nghiệp nặng gây ô nhiễm.
Cử động lần này đạt được toàn thể nhân loại ủng hộ.
Bảo hộ mẫu tinh mỹ hảo nguyện vọng tại nhân loại khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định sau rốt cục chính thức có thể thực hiện.
4000 năm qua đi,
Nam Bắc hai cực tất cả 6 máy bơm siêu năng đã đổi mới rồi nhiều lần. Cho tới bây giờ vẫn như cũ phát huy điều tiết khí tượng trọng yếu tác dụng.
Nhân viên công tác quanh 6 trạm máy bơm này cũng từ 342 người lúc ban đầu ra tăng đến 1.400 người.
Tại kia không lâu sau, nơi đây càng là đã thành khu du lịch nổi danh, mọi người ở chỗ này cảm thụ mùa đông lạnh thấu xương tư vị, thưởng thức cực quang xinh đẹp, vượt qua dài dòng buồn chán vĩnh dạ, dư vị băng nguyên thế sự xoay vần lịch sử, nhân loại số lượng cũng trở nên càng ngày càng nhiều.
Có người địa phương thì có phồn vinh, Bất Dạ Thành thì cứ như vậy chậm rãi xuất hiện.
Tại Bắc Cực băng nguyên trong đêm tối dài đến nửa năm, tòa thành thị này liền giống như trong đêm tối duy nhất ngọn đèn dầu chiếu sáng bầu trời.
Nhưng mà cho dù là lại phồn hoa thành thị, cũng có nơi hảo quang không thể chiếu tới.
Tại bên ngoài Bất Dạ Thành, là một mảnh rét lạnh hắc ám băng nguyên.
Cái mảnh mặt băng rộng lớn, diện tích đạt 15 vạn km vuông, tại trung quanh của nó là 48 tòa băng sơn nô lên, liền giống như chính thức ngọn núi bao vây Bất Dạ Thành.
Những thứ này băng sơn ngăn cản Bắc Cực hàn phong,
khiến cho độ ấm của bất dạ thành bảo trì tại một cái hoàn cảnh tương đối ôn hòa, đồng thời cũng làm ra tác dụng điều tiết đại lục khí hậu. Bởi vì rét lạnh, không có ai sẽ ở những thứ này băng sơn bên trên sống. Nhiệt độ thấp đến dưới âm 40 độ đủ để cho đại đa số người trốn bước. Nhưng ở nơi này cực độ nhiệt độ thấp xuống, có người lại chỉ mặc một kiện quần áo siêu sợi liền ngồi ở trên một tòa băng sơn. Ngồi ở sông băng chi đỉnh, nọ dạ trước người bảy biện suốt hai đại thùng địa, màu bạc quần áo siêu sợi ở dưới ánh trăng hơi yếu trên trời loẹ loẹ tỏa sáng. Quần áo siêu sợi bởi vì kia tại tác dụng siêu dẫn thần kinh tiếp nối phương diện, không có gì giữ ấm hiệu quả. Nhưng mà gió lạnh thổi vào trên người nọ dạ, lại hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, dường như hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng bình thường. Ở sau lưng nàng cách đó không xa còn có một nam nhân. Sơ tác. Hắn liền đứng ở địa phương cách nọ dạ, đồng dạng chỉ mặc một kiện áo mỏng, trên người có chút tản mát ra một loại kỳ lạ hồng sắc quang mang. Tia sáng này cũng không xa, chỉ ở sở tạc quanh người 3 mét tả hữu, nhưng lại có một loại kỳ dị ôn hòa năng lượng. Rơi vào trên mặt băng liền dần dần hòa tan. Có một số việc, cuối cùng là nghĩ quá đơn giản. Nọ dạ đột nhiên nói. Nói một câu không đầu không đuôi. Sở tạc không nói gì, hắn biết rõ nọ dạ muốn nói tiếp, chính mình biết nói đấy. Nọ dạ nói, ta đã từng cho rằng, tại vĩnh dạ chi địa, mọi người sẽ có thói quen sinh hoạt tại trong bóng đêm, lẫn nhau nói chuyện, lẫn nhau lục lọi, là thiên đường không ngủ. Nhưng mà ta quá ngây thơ rồi. Nhìn xem cái này bất dạ thành A, nơi đó có cái gì chính thức không ngủ thiên đường. Nàng lắc đầu, đem một cái lon bia vứt bỏ, lon bia đâm vào trên băng sơn phát ra ầm ầm tiếng vang, một mực rơi xuống phía dưới cùng trên mặt băng, chuyển động rồi vài vòng về sau, dần dần hóa thành một bãi nước trong, biến mất vô tung. Loại lon bia này chỉ dùng để bảo vệ môi trường tài liệu chế tác đấy, nó sẽ ở bên trong không có vật gì thời điểm, tự động phân giải, do đó không sinh ra bất luận cái gì rác. Mở lại một lon, nọ ra nói tiếp đi, ngộng trung quy chẳng qua là ngộng, nếu như một giấc ngộng làm được không hợp lý, như vậy lúc thực hiện nó, chính là lúc ngộng thoái. Ngươi nói đúng hay không, sơ tác? Sơ tác có chút buồn rầu gãi gãi đầu, ngươi giống như dậy nổn, nói chuyện đều quá trừu tượng, ta nghe không hiểu. Bất quá cho dù như vậy, ta ít nhất còn có thể minh bạch một sự kiện. Chính là mộng theo như ngươi nói, nên không chỉ có là chỉ cái này cái gì không ngủ thiên đường. Nọ dạ thở dài, ngươi luôn hiểu không cần ngươi minh bạch sự tình, sơ tác. Sơ tác nói, ta càng quan tâm là, ngươi như thế nào xác định dậy nổn có thể tìm tới nơi này. Ngươi nói không ngủ thiên đường chỉ chính là vĩnh dạ chi địa, lại không có nói là bắc cực. Được rồi, ta biết rõ bắc cực là hiện tại duy nhất vĩnh dạ chi địa, nhưng ngươi không có nói là bất dạ thành. Được rồi, ta cũng biết bất dạ thành là bắc cực duy nhất thành phố lớn, nhưng ngươi chưa nói ngươi không trong thành A. Sở tạc cái kia như như thao thao nói chuyện lại để cho nọ dạ khỏe miệng có quắp rồi rút. Nàng mang chút khàn khàn tiếng nói lần nữa vang lên, dây nổn biết rõ ta sẽ không trong thành đấy, ta tới nơi này. Chính là vì tìm kiếm hắc ám. Vậy hắn nếu như không nhớ được chứ? Vậy hắn cũng không phải là dây nổn. Sở tạc không nói. Hắn không biết giữa nọ dạ, cận giờ còn có dây nổn đến cùng phát sinh qua chuyện gì, nhưng hắn biết rõ giống như loại sự tình này, nam nhân vẫn là hỏi ít hơn thì tốt hơn. Được rồi. Hắn nói, hy vọng ngươi chính xác. Nọ giả nói chính xác. Một giờ về sau, một ánh sáng phi xa xuất hiện ở băng nguyên ở xa. Phi xa không có tiến vào bất giả thành, mà là quang co vòng vèo phi hành tại xung quanh bất giả thành, dọc theo từng tòa băng phong tìm kiếm tới đây. Chân bóng băng phong tại ngọn đèn chiếu dọi xuống dần hiện ra thánh khiết quang, không có chút nào che lấp. Ngọn đèn thì cứ như vậy thành từng mảnh đảo qua đi, dọc theo băng phong một đường mà đến. Nọ giả xa xa mà nhìn, lại ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc đích, cũng không kêu gọi. Đương lúc phi xa đảo qua thứ 6 tòa băng phong về sau, Sở Tạc rốt cục không chịu nổi tính tình. Trên người hắn ánh sáng màu đỏ bắt đầu phóng đại, liền giống vĩnh dạ trong một điểm mở nhạt ngọn đèn vàng. Phi xa bắt đầu hướng phía bên này trực tiếp bay tới rồi. Nọ dạ quay đầu lại nhìn hắn một cái, Sở Tạc hai tay mở ra, ta không có gọi hắn. Nọ dạ quay đầu lại cái gì cũng không nói. Phi xa ngọn đèn đánh tới, rơi vào nọ dạ trên người. Lóe lên rồi biến mất. Tắt đèn. Phi xa lẩn quẩn tại băng phong bên trên rơi xuống. Dây nồn từ bên trong xe đi ra đến, đằng sau đi theo cờ là gì. Nữ nhân này xuất hiện lại để cho nọ dạ ánh mắt đột nhiên co rút lại. Ánh mắt này rơi ở trong mắt dậy nổn, hắn ngây ra một lúc, sau đó ý thức được cái gì, kêu lên, không. Hắn tiến về phía trước một bước, đem cờ lạ gì kéo sau lưng tự mình. Vượt qua dự liệu của hắn, nọ dạ không co sung lên, mà là đi vài bước. Sau đó thân hình của nàng biến mất. Thì cứ như vậy triệt để biến mất tại dài đằng đắng trong đêm tối, lại nhìn không tới một điểm tồn tại. Dậy nổn ngạc nhiên nhìn qua một màn này, giật mình vả vào mồm đều không thể khép. Sở Tạc cũng ý thức được cái gì, quát to lên, nọ dạ không nên. Nguy hiểm bản năng lại để cho dậy nổn quay người bổ nhào về phía trước, ôm cớ là gì té nhào vào rét lạnh trên mặt băng. Xoát, một đoạn ngọn gió đâm rách hắc ám, đâm vào dậy nổn trên bờ vai, máu chảy như rót. Dậy nổn, ngươi cái này chết tiệt hỗn đản, ngươi dám có lỗi với cơ giờ. Nọ dạ thân hình trong bóng đêm hiện ra, trong tay nàng cầm chính là một đoạn băng đâm, cũng không biết nàng làm sao làm xuống đấy, làm cho người kinh ngạc là cái kia băng đâm bên trên lại vẫn quanh quẩn lấy nhẹ nhẹ hắc khí. trong ánh mắt cổ đi lại hung mãnh sắc ý, nàng huy động băng đâm lại lần nữa đâm.
Không.
Sợ tạc xông lại, ôm lấy nọ dạ đi phía trước bổ nhào về phía trước. Nọ dạ ra sức dễ rủa lại tránh không ra sợ tạc khổng lồ kia khí lực, cổ tay nàng hướng phía dưới hơi đảo, băng trụ đâm vào sợ tạc đùi.
Ngao.
Sợ tạc phát ra thống khổ kêu to, đau đến hắn trợn mắt nhìn thẳng, bất quá sau một khắc một cổ hỏa diễm bước lên từ vết thương trên đùi của hắn, chạm một chút đem cái kia băng đâm hòa tan. Nọ dạ cũng đã thừa cơ thoát ly sợ tạc, tay phải đối với mặt đất vẽ một cái, một đoạn băng đâm dọc theo tay của nàng bơi lên, cuối cùng hóa thành một đoạn mới băng đâm, một lần nữa đâm về dậy nổn.
Đã đủ rồi.
Dậy nổn hô một tiếng, quay về vung tay lên, nọ dạ vọt tới trước tư thái bị ngăn cản ở, vậy mà lại không có cách nào khác tiến lên. Nàng vừa nhai răng, thân hình lại lần nữa biến mất. Dậy nổn biết không tốt, bắt tay đẩy về phía trước, chợt nghe trên mặt băng phịch một tiếng vang, sau đó là âm thanh vật gì cắt trên mặt băng, đón lấy xa xa hiện ra nọ dạ thân hình. Nàng lần này bị ném ra ngoài hơn 10m. Nàng còn muốn lại hướng, dây nổn xông lại lớn tiếng nói.
Được rồi, nọ dạ, ta không có làm bất luận cái gì có lỗi với cờ dở sự tình.
Cờ lạ gì là ta tại trại an dưỡng hàng xóm, bởi vì trợ giúp của nàng ta mới trốn thoát, ta cùng nàng là trong sạch đấy.
Liền giống như ta và ngươi trong lúc đó.
Nghe được cuối cùng câu này, nọ dạ cứng đờ. Nàng đứng ở đằng kia một hồi lâu, mới rốt cục vứt bỏ băng đâm. Nhìn thoáng qua cờ lạ gì, nàng nói, nếu như ngươi cùng hắn trong lúc đó có cái gì liên quan, ta sẽ giết ngươi.
Cỡ lạ gì không khách khí cãi lại, ngươi đã thử qua một lần rồi.
Sợ tạc phàn nàn nói, tốt rồi, ta nói chúng ta có thể hay không vì những chuyện tranh giành tình nhân này mà dây dưa.
Chẳng lẽ chúng ta không phải là trước nói một chút trên người của mỗi người đã xảy ra chuyện gì sao?
À, đúng rồi, thật giống như chúng ta đã giúp nhau chứng kiến được đối phương năng lực.
Lúc này thời điểm hắn biến thành người hiểu chuyện rồi.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.
Chương 36, Thượng Nghị.
Trong một khách sạn nhỏ ở Bất Dạ Thành.
Dây đồn. Cơ là gì?
Nọ dạ còn có sở tạc tụ họp cùng một chỗ.
Dây nổn chính đang vì mọi người pha cà phê.
Hắn bỏ cái chén uống trà vào trong máy pha cà phê, bỏ thêm một ít hạt cà phê vào, máy pha cà phê chuyển động, chỉ dùng trong một giây lát liền chạy ra cà phê hương nồng ngon miệng.
Dây nổn bưng cà phê đến mọi người trước bàn, của ngươi, còn của ngươi nữa sở tạc.
Cảm ơn, lão đại, kỳ thật ngươi có thể cho người máy làm những điều này.
Sở tạc nhận lấy nói.
Từ sau khi bị truy kích, sở tạc sẽ không tiếp tục xưng hô dây nổn là trưởng quan. Hắn dường như biến hóa nhanh chóng thành đạo phỉ.
Thói quen, giáo quan đã từng nói qua, lúc tự mình có thể độc thủ, liền tận lực đừng có dùng người máy.
Cái kia sẽ chỉ làm thân thể của chúng ta trở nên yếu hơn, tuy rằng theo sinh mệnh khoa học kỹ thuật phát triển chúng ta đã có thể sống đến 200 tuổi, nhưng là lực lượng của chúng ta lại càng thêm nhỏ yếu.
Ngươi thật đúng là cái đệ tử tốt.
Sở tắc liệt chứ truy cười.
Đạn đi bạ gờ là một người rất có năng lực, ngươi không biết hắn, hắn làm thịt mất ngươi chỉ cần 10 giây đồng hồ.
Nọ giả nói.
Sở tạc biết rõ nọ dạ là người rất ít khoa trường, lời này lại để cho hắn nghiêm túc, bây giờ ta.
Cái kia quyết định bởi năng lực của ngươi mạnh bao nhiêu.
Dây nổn nhấp một hớp cà phê ngồi xuống, mới đầu ta nghĩ đến ngươi chẳng qua là khí lực biến lớn rồi, bất quá thoạt nhìn ngươi còn có cái khác tuyệt chiêu đặc biệt.
Sở tạc cười hắc hắc, tay của hắn rôi ra, một cổ ngọn lửa từ trên tay của hắn bay lên, ta thích loại cảm giác này.
Có thể phóng thích được bao nhiêu?
Dây nổn hỏi.
Ngọn lửa bỗng nhiên bay lên, thoáng cái tràn ngập toàn thân của hắn, cũng không hủy hoại bất kỳ vật gì trên người hắn.
Thật sự là kỳ diệu.
Cỡ lạ gì phát ra tán thưởng thanh âm.
Khuyết điểm là không thể phóng xa.
Nọ dạ nói, sợ tạc có thể khống chế ngọn lửa, thậm chí khống chế ngọn lửa có làm thương người hay không, nhưng không cách nào đem ngọn lửa phóng xuất công kích.
Ngươi nói là hắn sẽ không cái loại hỏa cầu thuật trong truyền thuyết, ngọn lửa của hắn chỉ có thể dùng để đốt chính mình.
Cỡ lạ gì kinh ngạc nói, xem ra ngoài trừ miễn phí nhóm lửa còn không có tác dụng gì.
Cái kia muốn xem ngươi dùng như thế nào rồi.
Dây nôn nói.
Hắn hỏi sợ tạc, có thể kiên trì bao lâu?
Sở tạc cười hát hát nói, cái kia quyết định bởi năng lượng được phong thích.
Ta cùng nọ giả thử qua, nếu như là toàn thân cùng một chỗ phong thích, dưới tình huống toàn lực vận hành, ngọn lửa độ ấm có thể đạt tới 1.800 độ, hữu hiệu phạm vi 3 mét, nhưng chỉ có thể kiên trì khoảng 10 giây.
Nhưng nếu như không phải phong thích đặc biệt mãnh liệt, chẳng qua là tăng lên chút ít xung quanh độ ấm mà nói, có thể duy trì thật lâu.
Chúng ta tại trên băng phong đợi các ngươi 6 giờ.
30 giây.
Dây nôn nói.
Cái gì?
Sở tạc không có minh bạch.
Nọ giả tiếp lời. Hắn nói đạn đi bạ gờ giết ngươi cần 30 giây, bất quá ta cho rằng 20 giây là đủ rồi, tối đa 25 giây.
Sở tạc mặt lập tức khó nhìn lên.
Không có tiếp tục dây dưa rơi vấn đề của giáo quan, dây nổn chuyển hướng nọ dạ, ngươi thì sao?
Nọ dạ vẻ mặt ta không muốn nói cho ngươi biểu lộ, nghĩ một lát mà mới nói, khống chế năng lượng.
Khống chế năng lượng.
Dây nổn vẻ mặt kinh ngạc, ta tưởng rằng ẩn thân.
Nọ dạ lắc đầu trả lời, không, đó là đối với khống chế năng lượng, loại này năng lượng kể cả nhiệt năng, cũng kể cả năng lượng ánh sáng.
Cho nên ngươi có thể chế tạo băng đâm, vậy là ngươi làm như thế nào đến ẩn thân hay sao?
Giống nhau, che đậy năng lượng ánh sáng đúng là một loại khống chế năng lượng.
bất quá như vậy phải tiêu hao ta bản thân quá nhiều năng lượng, hơn nữa ánh sáng chiếu trên người ta càng nhiều, ta cũng cần tiêu hao năng lượng lại càng lớn. Nói cách khác ngươi chỉ có thể trong bóng đêm ẩn thân rồi hả? Cơ lạ gì mang theo trào phúng khẩu khí nói, nghe so với sở tặc càng không có tác dụng gì. Nọ giả cười lạnh, giết ngươi đều không cần ẩn thân. Có thể ngươi không thành công. Cơ lạ gì trả lời lại một cách điểm ai. Đã đủ rồi. Dây nổn kịp thời ngăn cản. Bất đắc dĩ nhìn xem hai nữ nhân này, một hồi nhức đầu. Sở tặc cũng lắc đầu, may mắn cơn giờ không có ở đây, bằng không thì càng náo nhiệt. Chứng kiến hai nữ nhân đều không nói, dây nổn mới nói, chắc không được ngươi cũng không sợ lạnh. Cái gọi là lạnh cùng nóng, từ vật lý học góc độ đã nói cũng không phải chân tránh đối lập tồn tại, bởi vì quyết định lạnh nóng đều là cùng một loại năng lượng, nhiệt năng. Nhiệt năng nhiều ít quyết định độ ấm cao thấp. Nọ dạ chỉ cần khống chế nhiệt độ cơ thể của chính mình từ chỗ cao di động xuống chỗ thấp, như vậy cho dù không mặc quần áo cũng không sợ. Bất quá trái lại, nàng lại không thể đứng ở trong biển lửa, bởi vì biển lửa nhiệt năng rất cao, nàng khống chế không được, hoặc là có thể khống chế thời gian cực ngắn. Từ điểm đó đã nói, sự thật là của nàng so với sở tặc kém xa rồi, nhưng mà nọ dạ có thể khống chế năng lượng khá nhiều. Năng lượng ánh sáng, nhiệt năng còn có điện năng nàng đều có thể khống chế, điều kiện tiên quyết là đừng quá mạnh mẽ. Kỳ thật động năng cũng là một loại có thể, bất quá lấy năng lực khống chế của nó ra, nếu đi nếm thử khống chế một viên đạn mà nói, tại dưới ảnh hưởng của nàng, một viên đạn vốn có thể đem đầu nàng nổ thành 7-8 khối, đại khái sẽ yếu bất đến cái nổ thành 3-4 khối a. Dây nôn nhìn sở tắc lại nhìn một chút nọ ra, đột nhiên cười nói, hai người các ngươi sẽ trở thành tổ hợp tốt. Sở tắc cười hắc hắc, ngươi cũng phát hiện. Tay của hắn rôi ra, một đoàn ngọn lửa xuất hiện. Sau đó nọ ra phất phất tay, ngọn lửa kia oanh thoáng một phát bay ra, đánh tới hướng cờ lạ gì. Cờ lạ gì bị hù a quát to một tiếng, dây nổn đưa tay ra, ngọn lửa kia chia làm hai luồng từ cờ lạ gì mặt bên cạnh phi ra. Thu tay lại, hắn nói, chính như các ngươi thấy, ta cũng có thể khống chế một ít gì đó. Sở tắc âm mộ nói, thoạt nhìn thích hơn so với chúng ta. Nhưng phải là trên phương diện vĩ mô, hơn nữa mặc kệ cái gì, chất lượng càng lớn, tiêu hao càng lớn. Hiện tại xem ra, toàn bộ ạ phở ô đất hào mọi người đã chiếm được siêu năng lực. Chúng ta đã thành quái vật. Nọ dạ thấp giọng nói, nàng đã có được siêu nhân lực lượng. Cũng không có vì vậy mà đắc chí, ngược lại lâm vào trong một loại thà sâu sợ hãi. Nàng rất rõ ràng không giống người thường cần trả giá cái dạng gì đại giới, biểu hiện ra đây có lẽ là một loại lực lượng không nổi, làm cho người ta người hâm mộ, nhưng trên thực tế đặt ở trong hiện thực, lại sẽ khiến khủng hoảng, thậm chí sẽ bị rất nhiều người xem là quái vật. Nàng không muốn như vậy, nhưng sự tình cũng đã xảy ra. Dây nổ nói, ta mặc kệ người của chúng ta biến thành cái gì, ta chỉ biết là bọn họ đều là dũng sĩ, không nên đạt được đãi ngộ như vậy. Nọ ra, sơ tác. Chúng ta phải đem bọn họ cứu ra. Ngươi nói là đối kháng chính phủ. Sở tắc hỏi. À phở ồ đẹp hào mọi người là bị chính phủ liên bang bắt đi đấy, cứu bọn họ chính là đối kháng chính phủ. Dây nổn trả lời, ta không biết cái gã đổ kháng chính phủ, ta chỉ biết là binh lính của ta nhận lấy đãi ngộ không công chính, ta tiểu muốn đem bọn họ cứu ra. Sở tắc, nọ ra, các ngươi nói như thế nào? Ta nghe lời ngươi, lao đại. Ngươi nói như thế nào ta liền làm như thế đó, dù sao mạng của ta là ngươi cứu đấy. Sở tắc oang oang trả lời. Nọ dạ trả lời, cận giờ bị bọn họ bắt. Nàng chưa nói làm hoặc không làm, chỉ dùng câu nói này để trả lời hết thảy. Dây nồn gật gật đầu, cái kia chính là nói chúng ta đạt thành nhất trí rồi hả? Ba người giúp nhau nhìn xem, cùng một chỗ cười ra tiếng. Thôi đi. Cỡ lạ gì kêu lên, các ngươi đây là đang ý nghĩ hao huyền, các ngươi đây là đang khiêu chiến toàn bộ liên bang, đây là tuyệt không thể nào làm được đấy. Dây nồn quay đầu lại nhìn về phía cỡ lạ gì, ánh mắt nghiêm túc, thần sắc chăm chú. Hắn nói, chúng ta là quân nhân. Tại quân nhân trong mắt. Nhiệm vụ không có thể hay không có thể hoàn thành, chỉ có như thế nào đi hoàn thành. Mặc kệ địch nhân là cường đại vẫn là nhỏ yếu, chúng ta đều cũng không có lý do lui lại. Cỡ lạ gì giật mình nhưng không nói. Một hồi lâu, nàng mới nói, được rồi, nhưng mà các ngươi muốn làm như thế nào? Có lẽ chúng ta nên nhờ truyền thông giúp đỡ, chỉ cần đem tin tức phóng xuất, chính phủ liên bang áp lực giới hạn, nhất định sẽ đem bọn họ phóng xuất. Dây nôn lắc đầu, điều đó không có khả năng. Thứ nhất, đây là bí mật hành động, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào. Truyền thông sẽ không lựa chọn tin chúng ta. Thứ hai, loại sự tình này đang mang trọng đại, bọn họ cũng không dám phát. Đừng tưởng rằng truyền thông cả ngày đưa tin tức hắc ám là cỡ nào chính nghĩa, kỳ thật bọn họ so với ai khác đều rõ ràng giới hạn ở nơi nào. Bọn họ cho tới bây giờ chỉ công kích cá nhân hoặc thể chế, tuyệt sẽ không chạm đến tổ chức. Cái kia muốn như thế nào mới có thể cứu ra bọn họ? Sở tắc có chút buồn rầu nói. Đầu tiên phải biết được bọn họ tại nơi nào. Dây nổn trả lời. Không biết người trên ạ phở ô đặc hào tại nơi nào. Hết thể hành động cũng không thể nào nói đến. Tìm được cảnh sát mật, nghiêm hình tra tấn, có lẽ có thể hỏi ra. Sở tắc nói. Dây nôn lắc đầu, liền nạt bờ giác, phó cục trưởng cảnh sát mật của Tổng cục Địa cầu cũng không biết người ạ phờ ô đất hào tại nơi nào, bình thường cảnh sát mật làm sao có thể biết rõ. Vậy đi tổng bộ cảnh sát mật, ở đằng kia có lẽ có thể đạt được ạ phờ ô đất hào tư liệu. Nọ ra nói. Dây nồn như trước lắc đầu. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Đây cũng không phải là diễn điện ảnh, chỉ bằng ba người bọn họ là không thể nào xâm nhập cảnh sát mật tổng bộ đấy, cho dù có siêu năng lực cũng vô dụng. Hơn nữa bọn họ cho dù xông vào cũng vô dụng, loại tài liệu này khẳng định không phải bảo vệ thông thường, bọn họ liền tư liệu để tại nơi nào cũng không biết. Tất cả ý kiến đều bị phủ quyết. Dây nồn ngồi ở chỗ kia, tập trung tư tưởng suy nghĩ. Stark, nọ dạ còn có cờ lạ dịch cùng một chỗ nhìn hắn. Qua rồi một hồi lâu, hắn đột nhiên nói, có lẽ có người, có thể giúp chúng ta tìm được người tại nơi nào. Ai? Ba người cùng một chỗ hỏi. Du Xeo Dịu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 37, tìm kiếm. Liên bang hạm đội cục điều tra. Du Xeo Dịu liền giống một con thú bị vây khốn đang nóng nảy đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình, trong tay còn cầm lấy đầu cối, bộ phận kết nối, lớn tiếng hô. Điều này sao có thể? Vì cái gì tất cả mọi người sẽ không thấy? Ngay tại trước đây không lâu ta còn điều tra qua bọn họ không có lý do gì vô duyên vô cớ liền mất tích đấy. Đầu cối, bộ phận kết nối, đầu kia truyền đến câu trả lời lại để cho Du Xeo Dịu ngây ra một lúc, ngươi nói cái gì? Đem văn bản tài liệu truyền cho ta xem một chút. Rất nhanh, một mảnh màn hình từ Dịu đầu cối, bộ phận kết nối, mở ra. Ả Phở Ô Đất Hào bị thương binh sĩ là trước hết nhất mất tích đấy. Bọn họ rời đi Ả Phở Ô Đất Hào, phân biệt ở vào phòng 14 bệnh viện, cũng tại 3 ngày sau, tất cả bệnh viện lớn nhận được thông chi, đối với tất cả thương binh tiến hành thủ tục chuyển viện, sau đó không lâu mất đi tung tích. Thương binh mất tích 4 ngày về sau, bắt đầu có binh sĩ không bị thương mất tích. Trong đó đại bộ phận là ở nhận được lệnh điều động tự hành ly khai, nhưng lại không trở về. Bệnh viện, trại an dưỡng cùng quân doanh đều nhận được thông chi, không được tuyên dương sự việc này. Bộ phận nhân viên bởi vì hành tung chưa định, bị cưỡng ép bắt. Đã tìm được 14 người chứng kiến, chứng minh là đúng chí ít có 6 người là bị một ít hắc y nhân bắt, nhưng hắc y nhân này thân phận không rõ. Gặp quỷ rồi. Du Xeo Dịu phẫn nộ giống to, nhất định là dây nôn làm, vấn đề là hắn làm sao làm được. Lão đại. Một gã thành viên điều tra đẩy cửa tiến đến, vừa tra được tư liệu, Johnny dây nổn tư liệu là bị bộ chỉ huy hạm đội thứ 7 hạ lệnh tiêu hủy đấy. Bộ chỉ huy hạm đội thứ 7. Ai ra lệnh? Hàn Nghị bản tướng quân. Du Xeo Dịu lắp bắp kinh hãi, ngươi nói là hạm đội thứ 7 tư lệnh Hàn Nghị bản thượng tướng tự mình hạ lệnh tiêu hủy ghi chép của hắn, hắn và tướng quân là quan hệ như thế nào? Tại sao phải làm như vậy? Không biết, nhưng ta tra được cái này. Tên kia thành viên điều tra đưa qua một tấm hình. Trên tấm ảnh là một người trẻ tuổi mặc chế thức quân phục, có anh tuấn khuôn mặt, đúng là Johnny dậy nổn. Chẳng qua là so sánh với bây giờ hơi tăng thương, khi đó dậy nổn muốn lộ ra càng thêm tuổi trẻ, cũng càng thêm phấn chấn hơn rất nhiều. Lông mi của hắn giơ lên như vậy cũng không che giấu được vẻ cười thể hiện ra sự đắc ý của hắn, trong tay của hắn còn cầm lấy một tờ giấy chứng nhận. Du Xeo Dịu điểm một cái vào ảnh, hình ảnh bắt đầu tự động phóng đại bị điểm trúng bộ phận, sau đó Du Xeo Dịu lên tiếng đọc. Đệ 846 kỳ chiến hạm chỉ huy mô phỏng thi đấu tổng hợp trận đấu đệ nhất danh vinh dự giấy chứng nhận. Trao tặng cơ cấu, Ản Phạ Học viện quân sự chiến hạm hệ chỉ huy, người trao tặng, Hamilton Masan. Thượng đế A, hắn là Ản Phạ Học viện quân sự học sinh giỏi. Du Xeo Dịu vô pháp tiếp tục kiềm chế mà kêu lên thành tiếng. Tên kia thành viên điều tra dùng cổ quái ngữ điệu nói, cái này liền có thể giải thích hắn vì cái gì có thể đem cái kia chiếc tinh hạm lái về, hắn không chỉ có là học viện Ản Phạ đệ tử, hơn nữa là giỏi nhất. Làm tốt lắm. Du Xeo Dịu tán thưởng nói, ngươi làm như thế nào? Thành viên điều tra cười hắc hắc, tại trên mạng gặp gỡ một mỹ nữ nóng bỏng, tại biết rõ ta là tinh hạm thành viên điều tra về sau, nói nàng bái kiến một cái nam hải, tương lai nhất định sẽ trở thành tinh hạm quân hàm, bởi vì hắn vô cùng xuất sắc, nàng vẫn giữ một tấm hình của hắn, sau đó cho ta xem rồi cái này. Đương lúc ta nhìn thấy đó là Johnny dậy nồn thời điểm, ta giật mình cực kỳ. Vậy ngươi vận khí còn coi như không tệ. Du Xeo Dịu vỗ vỗ bờ vai của hắn dùng bày ra cổ vũ. Sau đó hắn chắp tay sau lưng đi tới lui vài bước, trong miệng thì thào, binh sĩ mất tích, hắc y nhân, hắn nghỉ bạn tướng quân. Gặp quỷ rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn quay đầu hướng cái kia thành viên điều tra nói, hắn khắc, hạm đội thứ 7 đóng giữ vị trí ngay tại Trung ương Tinh vực, ngươi đi liên hệ cục điều tra của Trung ương Tinh, lại để cho người của bọn hắn hiệp trợ điều tra một chút giấy nổn ngọn nguồn. Không cần phải, mỹ nữ nóng bỏng kia của ta liền có thể giải quyết vấn đề, nàng ngay tại Trung ương Tinh. Thành viên điều tra hắn khắc hặc hặc cười trả lời. Nhìn lấy thủ hạ ly khai, Du Xeo Dịu một lần nữa nhìn về phía trong tay hình ảnh. Trên tấm ảnh dậy nổn, cười đến sáng lạn mà tràn ngập tự tin. Người rốt cuộc là cái hạ người gì? Du Xeo Dịu thì thào tự nói. Hắn phân tích qua mỗi người, đều cho thấy đây là một cái nam hải thiện lương, thông minh mà tràn ngập kích tính, nhưng mà hắn đã thấy dậy nổn của hiện tại, lại tăng thương, cô đơn, mang theo sắc thái thần bí, mà hắn làm rõ chứng cứ, lại không cái nào là không đem dậy nổn chỉ hướng làm một hung thủ giết người bụng dạ khó lường. Đây hết thể lại để cho hắn cảm thấy mê mang. Chưa bao giờ có một khắc, hắn sẽ đụng phải bản án khó giải quyết như thế. Chính đang bàng hoàng thời khắc, lại là một gã thành viên điều tra tiến đến, đúng là tên kia đánh qua dậy nổn nữ điều tra viên. Nàng thoạt nhìn vội vàng hấp tấp, lúc đi vào thậm chí đá ngã lăn rồi bên cạnh người máy dọn rác, người máy kia trên mặt đất quay loạn trong chốc lát mới đứng lên, một lần nữa bắt đầu tự động quét dọn. Du Xeo Dịu tức giận nhìn xem nàng, ngươi nên học được khống chế tâm tình của mình. Nữ điều tra viên trả lời, điện thoại của Dậy Nồn.
Cái gì?
Du Xeo Dịu nhảy dựng lên, một cước đá ngã lăn rồi vừa mới đứng lên người máy.
10.
Cục điều tra hình chiếu trên tường, hiện ra Johnny Dậy Nồn khuôn mặt. Hắn ngồi ở trên một cái ghế, tứ phía là tuyết trắng vách tường, nhìn không tới một chút hoàn cảnh chung quanh, liền âm thanh đều là yên tĩnh. Chứng kiến Du Xeo Dịu tới đây, Dậy Nồn nói, xin chào, Dịu thành viên điều tra, thật cao hứng gặp lại ngươi. Thực vượt quá dự liệu của ta, ta không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động tới tìm ta. Du Xeo Dịu tiến lên một bước, nói đi, tìm ta có chuyện gì?
Không có gì, chính là muốn nói cho ngươi biết, ta vừa mới tại không cảng đặt trước một vé ly khai địa cầu, đem không lâu sau ly khai.
Cân nhắc đến điều tra của ngươi tựa hồ còn không có chấm dứt, cho nên ta chủ động liên hệ, nhìn xem còn có chuyện gì cần phục vụ. Trên mặt của hắn tràn đầy tươi cười đắc ý, giống như là đang nói, là ta giết chết đám rẻ rẻm, có thể ngươi có thể làm gì được chúng ta?
Ngươi tìm không thấy chứng cứ.
Ly khai địa cầu.
Câu này đã kích thích Du Xeo Dịu thật sâu, hắn lớn tiếng nói, ạ phờ ô đẹp hảo còn không có được sửa tốt, ngươi không thể ly khai.
Dây nổn trả lời, hạm đội phương diện đã bổ nhiệm mới trưởng quan, mà ta tất bị rời đi chiếc tinh hạm này, cho nên ta có thể ly khai.
Không tin ngươi có thể tra một chút.
Du Xeo Dịu quay đầu lại đi, một gã thành viên điều tra vội vàng bắt đầu điều tra tư liệu.
Một lát sau, cái kia thành viên điều tra nói, điều tra bổ nhiệm tư liệu cần thất cấp quyền hạn, chúng ta chỉ có tứ cấp, cần phải tìm được cục trưởng mới có thể điều tra.
Bất quá không cảng bên kia đến là đã xác nhận, Johnny Dậy Nổn hoàn toàn chính xác tại không cảng đặt một vé tàu, thời gian là 3 ngày sau.
3 ngày.
Nói cách khác, tiếp qua 3 ngày Dậy Nổn liền muốn bỏ chạy.
Du Xeo Dịu lòng trầm xuống.
Hắn lại khắc chế không được tâm tình hô lớn, Dậy Nổn, ngươi cái này hung thủ giết người, ta sẽ không để cho ngươi chạy trốn đấy.
A, đúng không?
Dậy Nổn cười hì hì trả lời, ngươi muốn chứng minh như thế nào là ta giết chết rẻ rẻm hạm trưởng.
Chỉ bằng trong tay ngươi điểm này chứng cứ.
Ngươi thậm chí không ai chứng nhận.
Du Xeo Dịu giống như bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng kêu lên, ngươi biết những người kia biến mất, làm sao ngươi biết?
Giống, nắm được thóc sao?
Dây Nổn hì hì cười, đừng khẩn trương như vậy, Dịu thành viên điều tra.
Biết rõ loại sự tình này chưa hẳn là âm mưu gì, ngươi không lên mạng sao?
Như vậy, chào tạm biệt gặp lại sau, thành viên điều tra tiên sinh.
Hắn đối với Du Xeo Dịu phất phất tay, thiện tay đóng cửa liên lạc.
Lên mạng.
Dịu ngẩn ngơ, lời này có ý tứ gì?
Hắn quay đầu lại nói, nhìn xem trên mạng có tin tức gì không?
Hắn cái này một tổ tất cả thành viên điều tra đồng thời công việc lưu đủ lên.
Rất nhanh thì có thành viên điều tra có phát hiện, hắn gọi nói, đến xem cái này.
Dịu vung tay lên, một đạo cột sáng bay đến bên cạnh hắn ổn định lại, hóa làm một mảnh màn sáng triển khai.
Đó là một đoạn video, dùng chính là nguyên thủy phương thức tạo thành hình ảnh, ý vị này không cách nào làm giả.
Video là được quay trong một phòng nhỏ tối tăm, ngọn đèn rất yếu ớt. Nhưng mà ở đằng kia dưới hơi yếu ngọn đèn dầu vẫn như cũ có thể chứng kiến trên mặt đất đồ vật.
Đó là một cái đầu lâu.
Một nữ nhân đầu lâu, không có co thân thể, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nằm ngược trên sàn nhà, không có máu tươi, chỉ ở cổ đứt gãy chỗ lau đại lượng thôi.
Cặp mắt của nàng mở sâu sắc đấy, lộ ra không dám tin thần sắc, giống như là nói tại sao là ngươi.
Đó là nọ dạ ra, thượng đế A, nàng là thủ hạ của Dậy Nồn.
Một gã thành viên điều tra nhận ra hô.
Còn có cái này.
Lại một đến video phát tới đây.
Lần này là tại một mảnh lầu còn ở bên trong, một cái toàn thân lửa cháy người chính đang ngã ngã vội vàng đi tới đi lui. Hắn tựa hồ muốn dập ngọn lửa trên người, rồi lại bất lực, chạy loạn khắp nơi, cuối cùng một ngã xuống, một đôi chân vẫn còn không ngừng co rúm, biểu hiện hắn chết không thấu, mặt của hắn đối diện màn ảnh.
Sơ tác.
Video chấm dứt.
Thượng đế A.
Du Xeo Dịu rên rỉ lên tiếng, hắn giết chết bọn họ.
Tên hỗn đản này chính đang giết người diệt khẩu.
Đúng lúc này, cái kia gọi hắn khác thành viên điều tra hô, lão đại, ta tra được.
Cái gì?
Du Xeo Dịu lớn tiếng hỏi.
Hắn khác thành viên điều tra đã chạy tới, dây nổn chi tiết. Ta biết do hắn quá khứ ghi lại tại sao phải bị tiêu hủy, nhìn xem cái này.
Lại một đạo quang màn rơi tới đây, hiện ra trước mắt mọi người.
Đó là mấy phần báo chí.
Trong đó một phần in lên một bức ảnh, trong tấm hình một nữ nhân toàn thân trần trụi chết trong một khu rừng, mặt mũi của nàng tràn ngập hoảng sợ.
Phía trên tiêu đề là học viên ưu tú của học viện án phạ có liên quan đến cưỡng gian giết người.
Một cái khác tờ báo tức thì in một phần pháp viện tuyên án.
Địa cầu lịch 7250 năm, Trung ương Tinh Vượng Hoàng thành phố pháp viện tối cao. Trải qua thẩm phán đoàn nhất trí quyết định, đối với bị cáo Johnny Dậy Nổn tiến hành cáo buộc tội cưỡng gian, tội danh không thành lập, nhất cấp lưu sát, tội danh không thành lập, tội cướp bóc, tội danh thành lập. Trải qua pháp quan đoàn nhất trí quyết định, phán bị cáo Johnny Dậy Nổn thời hạn thi hành án 3 tháng.
Còn có một phần trên báo chí thì là một tờ thông cáo, cái kia là đến từ án phạ học viện quân sự đấy.
Học viên Johnny Dậy Nổn, mã số 654880, bởi vì tội cướp bóc bị khai trừ học tịch.
cuối cùng một phần báo chí thì là một phần đặc biệt lớn tiêu đề tội phạm cưỡng gian giết người được phán vô tội, bạn gái của phạm nhân là cháu gái tướng quân. Nhìn xem cái này lần lượt từng cái một báo chí, dù xeo dịu thoáng cái đã minh bạch. Thượng đế a. Hắn rên rỉ lên tiếng, tên hôn đả này chính là cái bề ngoài nhã nhặn tên điên, đồ tệ, biến thái sát nhân cuồng. Ta biết rõ hẳn nghỉ bạn tại sao phải lao đi những cái tư liệu kia rồi, hắn là muốn bảo hộ do ní dậy nồn, nếu để cho quân đội chứng kiến phần tư liệu này, sẽ ảnh hưởng dây nồn tiền đồ đấy. Chết tiệt, nhất định phải tìm được những cái kia mất tích binh sĩ, bọn họ chính đang tao ngộ thật lớn nguy hiểm, ta mặc kệ sau lưng của hắn có bao nhiêu thế lực, đều muốn đem những người kia tìm ra. Toàn bộ hạm đội cục điều tra cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Dù xéo dịu chỉ là một cái tiểu tổ trưởng, nhưng hắn tại cục điều tra nhưng lại có cực cao uy tín, cho dù không phải của hắn tổ viên, cũng nguyện ý nghe ý kiến của hắn, thực tế chuyện này dính đến thời gian của ngàn binh sĩ. Đương lúc một tổ chức chính thức bật hết hỏa lực công tác lúc, kia có năng lượng là kinh người. Nhất là loại này dính đến hơn ngàn người bắt cóc, càng không có khả năng không lộ ra một điểm dấu vết để lại. Rất nhanh, đến từ từng cái phương hướng tin tức bắt đầu hướng dụ xèo dịu tập hợp. Năm ngày trước, khu mỉm chuột phát hiện 4 gã hắc y nhân mang một gã hư hư thực thực là binh sĩ mất tích trên ạ phở ố đã hướng tây bắc hướng tiến lên. 3 ngày trước ba mật thành phố phát hiện có hắc y nhân mang hư hư thực thực là binh sĩ mất tích từ mặt phía bắc ra khỏi thành. 4 ngày trước, vài tên hắc y nhân trên chuyến tàu hướng tới Ham Hữu Tần, đồng dạng có chứa hư hư thực thực mất tích binh sĩ. 2 ngày, có một gã hư hư thực thực là binh sĩ mất tích tại khu Bá Minh Hiền Thân, sau không rõ tung tích. Lần lượt tin tức đông bay tới giống như hoa tuyết, rất nhanh bản đồ trên màn hình sau lưng rủ xẻo dịu vẽ đầy những đường hồng lam đan vào nhau. Tất cả những đường này hình thành một cái khổng lồ mà phức tạp đồ văn. Dù xeo dịu trận to hai mắt cố gắng nhìn xem, ý đồ từ đó tìm kiếm được hữu dụng manh mối. Thẳng đến sắc trời tối đi. Hắn cũng không biết, ở bên ngoài tòa nhà này, cách 400m trong một tòa nhà lớn, có người cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Qua một con mắt ong nhỏ, dây nồn đem tình huống của bên này nắm giữ nhìn thấy tận mắt, sợ tắc đứng ở sau lưng hắn. Nó ra cùng cớ lạ gì cũng không ở chỗ này. Như thế nào đây? Sợ tắc hỏi. Hắn nhanh đã tìm được. Dây nồn trả lời, trên tấm kính chiếu dọi ra dù xeo dịu công tác tình huống. Đúng lúc này, dây nổn chứng kiến xa xa một đội xe phi hành tốc độ cao bay đến. Thống nhất chế thức cỗ xe, hơn nữa cái kia tươi sáng do nét dấu hiệu lại để cho dây nổn sắc mặt đại biến. Để ống dòng xuống, hắn giống lớn nói, ly khai đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 38, đuổi bắt, thượng. Đoàn xe tốc độ cao bay đến, tại thời điểm tiếp cận cao ốc của hạm đội cục điều tra liền tách ra, trong đó 4 chiếc bay về phía cao ốc cục điều tra, còn dư lại tức thì tản ra tứ phía, bay về các điểm phụ cận cao ốc. 4 chiếc xe trực tiếp xông vào cao ốc, từ trong xe nhảy ra 18 tên hắc y nhân cùng 2 người mặc áo khoác, cầm đầu đúng là Dĩa Mép Nạt Bờ Giác. Tay hắn hất lên, một cái bàn tròng từ trong tay hắn bay ra, rơi xuống dưới chân hắn liền biến lớn, trôi lơ lửng ở không trung. Bờ Giác đập lên, bàn tròn liền dẫn hắn trực tiếp lướt đi bên trong cao ốc, đằng sau hắc y nhân cũng nhao nhao làm theo, tại trong cao ốc cấp tốc ngang qua. Loại đĩa bay thay đi bộ này là chuyên môn dùng để sử dụng trong một ít kiến trúc có quy mô khổng lồ, để tránh cho lãng phí thời gian, trong tinh hạm cũng thường có sử dụng. Vài tên điều tra viên xông lại gọi, nơi này là hạm đội cục điều tra, chưa cho phép không được đi vào. Vài tên hắc y nhân đã xông lại, đem giấy chứng nhận bày ra với bọn họ, ha ha cười nói, cảnh sát mật, chuyên môn tiến vào địa phương không được cho phép, đừng cản đường, tiểu nhị, ngươi không thể trêu vào chúng ta. Một đường bay thẳng. Dĩa Mép liền giống như một cái hùng hổ bạo lĩnh, đem ngăn cản tại phía trước hết thể trở ngại phá khai, trực tiếp vọt tới đại sảnh có rủ xeo dịu. Hắn nhảy vào đại sảnh, tất cả mọi người đang bận rộn cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn hướng Dĩa Mép. Ngươi là ai? Dù xeo dịu hỏi. Người mà ngươi không nên biết. Dĩa Mép rơi xuống đĩa bay thay đi bộ, đi tới nói, tất cả mọi người lập tức dừng lại chuyện các ngươi đang làm, chuyện này đến đây chấm dứt rồi. Ngươi không có quyền ra lệnh chúng ta. Dù xeo dịu lớn tiếng trả lời. Frank. Một gã áo khoác xông lại, nắm lấy cổ dù xeo dịu, đưa hắn đặt tại trên tường. Dĩa Mép thong dong đi tới đây, thật đáng tiếc, ta có quyền lực này, ngươi cái này ngu xuẩn, thiếu chút nữa đem vị trí của chúng ta bại lộ cho Johnny dậy đồn. Nói qua đem giấy chứng nhận hiện ra cho rủ xèo dịu nhìn. Johnny dậy nồn. Cảnh sát mật. Đây hết thể lại để cho dịu cả kinh. Hắn nhìn Dĩa Mép, nhìn lại một chút phía sau hắn hắc y nhân, rốt cục ý thức được cái gì, rên rỉ lên tiếng, thượng đế, là các ngươi bắt những người kia. Các ngươi không phải là thủ hạ của Johnny dậy nồn. Chết tiệt, tên hỗn đản kia lừa ta. Một phần tin tức giả khiến cho ngươi bị mắc lừa. Dĩa Mép đối với rủ xèo dịu giống to, nếu như không là người của ta phát giác được tình huống dị thường. Chúng ta thiếu chút nữa sẽ bị người bắn đi. Johnny dây nổn đang tìm các ngươi. Dù xeo dịu đã minh bạch, các ngươi bắt người của hắn, hắn cố ý chọc giận ta, để cho ta tưởng rằng hắn chào đấy, lợi dụng ta tìm đến hắn. Hắn đang ở phụ cận. Dù xeo dịu quát to lên. Đã minh bạch. Dĩa Mép cười lạnh. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hung ác hào quang, trầm thấp lẩm bẩm, cũng dám điều tra vị trí của chúng ta, vậy mới tốt chứ, Dậy nổn, đây là đang khiêu chiến chúng ta sao? Bất quá ta thích như vậy, bởi vì cái kia có nghĩa là ngươi không có chạy trốn. Nói qua, hắn xoay người nhìn ra bên ngoài cao ốc, lúc này đây, ta nhất định sẽ bắt lại ngươi. 12. Ly khai nơi đây. Theo tiếng la, Sở Tặc cùng Dậy Nổn cùng một chỗ hướng ngoài phòng phóng đi. Vừa chạy ra không bao xa, liền chứng kiến lầu 2 chiếc phi xa bên ngoài tòa nhà đang hướng phía bên này bay nhanh tới. Dậy Nổn dừng bước hô, nằm xuống. Hai người cùng một chỗ nằm xuống, một đạo cột sáng đã đảo qua đỉnh đầu của bọn hắn. Đợi cái kia cột sáng đảo qua, Dậy Nổn đứng lên hướng một gian phòng khác ở bên cạnh hành lang phóng đi. Tiếp theo là Sở Tặc giống như một con gấu đen lướt qua, một đầu đụng vào trên cửa, tại trước khi đạo thứ 2 cột sáng quét đến, khó khăn lắm trốn vào trong gian phòng. Dậy Nổn đối với Mizo hô to, nọ dạ. Vì để tránh cho bị truy tung, bọn họ không có sử dụng cá nhân đầu cuối, bộ phận kết nối. Nọ dạ thu được. Mizo đầu kia truyền đến lời đáp lạnh lùng của nọ dạ. Cảnh sát mật đã đến, bọn họ chính đang vây quanh vùng này, tìm một con đường có thể để cho chúng ta rời đi. Nọ dạ minh bạch. Trong một phòng nhỏ cách tòa cao ốc cục điều tra mấy ngàn thước, nọ dạ đang ngồi ở một máy quang não tiến hành thao tác, ta đang tải xuống bản đồ địa hình của vùng này, khả năng cần 3 đến 5 phút đồng hồ thời gian. 3 đến 5 phút đồng hồ, cái kia quá chậm. Từ cửa sổ thoáng nhìn qua bên ngoài, Dây Nổn chứng kiến dùng điều tra cao ốc làm trung tâm, phạm vi ngàn mét bên trong tất cả kiến trúc hầu như đều bị cảnh sát mật khống chế. Từng đội cảnh sát mật chính đang tiến vào từng tòa nhà tìm kiếm. Ta cũng không có biện pháp, đây là từ công cộng internet tiến hành download, tốc độ chậm. Vì cái gì ngươi không nếm thử trực tiếp download từ trong nội bộ, chỗ đó tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cỡ lạ gì đột nhiên nói. Nọ dạ quay đầu lại nhìn cỡ lạ gì liếc, vậy cần xâm nhập bọn họ hệ thống, ta không phải hacker, không am hiểu cái này. Giao cho ta a. Cỡ lạ gì nói, nàng phất phất tay lại để cho nọ dạ ly khai, chính mình đặt mông ngồi ở quang não, sau khi đeo lên bao tay cảm ứng quang. Bắt đầu nhanh chóng thao tác. Nàng một bên thao tác vừa nói, cái kia cũng không cần quá phức tạp kỹ thuật, tất cả công cộng internet đều có một cái cộng đồng chỉ lệnh hệ thống, chúng ta chỉ cần tiến vào cái này hệ thống, sau đó khởi động chỉ lệnh, lại mở ra tạm thời tìm tòi, có thể đạt được một cái chìa khóa mật tạm thời. Thông qua cái này khóa mật, ngươi có thể tạm thời mở ra cửa sau của, liền giống như vậy, ngươi xem. Rất đơn giản, cái này liền tiến vào. Sau đó ngươi liền sẽ có được một cái tạm thời quyền hạn, có thể download tất cả tư liệu cấp 3 trở xuống, cũng kể cả địa đồ. Đè xuống cái này là được rồi. Cỡ lạ dịch ngón tay tại quang não trên màn hình nhẹ nhàng vừa gõ, theo một mảng lớn số liệu soát mà hiện lên, một bản địa đồ tạm thời đã download hoàn thành. Cỡ lạ dịch điểm một cái giấy nổn chỗ cao ốc, nói cho ta biết các ngươi vị trí hiện tại. 4205 số phòng. Giấy nổn trả lời. Cỡ lạ dịch nhanh chóng nói, đó là hành lang gian phòng, hành lang hai bên là cửa sổ sắt đất, chỉ cần tiến vào hành lang các ngươi cũng sẽ bị phát hiện. Không sai, cảnh sát mật phủ kín rồi tất cả địa phương có tầm mắt rộng rãi. Chỉ cần vừa đi ra ngoài cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Dây nổn lớn tiếng nói. Tên giá hỏa này tốc độ thật đúng là rất nhanh đấy. Không thể đi cửa chính. Cỡ lạ gì rất nhanh kích thích hình ảnh không gian 3 chiều của tòa nhà. Dây nổn, tại đỉnh đầu của ngươi phía trên có một thông ống dẫn gió, ngươi có thể trông thấy sao? Dây nổn nhìn lên, đang chứng kiến một cái thông ống dẫn gió. Đúng vậy, ta thấy được. Từ nơi ấy đi vào, ta cho ngươi biết đi như thế nào. Còn có, mở ra quyền hạn cho ta cũng cần định vị trí của ngươi. Minh bạch. Dây nổn đối với mình đầu cuối, bộ phận kết nối, nhân vài cái, một cái điểm đỏ đại biểu vị trí của hắn xuất hiện ở cờ lạ gì trên màn hình. Dây nổn hướng bên trên nhảy lên, cầm lấy thông khí đường ống hướng bên trên trèo đi, tiếp theo là Sơ Tác. Nọ dạ, ta cũng cần ngươi đi giúp đỡ ta nhìn bên ngoài, ta muốn biết những cái kia cảnh sát mật vị trí, như vậy ta mới có thể giúp đỡ dây nổn đường ra, đem ngươi thấy được đồ vật đồng bộ cho ta. Minh Bạch, cầm lấy súng ngắm, đeo lên micro, nọ dạ đi ra ngoài phòng. Đồng thời đeo lên mắt phải của mình một cái khí cụ quang cảm tìm tòi. Thứ này ngoại trừ là kính quan sát sờ nịp tờ, còn có một công năng chính là đem có thể thấy được tầm mắt cùng quang não đồng bộ. Tuy rằng cùng cỡ lạ gì có chút không hợp nhau, nhưng ở thời khắc này, ai cũng biết hai người tốt nhất đừng giận dỗi. Leo đến trên nóc nhà, nọ dạ đem họng súng nhắm ngay phương xa, dưới kính quan sát, nọ dạ nói, bọn họ chính đang bố trí tuyến phong tỏa, phía bắc cao ốc đã bị toàn diện phong tỏa, hai mặt mặt đông tây vẫn còn trong quá trình bổ sung. Ta thấy được. Cỡ lạ gì trả lời. Nàng hai tay nhanh chóng huy động, đem nọ dạ trong tầm mắt tất cả cảnh sát mật đều định vị hoàn tất, vừa vặn lúc này Dậy Nổn đi vào một cái ngã ba chỗ. Quẹo phải. Nàng hô to. Dậy Nổn nhanh chóng biến hướng. Hắn ở đây trong thông đạo nhanh chóng nằm dạp xuống lấy, dựa theo cờ lạ gì nói không ngừng điều chỉnh phương vị. Cùng lúc đó, cảnh sát mật đến càng ngày càng nhiều, trên bầu trời phô thiên cái địa khắp nơi đều là hắc y nhân bóng dáng, xe phi hành hầu như phong tỏa khắp không được. Tất cả người qua lại con đường cùng cỗ xe đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Càng nhiều nữa cảnh sát mật chính đang hướng gần các nơi cao ốc tìm tòi. Tốc độ của các ngươi tốt nhất nhanh lên. Nọ dạ kêu lên, người của bọn hắn càng ngày càng nhiều, sắp hoàn thành toàn diện phong tỏa. Ta cũng muốn nhanh lên, có thể đây là đang trong đường ống chết tiệt. Sở Tạc Quang Quang nói, mà chúng ta là lại đang bỏ. Aston tiểu thư, ngươi tốt nhất có thể nhanh lên cho chúng ta chỉ ra một cái đường ra.
Lập tức tới ngay. Cơ lạ gì hô to, bò về phía trước 10m, sẽ thấy phía dưới có một miệng thông gió.
Dây nổn ra tốc bò, rốt cục đi vào miệng thông gió, nhìn thoáng qua, máng, gặp quỷ rồi, nơi đây bị, được, hạn chặn rồi.
Trong địa đồ chưa nói cái này.
Cơ lạ gì cũng gấp.
Để cho ta tới a.
Sợ tạc từ phía sau lách vào tới đây, tay của hắn chạm vào lưới sắt trong ống thông gió, ngọn lửa đằng nổi lên.
Tại ngọn lửa kia cháy xuống, lưới sắt rất nhanh biến hồng.
Sợ tạc đối với lưới sắt một quyền, cái kia lưới sắt đã bị hắn từ miệng đường ống oanh rơi.
Hắn một cái trở mình từ đường ống nhảy xuống, đối với phía trên nói, cẩn thận bên cạnh bị phỏng.
Dây nôn lắc đầu, lấy tay vỗ, thông đạo vách tường đã hướng bốn phía cuộn ra, nóng lên biên giới trực tiếp vốn eo hướng về một bên khác, dây nôn một cái trượt từ cửa thông đạo chui ra ngoài.
Trở mình, vững vàng rơi xuống đất.
Dây nôn nói, hiện tại đi như thế nào?
Đi ra ngoài, một đường đi thẳng.
Minh bạch.
Dây nôn một cước đá mở cửa phòng, xông về trước đi.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.
Chương 39, đuổi bắt, hạ.
Trên bầu trời, rậm rạp chẳng chỉ hắc y nhân chính đang không ngừng khuyết tán ra, hoàn thiện mạng lưới bao vây.
Một chiếc lại một chiếc phi xa gào thét bay qua, đèn pha cổ sáng ở trên trời dệt thành một cái lưới lớn.
Dây nôn cùng sở tặc vẫn còn trong tòa nhà điên cuồng chạy trốn, ta nhanh tới cửa rồi, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?
Cỡ lạ gì rất nhanh trả lời, bên ngoài là cái sân thượng, trên sân thượng có một chiếc thuyền bay. Ngươi tốt nhất nhanh một chút, có cảnh sát mật đang hướng về phía ngươi.
Ta đã biết.
Dây nôn gấp rút chạy trốn, mắt thấy đại môn sắp tới, hắn vung tay lên, cửa kia phanh thoáng một phát phi ra.
Dây nôn đã lao ra cửa.
Chính giống như cỡ lạ gì nói, nơi đây quả nhiên là cái sân thượng, mà sân thượng bên trên cũng hoàn toàn chính xác có chiếc thuyền bay.
Nhưng mà chạy đến trước thuyền nhìn nó, dây nôn tức giận đến đá cái thuyền máy kia một cước, chết tiệt, đây là thuyền đơn, cho một người.
Cái gì?
Cỡ lạ gì cũng choáng váng.
Từ nàng nơi đây chỉ có thể đạt được một ít mơ hồ tin tức, lại thật không ngờ đặt ở trên sân thượng dĩ nhiên là chiếc thuyền đơn.
Dây nổn, bọn họ chính đang tới đây.
Bên hai là nó ra tại kêu to.
Dây nổn nhìn hai bên một chút, tâm hung ác, đem sở tạc đẩy lên trên thuyền, ngươi khởi động thuyền đi trước.
Nghĩ cũng đừng nghĩ, lao đại, ta sẽ không bỏ xuống ngươi đấy.
Sở tạc cự tuyệt.
Câm miệng, đây là mệnh lệnh.
Dây nổn đã đem sở tạc đẩy lên thuyền, dùng niệm lực chế trụ hắn, phát động thuyền bay đã vèo một cái bay ra ngoài.
Đừng có quay lại.
Hắn đối với sở tạc hô to.
Cùng lúc đó, xa xa đã xuất hiện lờ mờ hắc ý nhân.
Quay về cao ốc.
Cỡ lạ gì thét lên.
Dây nổn quay người bỏ chạy.
Người phương xa cũng giống như nhìn thấy dây nổn.
Hắn ở chỗ này.
Âm thanh la lên lập tức vang lên.
Từng đạo dò xét thăm dò cột sáng xoát bay vụ tới đây, đem dây nổn chiếu lên rõ ràng rành mạch.
Tiếng cảnh báo lập tức vang vọng trời cao. Cỡ lạ gì trên màn hình, vô số đại biểu hắc ý nhân điểm đỏ đang nhao nhao vào tới.
A, trời ạ.
Bọn họ phát hiện hắn.
Cỡ lạ gì thét lên. Bọn họ chính đang hình thành bao vây kín.
Dây nổn, ngươi phải chạy nhanh từ trong lầu đi ra, nếu không ngươi liền chạy không được rồi.
Ta biết rõ, vấn đề là ta nên đi nơi nào.
Ta không biết, khắp nơi đều là người của bọn hắn, đã không có lỗ hổng rồi.
Cỡ lạ gì có chút tuyệt vọng.
Lúc kia, nọ ra đột nhiên nói, không có lỗ hổng liền chế tạo lỗ hổng.
Tiếp tục hướng trước, dây nổn.
Dây nổn ngây ra một lúc, bất quá vẫn gật đầu.
Hắn một đường chạy như điên, lần này là thay đổi cái phương hướng, bay thẳng đến vòng vây bên ngoài nhất phóng đi.
Tại hành lang phần cuối cùng, bên ngoài cửa sổ thủy tinh, vài tên hắc ý nhân đang thủ tại đó.
Dây nổn tại trên hành lang nhanh chóng chạy trốn, đang bị cái kia vài tên hắc ý nhân chứng kiến, bọn họ cùng một chỗ hô lên.
Hắn ở đây hướng ta chạy tới,
chuẩn bị lưới săn.
Vài tên hắc ý nhân đồng thời giơ súng nhắm ngay dây nổn.
Cùng lúc đó, nọ dạ nhẹ nói, tập trung mục tiêu.
Đừng giết người, nọ dạ.
Dây nổn kêu to, bọn họ chẳng qua là phụ mệnh làm việc.
Nọ dạ do dự một chút, lúc này mới nói, thay đổi, thay thế hộp đạn. Đình chỉ laser xạ kích, phóng ra đạn chấn động.
Âm thanh điều khiển hộp đạn bắt đầu tự động thay đổi, thay thế.
Phanh.
Cực lớn trong tiếng nổ vang, một phát từ phương xa phóng tới, đánh thẳng tại phía trước mặt hắc y nhân.
Khói thuốc sung nối lên khắp mặt đất, sóng xung kích đem tất cả mọi người nhấc lên, sóng khí không giảm trùng kích tại trên thủy tinh, chấn động ra một mảnh âm thanh EA cực kỳ phụ tải.
Cùng lúc đó, tốc độ cao vọt tới dày nổn nhấn một cái đồng hồ, dịch lạ sau hai hình chế thức màng bảo hộ phun ra, bao trùm toàn thân của hắn.
Phủ thêm màng bảo hộ. Dây nổn một đầu hướng cửa sổ đánh tới.
Cửa sổ sắt đất ầm ầm vỡ vụn, dây nổn đã từ trong lầu nhảy ra ngoài.
Một gã hắc y nhân đỡ đòn bị chấn động choáng váng đầu óc, đem họng súng một lần nữa nhắm ngay dây nổn.
Dây nổn hướng trước một cước đá bay khẩu súng, quay người về phía trước chạy vài bước, vọt tới trước một bức tường, dùng cả tay chân hướng trên tường trèo lên.
Cái kia vài tên hắc y nhân chứng kiến, đồng thời hướng dây nổn đuổi theo.
Mắt thấy dây nổn càng trèo càng cao, một gã hắc y nhân móc súng đối với dây nổn vọt tới, trong họng súng bắn ra một tấm lưới khổng lồ cháo hướng dây nổn.
Nhưng ngay tại thời điểm sắp đến dây nổn đột nhiên buông tay, hướng bên kia sân thượng nhảy xuống,
tránh cái kia tấm lưới nhảy tới, giang móc câu theo trên tấm lưới đi sát qua bờ vai của hắn, phá vỡ màng bảo hộ, tại dây nổn trên đầu vai mang ra một điểm huyết hoa. Dây nổn phát ra một tiếng kêu đau đớn, đã rơi xuống sân thượng, cũng không quay đầu lại về phía trước chạy đi. Nhìn xem dây nổn biến mất tại nơi cao trên sân thượng, vài tên hắc y nhân đồng thời dừng bước lại, một gã hắc y nhân lấy ra đầu cối, bộ phận kết nối, nói, mục tiêu phá tan phong tỏa, chính đang chạy trốn, phương hướng lệch bắc, trốn về hướng đường phố, thỉnh cầu Liệp Ưng trợ giúp. Liệp Ưng thu được. Theo thanh âm này, hơn 10 chiếc phi xa gào thét chạy qua, đối với dây nổn đuổi theo.